Chương 118, kỳ thi mùa xuân tiến hành lúc 2. Chương 118, kỳ thi mùa xuân tiến hành lúc 2. Xuân vi cuối cùng kết thúc, kế tiếp chính là ngồi đợi yết bằng ngày. So với các thí sinh thở dài một hơi, Hàn Lâm viện chúng cái này lúc thì là bận rộn khí thế ngất trời. Mà thân làm quan chủ khảo Từ Huy Tổ cũng bị Giải Tấn cùng Dương Sĩ Kỳ kéo đến Hàn Lâm viện. Chỉ thấy Từ Huy Tổ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tả Hữu hai người mở miệng nói, "Không phải, kế tiếp chẳng phải duyệt quyển sự tình sao? Các ngươi tới tìm ta làm gì, ta cũng sẽ không chấm bài thi." Nhưng mà hai người sớm thành thói quen Từ Huy Tổ kia không muốn mặt tính cách, chỉ thấy Giải Tấn nhịn không được đối với Từ Huy Tổ liếc mắt mở miệng nói, "Còn không phải ngươi ra cái kia đạo đề." Trong đó không ít thí sinh đều lấy Thái Tổ định ra Hoa Quốc là không chính chi quốc làm lý do cảm thấy không nên tiến đánh Hoa Quốc. Ngươi nói bọn hắn nói sai đi, bọn hắn xác thực cũng không nói sai, cái này để làm như thế nào phê, chúng ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Mà Từ Huy Tổ nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói, "Thế nào phê? Ta đề mục hỏi là 20 vạn đại quân như thế nào tiến đánh Hoa Quốc, bọn hắn hiện tại nói cho ta không thể đánh. Phàm là viết không thể đánh thí sinh hết thệ không điểm chẳng phải xong việc, thẩm đề cũng sẽ không trả lại cái gì điểm." Nhìn xem Từ Huy Tổ kia vẻ mặt không quan trọng bộ dáng, Giải Tấn cùng Dương Sĩ Kỳ hai người cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy Giải Tấn lúc này liền thăm dò tính mở ra miệng nói, coi là thật muốn như thế phê. Kể từ đó phải trang đối những thí sinh kia quá mức tàn nhẫn. Nghe được hắn Từ Huy Tổ thì là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tàn nhẫn? Không cẩn thận thẩm đề còn chưa tính, còn cả ngày cầm Thái Tổ tổ vẫn đi ra nói sự tình, một mặt chỉ biết bảo thủ mà không hiểu biến báo. Giải đại nhân cảm thấy dạng này cứng nhắc người thích hợp làm con sao? Thái Tổ lưu lại tổ vấn liền nhất định là đúng. Thái Tổ trong cuộc đời liền không có phạm qua sai lầm. Hồng Vũ thời kỳ chính sách liền nhất định thích hợp ngày sau Đại Minh. Nếu là một mặt bảo thủ không biết biến báo, kia Đại Minh còn phát triển cái gì? Từ Huy Tổ một phen giảng giải để cho hai người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai người đều lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn trước mắt Từ Huy Tổ. Cái này quán quân hầu thật to gan, lại dám trước mặt mọi người chất vấn Thái Tổ lưu lại tổ vấn. Những lời này nếu là bị có lòng người nghe xong đi, chỉ sợ đều phải trắng trợn bạch tội với hắn. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết, đừng nói là Từ Huy Tổ, ngay cả thân làm Thái Tổ hoàng đế con trai trưởng Chu Đệ cũng là ý tưởng như vậy. Nói bừa, hắn Chu lão tứ thật là nổi danh đệ tử, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có nghe qua lời nói, cái gì tổ hấn không tổ hấn, cha hắn nói lời hắn từ nhỏ đã không thích nghe. Nhưng là hai người cũng không thể không thừa nhận, Từ Huy Tổ lời nói là có đạo lý, Giải Tấn cùng Dương Sĩ Kỳ hai người cũng không phải loại kia chỉ biết là học vẹn hủ nho văn nhân. Kết quả là, chỉ thấy hai người bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Ngược lại ngươi mới là Xuân Vi quan chủ khảo, đến lúc đó trời sập xuống ngươi định lấy. Thấy hai người một bộ bảy nát bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Từ Huy Tổ, Ngụy Quốc công phủ. Từ Huy Tổ vừa về tới bên trong tiểu viện của mình, liền gặp được nằm tại trên ghế nằm vẻ mặt hài lòng phơi nắng Chu Thiện Tịch thấy thế, Từ Huy Tổ cũng là tiến lên ôm nàng eo thon chi, sau đó có chút mệt mỏi tựa ở trên vai của nàng mở miệng nói, Xuân Vi sự tình rốt cục làm xong, kế tiếp có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Chu Thiện Tịch thấy nhà mình phu quân vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một vẻ đau lòng. Chỉ thấy nàng duỗi ra ngọc thủ dịu dàng đuốt ve Từ Huy Tổ tóc, có lẽ là rất thư thái Từ Huy Tổ trực tiếp liền ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, Từ Huy Tổ nhịn không được duỗi lưng một cái, sau đó cùng một bên Chu Thiện Tịch cùng nhau thưởng thức mỹ lệ bầu trời đêm. Cái niên đại này còn không giống hậu thế như vậy ô nhiễm nghiêm trọng. Sáng tỏ ánh trăng vẩy vào trong tiểu viện, trong bầu trời đêm quần tinh lấp lóe đẹp không sao tả xiết. Giai nhân trong ngực, giờ phút này Từ Huy Tổ tâm tình vô cùng yên tĩnh. Sau nửa tháng, một buổi sáng sớm Hàn Lâm viện cũng đã là người đông nghìn nghịt. Bởi vì hôm nay là Xuân Vi hết bảng thời gian, không ít thí sinh trời còn chưa sáng liền sớm chờ đợi ở đây. Làm Hàn Lâm viện đại môn từ từ mở ra, Từ Huy Tổ mang theo Giải Tấn cùng Dương Sĩ Kỳ chậm rãi đi vào trên đài cao. Từ Huy Tổ nhìn xem dưới đài mong mỏi cùng trông mong đông đảo thí sinh cũng là mỉm cười mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, bản hầu cũng không nhiều dài dòng, chắc hẳn các ngươi cũng chờ đã không kịp, vậy thì trực tiếp khai bảng a. Từ Huy Tổ như thế ngay thẳng lời nói cũng là làm cho phía dưới học sinh một hồi vui cười. Chỉ thấy bảng danh sách hai bên binh sĩ nghe được Từ Huy Tổ mệnh lệnh, lúc này liền đã kéo xuống đắp lên kia to lớn trên bảng danh sách lụa đỏ. Thấy một màn này, còn lại thí sinh lúc này cùng nhau tiến lên, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bảng danh sách ý đồ ở phía trên tìm tới tên của mình. Ha ha ha, chúng, tiểu gia ta chúng, làm sao có thể? Ta rõ ràng đáp rất khá, làm sao có thể không có ta danh tự? Mà trong đám người hai đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy một người trong đó đối với một người khác kích động mở ra miệng nói, Lý Minh mau nhìn, đó là của ta danh tự, nhị giáp thứ ba. Ha 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 ha, chúng, ha 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 ha. Mà cùng lúc đó, cái kia được xưng là Lý Minh người thì là sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn tìm nửa ngày cũng không có tại trên bảng danh sách nhìn thấy tên của mình. Cái này sao có thể? Chỉ thấy hắn sắc mặt xích hồng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem một bên người quát tầm lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể được nhị giáp thứ ba? Mà ta lại ngay cả bảng danh sách đều không có bên trên. Ta rõ ràng đáp so người tốt mới đúng. Nhất định là khoa cử gian lận, ta không phục. Nhìn xem Lý Huynh kia vẻ mặt phá phòng bộ dáng, cái kia thi đậu nhị giáp thứ ba học sinh cũng là hơi sững sờ. Hôm nay hắn nhìn kia Lý Sinh giống nhìn thằng hề hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngươi so sánh, ngươi như cao trùng, ta tự nhiên chân tâm vui mừng chút, không sai bây giờ ngươi thi rất ta lại cao trung nhị giáp, nhưng ngươi tâm tư đấu kỵ bạo dạn, thậm chí không tiếp nói triều đình khoa cử gian lận. giống ngươi cái loại này tự cho mình siêu phàm tâm nhãn lại nhỏ người, ta khinh thường cùng ngươi làm bạn. Nói xong đây hết thảy, cũng không tiếp tục để ý kia được xưng là Lý Huynh người, lúc này liền phẩy tay áo bỏ đi. Mà cảnh tượng như vậy cũng chỉ là Xuân Vi hết bảng một góc. Có người một khi cao trung gà chó lên trời, cũng có tên người rơi tôn sơn phàn nàn thế đạo bất công. Mà hết thảy này cùng Từ Vi tổ đều không có quan hệ, bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này Xuân Vi chỉ là đối nho gia sĩ tử một lần dò xét. Bây giờ xem ra cho dù là thích hợp cắt giảm nho gia học thuyết chiếm so, cũng sẽ không có quá nhiều người phản đối. Đã như vậy, tại quan viên tuyển bạn chuyện bên trên bọn hắn liền có thao tác không gian. Nho gia địa vị mặc dù tạm thời vẫn là không thể dung chuyển, nhưng bọn hắn có thể từng bước cắt giảm nước cấm nấu hết xanh chậm rãi phát triển thực dụng sự học, đem nó đặt vào quan viên tuyển bạn nội dung bên trong. Đến lúc đó cho dù bọn hắn kịp phản ứng, đó cũng là thì đã trễ. GS, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 119, ngươi cũng muốn đi thủy sư. Chương 119, ngươi cũng muốn đi thủy sư. Đến, nếm thử phu quân tay nghề. Chu Thiển Tịch nhìn xem trên bàn tràn đầy một bản sắc hương vị đều đủ món ngon, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phu quân, cái này, đây đều là ngươi làm? Ngươi chừng nào thì còn có tay nghề này? Nhìn thấy nhà mình nàng dâu kia vẻ mặt không thể tin bộ dáng, Từ Huy Tổ lúc này liền bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng mở miệng nói, kia là tự nhiên, mấy năm trước sư phụ còn tại thời điểm cùng sư phụ học, thế nào? Cái này bề ngoài còn có thể a, mau nếm thử. Nghe được hắn, Chu Thiển Tịch cũng là cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối thịt dê để vào trong miệng. Sau một khắc, chỉ thấy nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, một bên nhấm nuốt một bên giơ ngón tay cái lên tán dương, không tệ lắm. Cảm giác đều nhanh gặp phải trong cung ngự chủ. Mà một bên Từ Huy Tổ nghe được đến từ nhà mình cô vợ trẻ tán thưởng trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng. Hắc hắc hắc. Vẫn được, cũng liền bình thường a. Lại nói sư phụ đều ra ngoài lãng thời gian dài như vậy, cũng không biết hiện tại ở đâu nhỉ. Nói lên nhà mình sư phụ, Từ Huy Tổ sắc mặt lộ ra một vẻ phiền muộn, từ lần trước sư phụ nói muốn rời khỏi Ứng Thiên về sau, cũng không trở lại nữa qua, cũng không biết cái này tiểu lão đầu đi chỗ nào lãng. Cũng không nói là đặc biệt tưởng niệm à, Từ Huy Tổ cảm thấy mình có thể là tưởng niệm tiểu lão đầu làm đồ ăn, vậy nhưng so ngự chủ làm ăn ngon nhiều. Huyền Vũ Hồ. Cha. Nghe nói đại ca hắn được phong quán quân hầu đều đã nhiều năm như vậy, theo lý mà nói sớm nên phong công, thì phu bên kia thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Huyền Vũ Hồ bên cạnh, chỉ thấy một già một trẻ hai cái ghế đầu, trước người hai cây cần câu, dây câu ở trong nước thỉnh thoảng tạo nên một chút gợn sóng. Hai người này chính là Từ Đạt cùng hắn thứ tư Từ Tăng Thọ. Nguyên trong lịch sử Từ Tăng Thọ bởi vì Tĩnh Nan lúc thầy Chu Đệ truyền lại tình báo mà bị Chu Doãn Văn chu sát, mà một thế này, Chu Đệ mang theo Khuynh Thiên chi thế Tĩnh Nan tại Chu Doãn Văn kịp phản ứng trước đó liền trực tiếp cướp đoạt thiên hạ. Mà một bên chuyên tâm câu cá Từ Đạt nghe được nhà mình tiểu nhi tử nghi hoặc cũng là mỉm cười. Ha ha. Chu lão tứ mặc dù hỗn đản, nhưng hắn cùng đại ca ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp không phải thân huynh đệ mà hơn hẳn thân huynh đệ, lại thế nào có thể sẽ không nỡ một cái chỉ là quốc công chi vị. Cụ thể bởi vì như thế nào, ta cũng không rõ lắm, nhưng ngươi chỉ cần biết, nho nhỏ một cái tước vị sớm đã không thể cân nhắc đại ca ngươi tầm quan trọng. Nghe nhà mình lão cha giải thích, một bên Từ Tăng Thọ cũng là vẻ mặt cái hiểu cái không. Hắn thấy, lấy đại ca công lao phong quốc công tiên là nước chảy thành sông sự tình, đến lúc đó bọn hắn lao từ ra một môn hai quốc công chính là như thế nào phong quang vinh diệu. Mà lúc này, Từ Đạt quay đầu nhìn về phía một bên Từ Tăng Thọ tiếp tục mở miệng nói, đại ca ngươi sự tình ngươi cũng không cần quan tâm, cũng là ngươi, những năm này một mực làm bạn với ta cũng là làm trễ nải ngươi. Đại ca ngươi cùng Chu lão tứ quan hệ ta tự nhiên không lo lắng, ngươi nhị ca tương lai sẽ kế thừa ta tước vị, cũng là ngươi có hay không nghĩ tới về sau muốn làm cái gì. Từ Đạt lời nói làm cho Từ Tăng Thọ cũng là hơi sững sờ. Những này hắn cũng là không nghĩ tới, có lẽ là nhà mình đại ca quang hoàn quá mức lóa mắt, cùng là Ngụy Quốc công Từ Đạt dòng dõi hắn cùng hắn nhị ca lộ ra là như vậy bình thường. Chỉ thấy Từ Tăng Thọ trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía nhà mình lao cha mở miệng nói, ta nghe đại ca nói qua chút năm Đại Minh sẽ thành lập một chi khổng lồ thủy sư, hơn nữa tương lai Đại Minh địch nhân cũng phần lớn đến từ trên biển, cho nên ta muốn gia nhập Đại Minh thủy sư kiến công lập nghiệp. Từ Tăng Thọ ngữ khí rất kiên định, dường như đã suy nghĩ hồi lâu đồng dạng. Từ Đạt nhìn xem sở hữu cái này hấu tử cũng là thần sắc một hồi hoảng hốt, sau đó lại nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Ha 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 ha. Tốt. Không hổ là ta Từ Đạt nhi tử, đã như vậy vậy ngươi liền đi a. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trước người cần câu liền bắt đầu run rẩy dữ dội. Ai nha, mắc câu rồi. Từ Đạt nhẹ nhàng nâng cán, trong tay cần câu nhanh chóng múa lượn, dây câu ở trên mặt nước bốn phía tán loạn. Xem ra cái này miệng không nhỏ a, Tăng Thọ mau tới hỗ trợ. Một bên Từ Tăng Thọ nghe vậy cũng là vội vàng ném đi trong tay cần câu. Sau đó một thanh tiếp nhận Từ Đạt cần câu trong tay bắt đầu dài dàng giặt đánh răng co. Ngụy Quốc công phủ, ngươi muốn nhập thủy sư? Từ Huy Tổ nhìn trước mắt vẻ mặt kiên định Từ Tăng Thọ. Đúng vậy a, đại ca nhị ca tương lai đều có tước vị, ta cũng không thể rơi xuống không phải sao? Nghe được nhà mình tiểu đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được một trận trầm mặc. Một lát sau, chỉ thấy Từ Huy Tổ một lần nữa nhìn về phía nhà mình tiểu đệ vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, nghĩ thông suốt. Thủy sư tác chiến nhưng cùng lục chiến khác biệt, theo năm đó bà Dương Hồ thủy chiến về sau Đại Minh thủy sư liền ở vào nửa báo hỏng trạng thái, nói là tất cả bắt đầu từ số không đều không đủ. Nhưng mà Từ Tăng Thọ thì là lắc đầu mở miệng nói, không sao, đơn giản là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Xem ra mình cái này tiểu đệ là quyết tâm muốn gia nhập thủy sư, chỉ là bây giờ Đại Minh thủy sư còn không có thành lập, chẳng bằng trước hết để cho hắn tìm một chỗ lịch luyện một phen. Nghĩ tới đây, Tứ Huy Tổ quay đầu nhìn về phía một bên Từ Tăng Thọ mở miệng nói, Đại Minh thủy sư còn cần đợi thêm 2 năm, bây giờ Đại Minh tài chính vẫn chưa ổn định không cách nào đại lực duy trì thủy sư kiến thiết. Ta cho Lý Cảnh Long đi tin một phong, ngươi đi trước dưới trướng hắn đi theo hắn cùng một chỗ kháng nguy a. Nghe được nhà mình đại ca lời nói, Từ Tăng Thọ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt. Bây giờ Đại Minh nội bộ ổn định, phương Bắc dân tộc du mục cũng coi như yên tĩnh, toàn bộ Đại Minh có cầm đánh địa phương chỉ sợ cũng chỉ có duyên hải. Giáp qua là cái gì? Cái kia chính là quân công. Đối với giống Từ Tăng Thọ dạng này chiến trường tiểu bạch mà nói, duyên hải giáp qua quả thực chính là tốt nhất kinh nghiệm bao. Kết quả là, cái này lớn như vậy Ngụy Quốc cơ phủ, lão nhị tại Ngũ Quân Đô đốc phủ nhậm chức, lão tứ đi Lý Cảnh Long dưới trướng, mấy cái tỷ tỷ muội muội cũng đều xuất giá, chỉ có thân làm lão đại Từ Huy Tổ nhàn rỗi ở nhà. Cái này cũng làm cho Từ Đạt nhức đầu không thôi, nhìn xem cả ngày nằm tại trên ghế nằm phơi nắng Từ Huy Tổ, Từ Đạt liền giận không chỗ phát tiết. Không phải, tiểu tử ngươi liền không thể đi tìm một chút sự tình làm? Cả ngày nằm tại trong nhà tính thế nào vấn đề? Đối mặt Từ Đạt gian dạy, Tứ Huy Tổ thì là xem thường khoát tay áo. Ta nói cha a, ngài đánh cả một đời cầm còn không thể để cho ta hưởng thụ một chút. Nghe được nhà mình lão đại nhi lời nói, Từ Đạt cũng không nhịn được hơi sững sờ. Cái gì gọi là ta đánh cả một đời cầm ngươi còn không thể hưởng thụ một chút? Nên hưởng thụ không phải là ta sao? Mà Từ Huy Tổ thấy nhà mình lão cha một bộ hoài nghi đời người bộ dáng cũng là mỉm cười quên lơn, đi cha. Bây giờ Đại Minh tứ hải thái bình, ngoại trừ duyên hải ra qua cùng phương bắt trận có quấy rối bên ngoài thật đúng là vô dụng được ta địa phương, ta cũng tạm thời cho là nghỉ ngơi một hồi. Nhưng đằng sau tỷ phu đem Đại Minh thủy sư tạo dựng lên, chỉ sợ ngài muốn gặp ta đều không nhất định thấy lấy. Nghe vậy, Từ Đạt lập tức lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Ngươi cũng muốn đi thủy sư? Chương 120, 20 vạn thủy sư. Chương 120, 20 vạn thủy sư. Nhìn xem nhà mình lão phụ thân kia chất vấn biểu lộ, Tứ Huy Tổ lúc này liền không làm. Có ý tứ gì? Ta không thể đi thủy sư sao? Nhưng mà Từ Đạt thì là lắc đầu, một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng mở miệng nói, cũng là không phải nói ngươi không thể đi, chỉ là thủy chiến cuối cùng cùng lục chiến khác biệt. Tại trên nước tác chiến cá nhân vũ dung tác dụng cực kỳ bé nhỏ, càng xem thêm hơn vẫn là trang bị, chiến thuyền, súng đạn. Thấy nhà mình lão đầu tử kia một bộ lời nói thâm thiế rất không yên lòng bộ dáng, Từ Huy Tổ mặc dù trong lòng ấm áp, nhưng là cũng rất im lặng. Chỉ thấy Từ Huy Tổ nhịn không được sắc mặt một khổ, sau đó mang theo bất ức nhìn về phía Từ Đạt mở miệng nói, cha, ngươi sẽ không cảm thấy con của ngươi ta chính là mãng phu a? Từ Đạt, nha, bản thân nhận biết rất rõ ràng đi. Kia không phải đâu. Từ Huy Tổ thấy nhà mình thật lớn như bộ dáng này, Từ Đạt cũng là mỉm cười sau đó khoát tay áo tiếp tục mở miệng nói, được rồi được rồi. Trên nước tác chiến cha ngươi ta còn là đánh qua, mặc dù bà Dương Hồ không thể so với biển cả, nhưng cuối cùng vẫn là có nhất định tham khảo tác dụng, phía sau ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu nhiều đến hỏi một chút chính là. Nghe Từ Đạt lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong lòng ấm áp, quả nhiên nhà mình lao tử vẫn là quan tâm chính mình. Nhưng mà Từ Đạt câu nói tiếp theo, lại trực tiếp nhường Từ Huy Tổ phá phòng. Chỉ thấy Từ Đạt vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng nói, tùy tiện à, ngược lại có Khâm Nhi tại ta lão tử gia cũng không đến nỗi tuyệt hậu, đến lúc đó vừa vặn nhường hắn kế thừa ngươi quán quân hầu tước vị, vấn đề không lớn. Nghe vậy, Tứ Huy Tổ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quả nhiên, yêu sẽ không biến mất, nhưng là sẽ chuyển di. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại là xuân đi thu đến. Vĩnh Lạc 2 năm thoáng qua liền mất, Vĩnh Lạc 3 năm tiên trương như vậy mở ra. Bàn về cái kia quá khứ 1 năm, Đại Minh biến hóa có thể nói là lòng trời lở đất. Một trận khoa cử xuống tới, triều đình nhiều hơn rất nhiều thương nhân ra xuất thân quan viên, những quan viên này so với còn lại học sinh càng thêm tinh thông toán thuật kinh doanh chi đạo, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn nhận lấy hộ bộ thượng thư hạ nguyên các thưởng thức, tại hộ bộ các cấp nha môn phát sáng phát nhiệt. Mà một năm này, thương thuế tài chính lại sáng tạo cái mới cao, cùng lúc đó triều đình giảm xuống nông thuế tiến một bước giảm bớt nông dân gánh vác, trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Minh vui vẻ phồn vinh hiển thị do thịnh thế thái độ. Phụ tiên điện, Chu Đệ liếc nhìn phía dưới quần thần mở miệng nói, bây giờ quốc khố tràn đầy, trước đó chấm nói tới thủy sư một chuyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, chư vị ái khanh đối với cái này nhưng có ý nghĩ. Đối với Chu Đệ hỏi thăm, lần này mọi người thái độ đều lạ thường nhất trí, ngay cả hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cát cũng không có đi ra cản trở, bởi vì thành lập thủy sư sự tình vốn là trước đó thương lượng xong, lại bây giờ quốc khố tràn đầy, cho dù là tăng thêm xây dựng Vĩnh Lạc đại điện kia một bộ phận chi tiêu, bây giờ quốc khố vẫn như cũ gồng gánh nổi. Mà Chu Đệ thấy không có người phản đối, lúc này liền vung tay lên mở miệng nói, đã chư vị cũng không có ý kiến, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lấy khiến quán quân hầu Từ Huy Tổ là thủy sư đô đốc, Tào Quốc công Lý Cảnh Long là phó đề đốc, trưng binh 20 vạn toàn quyền xử lý thủy sư mới xây một chuyện. Ngoài ra, tại Đinh Ba phủ cùng Thiệu Hưng phủ mở xưởng đóng tàu, hộ bộ công bộ làm toàn lực phối hợp. Chu Đệ vừa dứt tiếng, Từ Huy Tổ lúc này bước ra một bước đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, vi thần tuân chỉ, bệ hạ anh minh. Phục tiên điện tiên điện. Chu Đệ nhìn trước mắt Từ Huy Tổ cũng là mỉm cười nhịn không được trêu chọc nói, thế nào? Lần đầu thống soái nhiều như vậy quân đội có áp lực không? Nhưng mà đối mặt Chu Đệ trêu chọc, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt tự tin. Vẫn được, lại thêm 10 vạn ta cũng quản được tới. Nhưng mà Chu Đệ nghe được Từ Huy Tổ lời nói thì là nhịn không được lật ra một cái to lớn mặt nhãn. Lại thêm 10 vạn ngươi vui lòng ta còn không vui đâu, cẩn thận Hạ Nguyên cắt vọt tới Ngụy Quốc công phủ đi lên cùng ngươi liều mạng. Chu Đệ lời nói dẫn tới Từ Huy Tổ một hồi cười vang. Ha 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 ha. Bây giờ Đại Minh có thể kéo cái này 20 vạn thủy sư đã là vượt quá Từ Huy Tổ dự liệu. Đông nhiên Từ Huy Tổ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, tỷ phu, nước này sư tác chiến chiến thuyền trang bị chính là quan trọng nhất, nhất là ở trên biển, thủy sư chiến thuyền nhất định phải trải qua được biển cả sóng gió. Trừ cái đó ra chính là hỏa pháo, tiểu mới hỏa pháo nhất định phải đại lực nghiên cứu phát minh, hỏa pháo sẽ là tương lai hải chiến chủ yếu thủ đoạn công kích. Tiên tiến hỏa pháo chính là đại minh thủy sư có thể hay không ở trên biển chiến vô bất thắng nhân tố trọng yếu. Nghe xong Từ Huy tổ lời nói, Chu Đệ cũng là rất là tán thành. Hỏa pháo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất luận là đối phó phương Bắc dân tộc Du Mục, hoặc là tương lai trên biển địch đến hỏa pháo đều là khắc địch lợi khí. Từ khi trước đó tại công bố thực hành công tượng cải cách chế độ, triều đình công bố những này công tượng sáng tạo nhiệt tình cũng là hoàn toàn bị nhen lửa. Các loại kiểu mới súng đạn cải tiến súng đạn tầng tầng lớp lớp, hỏa súng hỏa pháo càng là đổi mới thay đổi thật nhiều lần. Bất luận là độ chính xác tầm bắn uy lực các phương diện đều lấy được trọng đại đột phá, ngay cả Từ Huy tổ đều không thể không thừa nhận những này công tượng sức sáng tạo là vô hạn. Bây giờ đại minh tân tiến nhất hỏa pháo sớm đã không phải loại kia lắp cắt đá dọa người đồ chơi. Chỉ thấy Chu Đệ nhẹ gật đầu mở miệng nói, công bộ bên kia thưởng phạt chế độ đã rất hoàn thiện, hơn nữa ta cho bọn họ gọi một số lớn nghiên cứu phát minh tài chính, chắc hẳn không được bao lâu, càng thêm tiên tiến súng đạn liền có thể bị nghiên cứu ra đến. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía một bên Từ Huy tổ, mở miệng dò hỏi, bây giờ thủy sư vẫn là sắc giống, mộ binh huấn luyện chờ sự tình, còn phải chính ngươi nghĩ biện pháp, ngươi dự định từ chỗ nào mộ binh? Thấy Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không có quá nhiều dấu diếm, chỉ thấy hắn trầm tư một lát sau liền chậm rãi mở miệng nói, ta dự định đem mộ binh địa điểm đặt ở Sơn Đông Phúc Kiến Giang chết những này thường xuyên gặp giặc qua quấy nhiễu địa khu. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu Đệ thì là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Từ Huy tổ thấy Chu Đệ vẻ mặt thần sắc kinh ngạc cũng là kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì nơi đó thường xuyên gặp giặc qua tập kích quấy rối, những địa phương này thanh niên trai tráng đối với giặc qua có thể nói là hận thấu xương, mà chỉ có dạng này hận ý khả năng huấn luyện được chiến vô bất thắng cường quân. Trừ cái đó ra, những địa phương này thanh niên trai tráng thường thường thủy tính cũng không tệ, so với đất liền địa khu vịt lên cạn những địa phương này thanh niên trai tráng quả thực là trời sinh thủy quân, chỉ cần thêm chút huấn luyện liền có thể hình thành sức chiến đấu. Nghe xong Từ Huy tổ giải thích, Chu Đệ lúc này bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lại mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía Từ Huy tổ, lấy tài năng quân sự của hắn như thế nào nhìn không ra, như thế mộ binh phương thức tương lai một khi thành quân hẳn là đánh đâu thắng đó. Nói đến đây, Từ Huy tổ dường như liền nghĩ tới cái gì, lúc này liền nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, tăng thọ còn tại Lý Cảnh Long bên kia, ta muốn đem hắn cũng cùng nhau điều tới, cũng tốt nhường hắn mượn cơ hội này có thể nhiều lập một chút quân công. Đối với Từ Huy tổ thỉnh cầu, Chu Đệ tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Chương 121, xuất sinh. Chương 121, xuất sinh. Dù nói thế nào Từ Tăng Thọ cũng là hắn em vợ, bây giờ Từ gia lão đại lão nhị đều có tước vị mang theo, chỉ còn cái này nhỏ nhất em vợ còn tại ổ chăn trong quân đau khổ tích lũy quân công. Huống hồ Từ Tăng Thọ tiểu tử kia năng lực cũng không chênh lệch, dù sao cũng là tại Từ Đạt bên người chờ đợi nhiều năm như vậy, Từ Đạt chỉ huy quân đội bản sự, cũng coi là học được 9 thành 8. Kỳ thật thật muốn nói đến, nhà mình cha vợ mấy cái nhi tử tài năng quân sự đều không kém. Thật sự là Doãn Cung biểu hiện quá mức chói sáng, lúc này mới dẫn đến ứng tự cùng Tăng Thọ lộ ra thường thường không có gì lạ. Chỉ thấy Chu Đệ vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, chút chuyện nhỏ này chính ngươi nhìn xem đến là được rồi, không cần sự tình gì đều nói với ta. Đi đi đi, buổi trưa hôm nay cũng đừng trở về, hai ta thật tốt uống một chén. Nhưng mà đối mặt Chu Đệ thỉnh cầu, Từ Huy tổ thì là vẻ mặt không xác định nhìn một chút trên mặt bàn chồng chất như núi tấu chương, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, những này ngươi cũng mặc kệ. Ai ngờ Chu Đệ lúc này đối với ngoài cửa thái giám hô một tiếng, có ai không? Đem những tấu chương này đem đến Đông Cung đi nhường thái tử phê duyệt. Từ Huy tổ, còn phải là ngươi nha. Chu cao xí. Ngày kế tiếp, Từ Huy tổ sáng sớm liền tới binh bộ, cầm điều binh ấn phủ liền dẫn chính mình 800 hổ khiếu ra ứng thiên thẳng đến Phúc Kiến mà đi. Phúc Châu phủ. Vừa mới đi vào Phúc Châu khu vực, Từ Huy tổ liền ngửi được một vẻ không hiểu hương vị. Chỉ thấy hắn nhíu mày nhìn về phía một bên Lam Xuân mở miệng nói, phái hai người đi phía trước nhìn xem. Lam Xuân nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó vội vàng phái ra hai người tiến lên tìm hiểu. Từ đại ca, phía trước thật là có gì chỗ không ổn. Nghe vậy, Từ Huy tổ thì là lắc đầu nhưng lông mày không thấy giãn ra. Ta cũng không nói lên được, luôn cảm giác dọc theo con đường này quá an tĩnh, theo lý mà nói phía trước hẳn là có cái thôn trang, nhưng chúng ta dọc theo con đường này chỉ một người đều không có gặp phải. Nghe được Từ Huy tổ giải thích, hậu chi hậu giác Lam Xuân lúc này mới kịp phản ứng. Thật đúng là, theo lý mà nói, phía trước có thôn trang lời nói trên đường đi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể gặp phải mấy cái về thôn hoặc là ra thôn thôn dân. Nhưng mà bọn hắn cùng nhau đi tới đừng nói người qua đường, liền con chó cũng không thấy qua. Rất nhanh, phái ra hai người vội vội vàng vàng chạy về đến đối với Từ Huy tổ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, tướng quân không xong. Phía trước thôn trang khắp nơi trên đất thi thể, không một người sống. Nghe được hai người báo cáo, Từ Huy tổ cùng Lam Xuân hai người cũng là vì đó giật mình. Cái phản ứng Từ Huy tổ lúc này hạ lệnh, đi, truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới. Là, đợi đến bọn hắn đến thôn trang, nhìn thấy một màn trước mắt, cho dù là thấy qua việc đời Từ Huy tổ cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Chỉ thấy thôn trang trên không quả đen xoay quanh, lớn như vậy một cái thôn không gây nửa điểm sinh khí, bị chém giết đâm chết thôn dân thi thể tùy ý vứt bỏ tại nơi hẻo lánh, trong tã lót hài tử bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu sớm đã không có âm thanh, nữ nhân tử trạng hoảng sợ quần áo trên người nhưng không thấy tung tích. Từ Huy tổ binh lính sau lưng nhìn thấy một màn này cũng là nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, cho dù bọn hắn từng cái đều thần kinh bách chiến, nhưng nhìn thấy đồng bào của mình như thế cũng vẫn như cũ phẫn hận. Mà Lam Xuân nhìn thấy một màn này cũng là lúc này tiến lên xem xét. Khi hắn thấy rõ những thôn dân này vết thương trên người lúc đội vàng quay đầu nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, Từ đại ca, Những này vết đao rất đặc biệt, nhìn xem không giống như là ta Đại Minh chế thức vũ khí, cũng không giống là Mông Cổ người dùng loan đao. Mà Từ Huy Tổ lúc này thì là nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm những thi thể này vết thương, cố nén lửa giận trong lòng mở miệng nói, là huy đao. Bất luận là chém vào vẫn là đâm thẳng, đều chỉ có giặc qua huy đao có thể tạo thành dạng này vết thương. Nghe được Từ Huy Tổ giải thích, Lam Xuân cũng là nhịn không được nắm tay giận nện đất, mặt sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đám này đáng chết giặc qua, thế mà liền nữ nhân cùng hài tử đều không dung tha, xuất sinh. Mà lúc này Từ Huy Tổ thì là hai mắt xích hồng, như là một cái dọa người dã thú. Cưỡng ép nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, sau đó thở dài ra một hơi, ngựa khí băng lãnh mà khàn khàn mở miệng nói, để cho người ta đem những tôn dân này hảo hảo an táng, sau đó đi cùng Lý Cảnh Long bọn hắn hội hợp. Là Phúc Ninh phủ. Biết được Từ Huy Tổ muốn tới tin tức, Lý Cảnh Long cũng là sớm liền mang theo người ở cửa thành chờ, mà đi theo phía sau hắn thì là Từ Huy Tổ tứ đệ tử Tăng Thọ. Khu khu. Đại chất tử, ta đại ca bọn hắn thật là hôm nay tới sao? Cái này mắt thấy đều nhanh muốn buổi trưa. Nghe được Từ Tăng Thọ lời nói, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Ngươi ngậm miệng. Ai đạp ngựa chính là ngươi đại chất tử. Nhìn xem sắp phá phòng Lý Cảnh Long, Từ Tăng Thọ thì là cười hắc hắc, sau đó mặt mũi tràn đầy vô tội trêu chọc nói, ngươi nhìn à, vậy hạ là biểu thúc của ngươi, ta cùng ta đại ca còn có bệ hạ là cùng bối phận, vậy ngươi chẳng phải là ta đại chất tử sao? Nói như thế nào đây? Có lý có cứ, ngay cả Lý Cảnh Long bản nhân trong lúc nhất thời cũng tìm không ra phản bác lý do. Rơi vào đường cùng, Lý Cảnh Long cũng chỉ đành cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn nữa. Hừ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Lý Cảnh Long sau lưng Từ Tăng Thọ thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy kích động mở ra miệng nói, mau nhìn, là đại ca cùng hắn hổ khiếu doanh. Mà lúc này Lý Cảnh Long cũng giống nhau chú ý tới xa xa bộ đội. Từ Huy Tổ tung người xuống ngựa. Lý Cảnh Long kích động tiến lên ôm chặt lấy Từ Huy Tổ mở miệng nói, ha ha ha, hảo huynh đệ, ngươi có thể để ta đợi thật lâu, một hồi nhất định phải tự phạt ba chén. Nhưng mà Lý Cảnh Long lời nói lại không có đạt được đáp lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Từ Huy Tổ, lúc này mới phát hiện Từ Huy Tổ cùng sau người mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nặng nề bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được nhíu mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều bộ dáng này? Còn không đợi Từ Huy Tổ trả lời, sau người Lam Xuân sớm đã nhịn không được lúc này liền đem đi ngang qua thôn trang chuyện cùng Lý Cảnh Long nói một lần. Nghe xong Lam Xuân miêu tả, không chỉ có Lý Cảnh Long, ngay cả sau người Từ Tăng Thọ cũng đều trầm mặc. Chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tuy nói bởi vì Lý Cảnh Long trước đó một hệ liệt cử động, Giang Chiết, Phúc Kiến các nơi giặc qua đã so trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng là đám này cũng ngầm bên trong con rệp vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng cho ngươi đến truy cập, bọn hắn chuyên chọn những cái kia tương đối vắng vẻ thôn trang ra tay, cho dù trong thôn có dân binh vũ trang nhưng cuối cùng sức chiến đấu vẫn là kém chút. Mà kết quả như vậy thường thường chính là toàn bộ thôn trang chó gà không tha tựa như nhân gian địa ngục. Một bên Từ Tăng Thọ nhìn thấy một màn này, cũng là liền vội vàng tiến lên an ủi, đại ca, chớ có tự trách, bệ hạ bây giờ không phải đã hạ lệnh thành lập thủy sư sao? Đợi đến thủy thế thành lập hoàn tất nhất định phải đem những này giặc qua nghiền xương thành cho lấy báo mối hận trong lòng. Nhìn thấy nhà mình tiểu đệ thế mà còn tới an ủi từ bản thân, Từ Huy Tổ cũng là miễn cưỡng gạt ra một vẻ nụ cười. Chương 122, Hán Gian. Chương 122, Hán Gian. Vào thành trên đường, Từ Huy Tổ tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Bất luận là kiếp trước theo các loại tiền bối dục huyết phấn chiến trong phim ảnh vẫn là sách lịch sử bản trông được đến giặc qua tội ác hành vi, cũng không bằng hắn bây giờ nhìn thấy từng màn càng thêm trực quan. Cái này cũng khiến cho Từ Huy Tổ vốn trong lòng liền có hận ý càng thêm ngập trời, đã tới đây một lần, vậy liền nhất định phải đem cái này dân tộc theo lịch sử loài người bên trên hoàn toàn xóa đi. Cuối cùng một bữa rượu vào trong bụng, này mới khiến Từ Huy Tổ tâm tình nặng nề hóa giải mấy phần. Doãn cung, lần này triều đình hạ lệnh thành lập 20 vạn đại quân thủy sư, ngươi dự định như thế nào chứng minh? Nghe được Lý Cảnh Long hỏi thăm, Từ Huy Tổ thì là trong lòng sớm có nghị săn trong đầu, chỉ thấy hắn uống vào trước người rượu ngon, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trước theo bị uy quân bên trong chọn lựa cùng giặc qua tác chiến qua tinh nhuệ, sau đó theo những cái kia thường xuyên bị giặc qua quấy rầy duyên hải thôn trang thu thập thanh trạng, lấy lao binh mang tân binh hình thức tiến hành hệ thống tính huấn luyện. Thấy Từ Huy Tổ sớm có dự án, Lý Cảnh Long thì là công nhận nhẹ gật đầu, dạng này hình thức cũng quả thật có thể nhường mới xây thủy quân nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Ngay sau đó, Từ Huy Tổ lại hướng Lý Cảnh Long hỏi thăm về Phúc Châu vùng này giặc qua tình huống. Chỉ thấy Lý Cảnh Long trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói, so với ta trước khi đến, bây giờ giặc qua đã thu liễm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có không ít giặc qua chiếm cứ tại tới gần duyên hải hòn đảo bên trên. Xuất sinh kia chính là thuộc con chuột, chuyên chọn loại kia xa xôi thôn trang ra tay, chờ người của chúng ta kịp phản ứng thời điểm đã sớm không còn hình bóng. Liên cùng trước ngươi trên đường nhìn thấy cái thôn kia như thế. Nghe được Lý Cảnh Long giải thích, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được nắm đấm nắm thật chặt. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm sao có ngàn ngày phòng trộm đạo lý? Đã đám xuất sinh này ưa thích trốn ở trên đảo, vậy ta liền đem kia đảo cho bình. Một bên Lý Cảnh Long nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt, chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng khuyên can nói, không thể lô mang a. Nếu là dễ dàng như vậy, sao lại giữ lại bọn hắn đến bây giờ? Chúng ta nếu là xuất binh, chỉ sợ còn không đợi chúng ta chiến thuyền ra biển, bọn hắn bên kia liền đã nhận được tin tức sau đó viễn độ chủ dương. Ân. Lý Cảnh Long vừa dứt lời, Từ Huy Tổ lập tức theo trong giọng nói của hắn nghe ra một vẻ không giống bình thường hương vị. Chỉ thấy hắn cho Lý Cảnh Long một cái không hiểu ánh mắt, sau đó thăm dò tính mở ra miệng dò hỏi, ý của ngươi là chúng ta nội bộ có người cho đám này giặc qua mật báo? Nghe vậy, Lý Cảnh Long không có trả lời, chỉ là một mặt gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. trong đầu của hắn tung ra hai chữ: Hán gian. Quả nhiên bất luận là cái nào niên đại, đều có dạng này đáng xấu hổ đồ vật tồn tại. Nghĩ tới đây, Tứ Huy Tổ lúc này liền nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long mở miệng nói, những này tang lương tâm đồ vật nhất định phải bắt tới, chúng ta cho hắn đến một chiêu dẫn xà xuất động. Lý Cảnh Long, ý của ngươi là? Chỉ thấy Tứ Huy Tổ cười lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chuẩn bị chiến thuyền, chúng ta như thường lệ ra biển. Cũng thật không hổ là đi theo Tứ Huy Tổ chơi nhiều năm như vậy huynh đệ, Tứ Huy Tổ đây là ý gì? Lý Cảnh Long lúc này dây hiểu. Chỉ thấy hắn nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên, bày ra một vẻ buồn cười bộ dáng. Cùng lúc đó, nơi nào đó thế gia trong đại viện, gia chủ triều đình bên kia có chiến thuyền chuẩn bị ra biển. Ngôi chủ vị trung niên nhân nghe phía dưới phương giờ báo cáo, cũng là nhịn không được khỏe miệng giật giật, mặt mũi tràn đầy khinh miệt mở miệng nói, sợ là cái này mới tới quán quân hầu có chút không nhẫn nại được, quả nhiên là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, coi là đánh mấy lần thắng trận được phong hầu tức đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Cái này duyên hải giặc qua không phải so với cái kia thảo nguyên mọi dợ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía dưới gã sai vặt mở miệng nói, đi, phái người đi Cô Sơn đảo truyền tin, nói cho bọn hắn triều đình bên này có đại quân xuất phát. Là, cứ như vậy, Tứ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long đang khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy ra ngành hàng hải nghi. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lá nhỏ tại hải ngạn bên cạnh đang chuẩn bị xuất phát. Một người trong đó chính là mới vừa rồi kia thế gia trong đại viện hồi báo gã sai vặt. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát, đột nhiên toát ra một đại đội nhân mã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Một màn bất thình lình cũng cho bọn hắn giật nảy mình. Đội vàng kinh hoàng nhìn về phía binh lính chung quanh mở miệng nói, các ngươi là ai? Chúng ta thật là Chu phủ người, các ngươi thật to gan. Có lẽ là cái kia nhân khẩu bên trong Chu phủ cho hắn lực lượng, khi nhắc tới Chu phủ hai chữ thời điểm, rõ ràng cảm giác kia gã sai vặt sống lưng đều đứng thẳng lên một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, binh sĩ chậm rãi nhường ra một lối đi. Chỉ thấy một người chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem bọn hắn. Ha ha, hóa ra là Chu phủ, kiêu ngạo thật lớn à, liền một cái chỉ là gã sai vặt đều có như thế khẩu khí. Làm gã sai vặt nhìn người tới khuôn mặt thời điểm, lập tức liền không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Từ Tăng Thọ, làm sao có thể? Ngươi không nên đi theo Lý Cảnh Long bọn hắn đang chuẩn bị ra hải chi sự tình sao? Nhưng mà Từ Tăng Thọ nghe vậy, thì là cố ý lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Ra biển? Cái gì ra biển? Chúng ta lúc nào thời điểm nói muốn ra biển? Bất quá là thường ngày chiến thuyền kiểm tra tu sửa mà thôi. Nghe được Từ Tăng Thọ lời nói, cái kia gã sai vặt lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Hắn như thế nào nhìn không rõ? Đây chính là quán quân hầu cho bọn họ bảy cái bẫy. Mà Từ Tăng Thọ gặp hắn kia hoảng sợ bộ dáng cũng lười cùng hắn nói nhảm, lúc này liền đối với một bên binh sĩ mở miệng nói, đem bọn hắn cho ta trói lại, chúng ta đi Chu phủ. Chu phủ? Lao ra không xong. Lao ra? Đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho còn ở bên cạnh thưởng thức trà trung niên nhân nhịn không được nhíu mày. Sau đó liền thấy một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, trên mặt đều là khủng hoảng chi sắc. Thấy thế hắn lúc này khiển trách, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, kia hạ nhân lúc này vẻ mặt lo lắng mở miệng nói, lao ra, bên ngoài tới thật nhiều quân binh, đem chúng ta phủ cho đoàn đoàn bao vây. Nghe nói như thế, nguyên bản còn vẻ mặt lạnh nhạt Chu lão gia lúc này an vị không được. Hắn chân trước vừa phái ra gã sai vặt ra biển đưa tin, chân sau quan binh liền đến. Cái này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là sự việc đã bại lộ. Quả nhiên, sau một khắc một đại đội quan binh theo cổng nối đuôi nhau mà vào phân loại hai bên, sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại Chu lão gia trong tầm mắt. Trong đó một thân ảnh hắn vẫn còn tương đối quen thuộc. Chỉ thấy hắn cố nén trong lòng khủng hoảng, ra vẻ trấn định mở miệng nói, "Lý Cảnh Long, ngươi thật to gan, cho dù ngươi là tổng binh quan cũng không thể tự xông vào nhà dân." Nhưng mà Lý Cảnh Long nghe vậy thì là nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía vị này Chu lão gia, sau đó mặt mũi tràn đầy trêu tức mở ra miệng nói, "Ha ha, Chu lão gia quả nhiên là tính khí thật là lớn, ngươi có thể nhận biết người này." Nói, một bên binh sĩ liền đem trước đó bắt được gã sai vặt một thanh đệ lên, kia gã sai vặt nhìn thấy nhà mình lão gia, dường như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, lộn nhào leo đến Chu lão gia trước mặt. Chương 123, Phúc Ninh phủ Doãn. Chương 123, Phúc Ninh phủ Doãn. "Lão gia ngươi nhưng phải cứu ta a, ta đều là nghe xong mệnh lệnh của ngài mới đi a." Nhưng mà bị hắn coi là cây cỏ cứu mạng Chu lão gia thì là đi lên liền cho hắn một ước, sau đó liền mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Lão phu không phải nhận biết ngươi, đừng muốn lung tung liên quan vu cáo. Nói xong đội vàng quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ phương hướng mở miệng nói, chắc hẳn vị này chính là đại danh lừng lẫy quán quân hầu đi, lão phu cũng là ngưỡng mộ ngài đã lâu. Đối mặt trước mắt lão gia hỏa này khẽ tạm, Từ Huy Tổ thì là nhịn không được cười lạnh một tiếng, sau đó như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn trước mắt lão gia hỏa này. Ha ha, ngươi thật coi bản hầu là ngớ ngẩn không thành. Nói một chút, Chu phủ bất quá là một giới thương nhân gia, làm sao có thể cùng hải ngoại những này giặc qua có liên hệ? Nói, sau lưng của ngươi còn có người nào? Thấy Từ Huy Tổ vừa lên đến liền chất vấn hắn, kia nguyên bản còn cười khanh khách Chu lão gia lúc này sắc mặt tối sầm. Cho dù ngươi là quán quân hầu cũng không thể như thế nói xấu lão phu, ngươi có chứng cứ gì chứng minh lão phu thông uy? Mọi thứ muốn giảng vương pháp. Thấy lão gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Từ Huy Tổ cũng là một hồi bất đắc dĩ. Chứng cứ? Ha ha, bản hầu muốn bắt ngươi còn cần chứng cứ? Ngươi bất quá chỉ là một giới thương nhân, bản hầu tùy tiện cho ngươi an tội danh đều đủ ngươi khám nhà diệt tộc, ta ngược lại muốn xem hôm nay ta bắt ngươi phải chăng cần chứng cứ. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, kia Chu lão gia cả người đều choáng váng. Không phải, cái này kịch bản không đúng sao? Ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài đâu? Ngươi không nên xuất ra chứng cứ về sau khả năng bắt ta hỏi tội sao? chỉ thấy hắn vội vàng lui lại mấy bước, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt người mở miệng nói, không, ngươi không thể bắt ta, mọi thứ đến giảng chứng cứ, tỷ phu của ta là Phúc Ninh Phủ Doãn, ngươi nếu không có cô bắt ta hắn chắc chắn đi trước mặt bệ hạ bạch tội với ngươi. Nghe được hắn, Thứ Huy Tổ lúc này bừng tỉnh hiểu ra. A thì ra tỷ phu ngươi là Phúc Ninh Phủ Doãn, khó trách ngươi có lá gan lớn như vậy dám thông uy, xem ra cái này Phúc Ninh Phủ Doãn cũng tham dự trong đó a. Nói đến đây, Thứ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, tỷ phu ngươi là Phúc Ninh Phủ Doãn, vậy ngươi có biết tỷ phu của ta là ai? Nguyên bản còn muốn nói nhiều gì gì đó Chu lão gia, lập tức liền bị Thứ Huy Tổ lời nói nghẹn lời. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt con hàng này ngoại trừ là quán quân hầu bên ngoài, vẫn là đương kim bệ hạ em vợ. Cái này vương pháp đều là tỷ phu hắn định, chính mình thế mà ở trước mặt hắn nói cái gì vương pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một sĩ binh vội vã chạy tới báo cáo. Tướng quân, chúng ta tại hậu viện phòng ngủ chính hốt tối bên trong phát hiện những này thư tín. Nhìn xem binh sĩ kia trong tay bưng lấy tiểu hạt tử. Tứ Huy Tổ lúc này mở ra từ đó rút ra một phong nhìn lại. Khi hắn thấy rõ thư tín bên trên nội dung lúc, trong lòng kia cố lửa giận bụt một chút liền xuất hiện. Xuất sinh. Ta Đại Minh vì sao lại có các ngươi như vậy xuất sinh, vì một chút tiền tài đem bị uy quân động tinh bán cho giặc qua, giặc qua cướp sạch thôn trang thương nhân, mà các ngươi thì là từ đó kiếm chắc bạo lợi. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là rất tốt ta. Tốt một cái Phúc Ninh Phủ Doãn. Nhìn thấy những này thư tín một phút này, kia chú lão gia không còn có rảo biện tâm tư. Mà Từ Huy Tổ thì là lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, lúc này liền hạ lệnh mở miệng nói, chu phủ trên dưới một tên cũng không để lại, toàn bộ cho ta áp tải đi, những người còn lại theo ta cùng nhau đi gặp kia Phúc Ninh Phủ Doãn. Là Phúc Thả trên đường cái. Số lớn quân đội khẩn cấp xuất động, mà tại phía trước nhất chính là Từ Huy Tổ cùng hắn 800 hộ khiếu doanh. Kia Phúc Ninh Phủ Doãn tên là Trần Thiệm, chính là Hồng Vũ 13 năm tiến sĩ, theo lý mà nói hắn dạng này hành vi sớm nên bị Thái Tổ Cao Hoàng đế chém giết mới đúng. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nơi đây, người này thế mà liên tiếp tránh thoát mấy lần Hồng Vũ triều đại thanh tẩy một mực sống đến nay. Đi Phúc Ninh Phủ nhà trên đường, Lý Cảnh Long cho Từ Huy Tổ thật tốt giới thiệu một chút vị này Phúc Ninh Phủ Doãn. Mà cái sau nghe vậy cũng là nhịn không được kinh thán không thôi. Coi như ban đầu lão Chu như thế thanh tẩy cường độ, có thể theo Hồng Vũ triều sống đến bây giờ mới bại lộ người này cũng coi như có chút bản sự. Phúc Ninh Phủ nhà. Lý Cảnh Long ngươi thật to gan, nơi này chính là Phúc Ninh Phủ nhà, cho dù tay ngươi nắm binh quyền cũng không nên như thế làm cản, ngươi là muốn tạo phản không thành. Từ Huy Tổ đánh giá trước mắt cái này khí thế hung hăng lão già hậm hẹp, liền hắn này tướng mạo nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực ai có thể nghĩ tới hắn là thông ủy chủ mưu. Bởi vì cái sau mọc ra một bộ hòa ái dễ gần mặt, tựa như nhà bên hiền hòa ra ra đồng dạng. Nhưng mà chính là như vậy một người, đáy lòng lại sớm đã nát đấu. Đối mặt chất vấn, Lý Cảnh Long thì là nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha, thật lớn một đỉnh mũ, cái này tạo phản mũ ta cũng đảm đương không nổi. Không giống một ít người vụng trộm cấu kết giặc qua, mặt ngoài còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khoác lác chính nghĩa. Nghe được cấu kết giặc qua bốn chữ này, Trần Thiệm đáy mắt lúc này hiện lên một vẻ bối rối, sau đó ra vẻ chấn định mở miệng nói, bản quan nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bản quan khuyên ngươi tranh thủ thời gian mang binh trở về, nếu không bản quan không phải dâng thư vạch tội ngươi không thể. Mà đúng lúc này, một bên hồi lâu không có mở miệng Từ Huy Tổ mở miệng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Trần Thiệm mở miệng nói, tốt một cái Phúc Ninh Phủ Doãn, ngươi em vợ kia cũng không có ngươi phần khí độ này, cũng khó trách ngươi có thể theo Hồng Vũ triều sống đến bây giờ đâu. Nghe được em vợ ba chữ này, Trần Thiệm lúc này an vị không được. Ngươi là người phương nào? Nơi này chính là Phúc Ninh Phủ nha, ngươi sao dám ở đây phát ngôn bừa bãi? Nhìn trước mắt lão gia hỏa này vẫn như cũ một bộ không hề lay động bộ dáng, Từ Huy Tổ đều không còn gì để nói. Đều loại thời điểm này còn như thế kiên cường, cái này có chút không có đầu óc nha. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ lạnh lùng ánh mắt dường như giống như là đang nhìn người chết nhìn xem hắn nhàn nhạt mở miệng nói, bản hầu gọi Từ Huy Tổ. Tê chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Từ Huy Tổ. Ngươi chính là quán quân hầu. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, dường như vài ngày trước quán quân hầu đã đến Phúc Thả. Chỉ là hắn một mực không có tới cửa đi bái kiến mà thôi. Kỳ thật sớm tại Từ Huy Tổ nói ra em vợ hắn thời điểm, hắn liền đã ý thức được ra qua sự tình là sự việc đã bại lộ. Ha ha. Trần đại nhân nhưng còn có lại nói. Nhưng mà đối mặt Từ Huy Tổ hỏi thăm, Trần Thiệm cũng là nhịn không được cười thảm một tiếng mở miệng nói, ha ha. Nếu không phải cái kia họ Chu xuẩn vận, các ngươi làm sao lại hoài nghi tới trên người của ta? Cuối cùng bất quá là cờ kém một chiêu cả bàn đều thua. Gặp hắn chuyện cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không có chút nào hối hận bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là lại lười nhắc cùng hắn nói nhảm, lúc này liền để cho người đem hắn áp giải đi. Mà một bên Lý Cảnh Long thì là tiến lên dò hỏi, kế tiếp những người này nên xử trí như thế nào? Dù sao cũng là một phủ doãn. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trở về viết một đạo sổ gấp mang đến ứng tiền, liền nói cái này Phúc Ninh Phủ Doãn thông uy bị bắt, nhường hắn một lần nữa phái một vị phủ doãn tới. Chương 124, tiểu mới chiến thuyền. Chương 124, tiểu mới chiến thuyền. Một địa phủ doãn thông uy, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngay cả phủ doãn đều có vấn đề, phía dưới kia người đâu? Chỉ sợ cũng không có mấy cái tốt. Nghĩ đến đây, Từ Huy Tổ cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng mở miệng nói, cha a, cha a, đem đám này con dẹp cho ta nhổ tận gốc, nếu không chúng ta ở phía trước kháng uy, bọn hắn lao ở phía sau quấy rối cũng không phải vấn đề a. Đối với Từ Huy Tổ lời nói, Lý Cảnh Long khắc sâu bày tỏ tán đồng. Loại thời điểm này nên giải quyết dứt khoát, về phần về sau chuyện khắc phục hậu quả, tự nhiên là không phải bọn hắn nên nhức đầu vấn đề. Ứng Thiên Hoàng cung. Chu Đệ nhìn xem trong tay tấu chương cả người đều động. Không phải, cho ngươi đi chính mình, ngươi cho ta đem toàn bộ Phúc Linh phủ cho tận diệt. Ngươi biết cái này to to nhỏ nhỏ, ta phải an bài nhiều ít quan viên đi vào sao? Nhưng nhìn tới phía trên tội danh lúc, Chu Đệ cũng là nén không được lửa giận bên trong đốt. Súc sinh, ta Đại Minh thế nào nuôi như thế một đám súc sinh? Đám này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đều mẹ nó đáng chết. Sau đó chỉ thấy Chu Đệ hướng phía bên người thái giám khoát tay áo, đem tấu chương đưa cho hắn mở miệng nói, đem phần tấu chương này đưa đến Đông cung đi, nhường thái tử chọn lựa quan viên sớm ngày đưa qua. Là Chu cao sĩ, Phúc Ninh phủ pháp trường bên trên, phía dưới phạm nhân bị thành một mảnh. Một đám bách tính kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, bởi vì trong đó có không ít người bọn hắn đều biết. Những người này mỗi một cái trong mắt bọn hắn đều là xa không thể chạm qua lớn, không nghĩ tới hôm nay một mạch toàn quỳ gối pháp trường bên trên. Đây là tình huống như thế nào? Đây không phải là bọn ta huyện huyện lệnh đại nhân sao? Đúng vậy a. Cái kia là huyện chúng ta huyện lệnh, còn có huyện thừa cũng tại. Thế thế nào nhiều như vậy quan lão gia đều quỳ gối pháp trường bên trên? Đây là xảy ra chuyện gì? Cái này ai biết được? Ngươi nhìn phía trước nhất quỳ người kia có phải hay không chúng ta phủ doãn đại nhân? Nghe vậy, người kia cũng là đội vàng ánh mắt nhìn lại, khi thấy rõ phía trước nhất người thân ảnh lúc, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Tê thật đúng là phủ doãn đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Thế nào cảm giác Phúc Ninh phủ lớn nhỏ quan viên đều ở nơi này? Mà đúng lúc này, thân mang áo giáp từ huy tổ tiến lên một bước mở miệng cao giọng nói, các phụ lao hương thân. Những người này chắc hẳn các ngươi đều rất quen thuộc a. Những người này có huyện lệnh, có huyện thừa, thậm chí liền phủ doãn đều ở nơi này. Các ngươi có biết vì sao? Bởi vì bọn hắn thông uy, bọn hắn cấu kết giặc qua đem chúng ta quân đội bố phòng tiết lộ cho duyên hải giặc qua, cũng chính là bởi vậy, có không ít thôn trang bị giặc qua tàn nhẫn đổ sát. Thứ huy tổ vừa nói, bên cạnh chỉ hướng phía dưới lớn nhỏ quan viên, mà quanh mình bách tính nghe được hắn cũng là như bị sét đánh, mặc dù những quan lão gia này bình thường trong mắt bọn hắn cũng không phải thứ gì tốt, nhưng tóm lại không nghĩ tới bọn hắn lại dám tư thông giặc qua. Phải biết cái này đông nam duyên hải một chỗ bách tính, hoặc nhiều hoặc ít đều từng chịu đựng giặc qua quá nhiều, đối với những cái kia giặc qua tự nhiên là hận thấu xương. Mà bây giờ người trước mắt lại nói cho bọn hắn địa phương quan phụ mẫu lại dám cấu kết giặc qua. Trong lúc nhất thời, phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, quần chúng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Theo bọn hắn nghĩ, các ngươi những người làm quan này bình thường thịt cá bách tính làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, những này bọn hắn cũng còn có thể chịu được, nhưng là đối với dám can đảm cấu kết giặc qua người dân chúng lại là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Mà từ huy tổ nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bọn hắn thế mà tư thông giặc qua, kia đại gia hỏa cảm thấy nên làm cái gì? Giết, chém thành muôn mảnh, giết bọn hắn. Nghe phía dưới bách tính gầm thét, pháp trường bên trên quỷ lớn nhỏ quan viên thân thể không nhịn được run rẩy, càng có nhát gan người tại chỗ liền bị doãng ngất tới. Nhưng mà từ huy tổ nghe được phía dưới tiếng hô cũng là đội vàng hét lớn một tiếng mở miệng nói, tốt, đã như vậy, vậy thì nghe các ngươi. Nói hắn từ một bên bao đựng tên bên trong lấy ra một cái lệnh tiện hướng phía trên hình đài cao cao ném đi. Giết. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ lúc này giơ lên cao cao ở trong tay chiến đao. Phốc thử. Phốc phốc. Theo các binh sĩ giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời pháp trường thượng nhân đầu quần quần máu chảy thành sông. Toàn bộ trên quảng trường đều tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Mà từ huy tổ chỉ là toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn xem, đối với dưới trận những người này hắn cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Thậm chí hắn đều cảm thấy một đao chặt bọn hắn nhẹ, nếu không phải tìm không thấy nhiều như vậy tay nghề tinh xảo lao sư phụ, hắn cao thấp đều phải cho đám người này đến một bộ lăng chỉ gói phục vụ. Giết là giết sớm rồi, nhưng là rất nhanh liền đến phiên từ huy tổ nhức đầu. Bởi vì hắn phát hiện, triều đình quan viên còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đến. Nhưng là toàn bộ Phúc Ninh phủ đã không có thể duy trì vận chuyển bình thường quan viên, rơi vào đường cùng, hắn cùng Lý Cảnh Long chỉ có thể bất đắc dĩ. Ngoại trừ xử lý thường ngày trong quân sự vụ bên ngoài, còn phải kiêm chức xử lý Phúc Ninh phụ sự vụ ngày thường, ngay cả Lam Xuân tiểu tử kia đều bị phái đi làm tạm thời huyện lệnh. Phúc Ninh phủ nha. Từ huy tổ nhìn trước mắt một đống lớn công văn lập tức bó tay toàn tập. Sớm biết liền không sớm như vậy đem bọn hắn giết sạch, còn không bằng nốt tại trong lao làm việc công, chờ triều đình phái xuống tới quan viên tới lại giết. Qua loa. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm, biện pháp duy nhất chính là chỉ có thể cầu nguyện triều đình phái xuống tới quan viên sớm một chút đúng chỗ. Tháng 10, chính vào cuối thu khí sang mùa, Đại Minh 20 vạn thủy sư chiêu mộ hoàn tất chính thức đầu nhập huấn luyện. Mà Chu Đệ trước đó hạ lệnh kiến tạo chiến thuyền, bây giờ đã có 10 chiếc xuống nước, đằng sau sẽ còn liên tục không ngừng chế tạo. Trên bến tàu, Từ Huy Tổ nhìn trước mắt cái này 10 chiếc uy vũ chiến thuyền cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, dạng này chiến thuyền ước chừng mỗi chiếc có thể chứa đựng 2000 binh sĩ, thân thuyền hai bên đều có thập bát cửa hỏa pháo, ngay cả đầu thuyền đuôi thuyền cũng cắt trang hai môn hỏa pháo. Một bên Lý Cảnh Long nhìn thấy dạng này chiến thuyền cũng là kinh ngạc không thôi, trước đó kiểu cũ trên chiến thuyền mặc dù cũng có trang bị hỏa pháo, nhưng tuyệt không có khoa trương như vậy. Thật sự là khó có thể tưởng tượng dạng này chiến thuyền một khi bật hết hỏa lực phải là dạng gì một loại uy lực. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy Tổ quay đầu nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long mở miệng nói, nếu không lái đi ra ngoài lưu lưu. Vừa vặn cầm cô sơn đảo bên trên kia ổ giặc qua thử một chút tiểu mới chiến thuyền. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Lý Cảnh Long trong lòng cũng là một hồi ý động, hắn cũng muốn biết chiến thuyền này đến cùng thực chiến như thế nào. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu mở miệng nói, vậy thì mở hai chiếc ra ngoài lưu lưu à, nơi đó giặc qua sớm nên thanh tẩy. Kết quả là hai người ăn nhịp với nhau. Từ Tăng Thọ lưu lại giữ nhà, mà Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long thì là kéo lên hai cái tiểu mới chiến thuyền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chiến thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hào tình bạc trượng, một ngày nào đó, hắn muốn để Đại Minh trở thành phía trên đại dương này duy nhất bá chủ. Chương 125, tiểu mới hỏa pháo. Chương 125, tiểu mới hỏa pháo. Tiểu cô sơn đảo. Tướng quân, phía trước chính là tiểu cô sơn đảo. Nghe một bên thập bát báo cáo, Từ Huy Tổ cũng là nhìn về phía cách đó không xa hòn đảo kia. Cũng khó trách gọi tiểu cô sơn đảo đâu. Cái này đảo tựa như là một tòa núi nhỏ như thế đứng ở mênh mông vô bờ trên mặt biển, đảo nhỏ tuy nhỏ nhưng lại rừng cây rậm rạp con đường gập ghềnh. Cũng khó trách đám này giặc qua chọn nơi này tới làm bọn hắn đại bản doanh đâu. Cứ như vậy địa hình, cho dù triều đình xuất động gấp 3 tại bọn hắn quan binh tới vây quét chỉ sợ đều không nhất định có thể thắng, hơn nữa lấy đám này giặc qua tính tình, coi như cuối cùng đánh không thắng còn có thể thừa thuyền nhỏ chạy trốn. Chỉ thấy một bên Lý Cảnh Long nhìn về phía trước mắt đảo nhỏ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ sắc ý, hắn trước đây liền mang binh tới qua cái này tiểu cô sơn đảo. Nhưng là mỗi lần chờ hắn tới thời điểm ở trên đảo đã sớm người đi nhà trống. Chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng dò hỏi, trên đảo này địa hình phức tạp, chúng ta người cho dù lên đảo chỉ sợ cũng là khó có thu hoạch, một trận chiến này ngươi dự định đánh như thế nào? Nghe được Lý Cảnh Long hỏi thăm, Từ Huy Tổ thì là khỏe miệng có chút câu lên, sau đó cười lạnh nhìn về phía trước hòn đảo mở miệng nói, đã lên đảo khó có thu hoạch vậy chúng ta liền không lên đảo. A, Lý Cảnh Long sững sờ. Nhìn xem Lý Cảnh Long kia vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Từ Huy Tổ thì là chỉ bên cạnh hỏa pháo mở miệng nói, đây đều là công bộ công tượng mới nhất nghiên cứu ra hỏa pháo, ngay cả thuốc nổ phối phương đều lại lần nữa điều chỉnh qua, độ chính xác cao, uy lực mạnh, tầm bắn xa, hơn nữa chúng ta lần này mang theo tràn đầy một thuyền lớn đạn dược. Đã nơi này địa hình phức tạp, vậy chúng ta liền cho địa hình này một lần nữa trải bớt một chút. Nói xong những này, còn không đợi Lý Cảnh Long kịp phản ứng, Từ Huy Tổ lúc này liền hạ lệnh, đem thân thuyền cho bản hầu ngang qua đến, nở hoa đạn pháo một cái, hoặc pháo góc ngắm chiều cao 45 độ một vòng tề sạc. Ầm ầm. Theo Từ Huy Tổ mệnh lệnh rơi xuống, hai chiếc tiểu mới chiến thuyền bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, thân thuyền một bên một hàng kia đen ngòm họng pháo nhắm ngay trước mắt hòn đảo. Mà cùng lúc đó, trên đảo giặc qua cũng phát hiện bọn hắn. Sơn Điền Quân, kia tựa hồ là Đại Minh người chiến thuyền. Chỉ thấy một cái thân hình thấp bé tướng mạo hèn mọn giặc qua đối với một bên một cái sắc mặt càng hèn mọn giặc qua mở miệng nói. Văn nghe vậy, đầu kia được xưng là Sơn Điền Quân giặc qua cũng là khỏe mắt nhắm lại nhìn về phía xa xa Đại Minh chiến thuyền. Sau một lát, chỉ thấy hắn lộ ra một vệt đùa cợt nụ cười. Ha ha ha. Những này Đại Minh người thật đúng là hoàn toàn như trước đây giả kỹ năng, liền đặt chân lên bờ cũng không dám liền định bay đầu rời đi. Trung quanh giặc qua nghe được hắn, cũng là nhao nhao phát ra trào phúng tiếng cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ngay tại lúc bọn hắn dương dương đắc ý lúc, xa xa trên chiến thuyền một đạo tựa như kinh lôi oanh minh nổ vang. Bèng. Ngay sau đó lại là liên tục vài tiếng. Ầm ầm. Trên chiến trường đen ngòm họng pháo bên trong bộc phát ra liệt diễm giống như ngọn lửa, đạn pháo xẹt qua chân trời vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung thẳng đến cô sơn đảo mà đi. Một màn bất thình lình làm cho trên đảo giặc qua cũng vì đó giật mình. Minh quân đạn pháo bắn ra chỗ đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Bất luận là tươi tốt thảm thực vật vẫn là đường gập ghềnh đều tại Minh quân cường đại hỏa lực hạ san thành bình địa. Trong rừng rậm trùng tiên ánh lửa chiếu rọi tại đám này giặc qua khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nhưng mà Từ Huy Tổ bên này cũng không định từ bỏ ý đồ, lúc này mới chỗ nào đến đâu con a. Chỉ thấy hắn tiếp lấy hạ lệnh mở miệng nói, thân thuyền di chuyển về phía trước 50m hai viên lựu đạn, góc ngắm chiều cao 45 độ hai vòng tề sạc. Một bên Lý Cảnh Long nghe được Từ Huy Tổ đề nghị cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngoa tào, trên biển tắc chiến thế mà còn có thể chơi như vậy. Trước kia Minh quân trên chiến thuyền cho dù trang bị hỏa pháo, cũng chủ yếu là lấy thực tâm đạn công kích địch nhân thuyền, hay là dựa vào chiến thuyền tới gần sau đó nhường binh sĩ leo lên địch quân chiến thuyền chém giết. Giống Từ Huy Tổ dạng này, dựa vào cường đại hỏa lực bao trùm toàn bộ hành trình đối với địch nhân tiến hành tấn công từ xa hắn còn là lần đầu tiên thấy. Thậm chí hắn đều cảm thấy mỗi cái trên thuyền 2000 binh sĩ đều mang nhiều. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này tiểu mới chiến thuyền sẽ thiết kế thành bộ dáng như vậy. Loại này huy hoàng thiên uy thức đả kích hình thức, quả thực là quá mẹ nó sướng rồi. Ầm ầm. Tại mãnh liệt hỏa lực tẩy lễ hạ, tiểu cô sơn đảo bên trên khói đặc cuộn, khói lửa nổi lên một phía. Trên đảo giặc qua nhìn thấy một màn này người đều sợ choáng váng. Chỉ thấy đầu kia tên là Sơn Điền Quân giặc qua đầy mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn này mở miệng nói, chạy, chạy mau, rời đi tòa đảo này. Nói cũng không tiếp tục để ý những người khác, vội vàng hướng phía bọn hắn thuyền vị trí mà đi. Nhưng mà đối với kết quả như vậy, Từ Huy Tổ sớm có đoán trước. Chỉ thấy kia Sơn Điền Quân sắp đến bọn hắn thuyền đỗ khu được lúc, lại phát hiện một cái khác chiếc cùng trước đó giống nhau như lúc Đại Minh chiến thuyền sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Cái kia đen ngòm một loạt họng pháo làm hắn nhịn không được lông tơ dựng đứng. Vâng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, kia chiếc Đại Minh chiến thuyền liền quả quyết phát khởi công kích. Nguyên bản dừng sát ở bên bờ thuyền trong nháy mắt bị tạc nát bấy. Làm xong đây hết thảy sau, chiếc này chiến thuyền như là lúc trước Từ Huy Tổ chỗ chiến thuyền đồng dạng, điểm điểm tới gần cùng lúc đó hỏa lực công kích mãnh liệt. Sơn Điền Quân thấy thế, cũng đành phải bất đắc dĩ đường cũ trở về. Hỏa lực liên miên, nguyên bản còn con đường gập ghềnh địa hình phức tạp cô sơn đảo, mạnh mẽ tại Từ Huy Tổ hỏa lực rửa sạch phía dưới mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Nhìn trước mắt kỳ tác, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Lý Cảnh Văn mở miệng nói, ha 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 ha, thế nào? Hiện tại có thể đổ bộ đi. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi rút. Làm như vậy chiến phương thức quả thực quá không nói đạo lý, thoải mái là sướng rồi, phí tiền cũng là thật phí tiền. Nhưng mà còn không đợi hắn trả lời, Từ Huy Tổ liền đối với một bên binh sĩ mở miệng nói, truyền lệnh xuống, thuyền cập bờ, tấm chắn binh phía trước, hỏa súng đội ở phía sau, hỏa lực tiếp lấy điểm hộ chuẩn bị đổ bộ. Là, ngay cả kia truyền lệnh binh sĩ lúc này trong ánh mắt cũng đầy là lửa nóng. Hắn muốn là cái này duyên hải bị uy quân bên trong tinh nhuệ, đánh nhiều năm như vậy ra qua giống như vậy đấu pháp hắn vẫn là lần đầu thấy, nhìn về phía Từ Huy tổ trong ánh mắt càng là nhiều một vẻ khâm phục chi tình. Thật không hổ là quán quân hầu. Theo Từ Huy tổ mệnh lệnh rơi xuống, hai chiếc đại minh chiến thuyền bắt đầu cập bờ, tầm chắn binh tại chiến thuyền hỏa pháo điểm hộ hạ bắt đầu lần lượt đổ bộ, hỏa súng tay đi theo tầm chắn binh phía sau tùy thời cảnh giới. Mà cùng lúc đó ở trên đảo còn sót lại ra qua cũng nhìn được một màn này, mặc dù Từ Huy tổ chiến thuyền hỏa lực mãnh liệt, nhưng lấy bây giờ đại minh hỏa pháo tầm bắn còn chưa đủ lấy bao trùm toàn bộ hòn đảo. Sơn Điền quân mau nhìn, Minh quân bắt đầu đổ bộ. Mà đầu kia được xưng là Sơn Điền quân Giả Qua cũng chú ý tới một màn này, chỉ thấy hắn nhịn không được nổi giận nói, "Bà cả, đám này đáng chết đại minh người." Chương 126, tự vệ phản kích. Chương 126, tự vệ phản kích. Nhưng là giận thì giận, nhìn xem bên bờ Minh quân lần lượt đổ bộ hắn lại là không có biện pháp nào. Bởi vì Minh quân hỏa lực vẫn còn tiếp tục, lúc này xông đi lên cái kia chính là chịu chết, cùng Minh quân giao thủ nhiều lần như vậy, hắn cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Cái này đạp ngựa đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời hắn lại bi ai phát hiện, bọn hắn ngoại trừ đứng tại chỗ chờ chết bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Chỉ thấy Sơn Điền quân ai thán một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy cô đơn mở miệng nói, "Ai, đầu hàng đi, đầu hàng có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ." Nghe được Sơn Điền quân lên tiếng, trung quanh một đám giặc qua sắc khóc, rốt cục phải kết thúc Minh quân hỏa pháo thật sự là quá đáng sợ. Mà lúc này, bên bờ Minh quân cũng rốt cục đổ bộ hoàn tất, tấm chắn binh bắt đầu dọc theo hỏa pháo mở ra bằng phẳng con đường bắt đầu bước đẩy về phía trước tiến. "Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng." Đúng lúc này, chỉ thấy một cái nhỏ uy tử đội vàng từ trong rừng rậm chạy ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối với ngay tại vững bước thúc đẩy Minh quân phát tay. Nghe được động tĩnh, Tứ Huy tổ mang theo Lý Cảnh Long liền đội vàng tiến lên hỏi thăm, khi hắn biết được đối phương lại muốn đầu hàng lúc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút câu lên một vệt cười xấu xa đối với một bên binh sĩ mở miệng nói, "Ngươi đi nói cho hắn biết, bản hầu tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, để bọn hắn đều đi ra a." Tên lính kia tiếp vào Tứ Huy tổ mệnh lệnh cũng là liền đội vàng tiến lên cùng kia giặc qua khai thông, khi biết được Minh quân tiếp nhận bọn hắn đầu hàng về sau, càng là vui mừng quá đỗi vội vàng trở về bẩm báo. "Sơn Điền quân, Minh quân nói bằng lòng tiếp nhận chúng ta đầu hàng." Nghe được người tới bẩm báo, Sơn Điền quân cũng không nghi ngờ hắn lúc này liền là sắc mặt vui mừng. Hắn thấy, đại minh người là rất xem trọng thanh danh, đã bằng lòng tiếp nhận bọn hắn đầu hàng đương nhiên sẽ không nói một đằng làm một nẻo. Nghĩ tới đây, hắn liền không kịp chờ đợi mang theo thủ hạ bộ hạ hướng phía hải ngạn bên trên Minh quân đi đến. Làm Từ Huy tổ nhìn thấy số lớn giặc qua từ trong rừng rậm đi ra, cũng là vội vàng phái người tiến lên hỏi thăm. "Các ngươi tất cả mọi người ở chỗ này sao?" Sơn Điền nghe vậy cũng là hơi sửng sợ. Sau đó thành thật trả lời, hồi tướng quân lời nói, đều ở nơi này một cái đều không lọt. Nghe thủ hạ binh sĩ hồi báo, xác nhận tất cả giáp qua đều đến đông đủ về sau, Từ Huy tổ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía một bên pháo binh mở miệng nói, nhìn thấy đám kia giáp qua không có. "Cho ta nhắm ngay doanh." "A." Nghe được Từ Huy tổ mệnh lệnh, không chỉ có là cái kia pháo binh, ngay cả một bên Lý Cảnh Long đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Từ Huy tổ, có chút không xác định mở miệng nói, cái này vẫn tốt chứ? Đối diện đều đầu hàng, lại mở pháo. Đây không phải giết hàng sao? Cái này nếu như bị đám kia quan văn biết, không phải bạch tội người không thể. Tứ Huy tổ thì là đội vàng bày ra một vẻ mặt vô tội. "Đầu hàng? Bọn hắn đầu hàng sao? Ta sao không biết?" Chỉ thấy hắn nhìn về phía một bên pháo binh, ra vẻ nghi ngờ mở miệng dò hỏi, "Bọn này giặc qua có đầu hàng sao? Bọn hắn chẳng lẽ không phải tại hướng quân ta khởi xướng công kích sao?" Nhìn xem nhà mình tướng quân trên mặt kia biểu tình cổ quái, cái kia pháo binh lúc này liền ngầm hiểu đội vàng mở miệng nói, "Không có a. Không biết rõ a. Bọn hắn đột nhiên liền từ trong rừng rậm lao ra ngoài a. Chúng ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi." Nghe được cái kia pháo binh trả lời, Tứ Huy tổ lúc này liền cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. "Nhà không tệ lắm, tự vệ phản kích dạng này Từ Nhi đều dùng đến." Nghe được mong muốn trả lời về sau, Tứ Huy tổ cũng là cười vô vô một bên Lý Cảnh Long bả vai mở miệng nói, "Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Nghe không? Chúng ta cái này nhưng không có giết hàng, chúng ta cái này gọi tự vệ phản kích." Nhìn xem Tứ Huy tổ kia không muốn mặt bộ dáng, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bất quá đối với Tứ Huy tổ mệnh lệnh hắn cũng chỉ là do dự một chút. Kỳ thật hắn cũng không muốn tiếp nhận đám này giặc qua đầu hàng. Theo Từ Huy tổ mệnh lệnh được đưa ra, trên chiến thuyền họng pháo bắt đầu nhắm ngay phía trước trên đất chống giặc qua. Theo đen ngòm họng pháo bên trong ngọn lửa phun trào, đến không hết đạn pháo như mưa rơi hướng phía giặc qua đánh tới. Nguyên bản còn cảm thấy mình rốt cục sống sót giặc qua nhìn lên bầu trời bên trong dần dần phóng đại đạn pháo lập tức con người địa chấn. "Bà cả, đại minh người không giữ chữ tín. Chúng ta đều đầu hàng bọn hắn thế mà còn hướng chúng ta phát động tiến công." "A, vâng, vâng." Nhưng mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm lại vì lúc đã muộn. Bọn hắn quá mức tập trung, theo Minh quân dày đặc hỏa lực đả kích, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Hỏa lực kéo dài suốt nửa khắc đồng hồ, ngay cả tập trung đám kia giặc qua mặt đất đều bị mạnh mẽ nổ ra một cái hố sâu. Khắp nơi đều có bùn đất hỗn tạp thi thể mảnh vỡ bộ dáng. Mà Từ Huy tổ nhìn thấy cái này thảm thiết một màn trong lòng không hiểu có một cỗ không nói ra được thư sướng cảm giác. Thoải mái, quá sung sướng. Thoải mái tới liền linh hồn cũng nhịn không được run rẩy lên. Một bên Lý Cảnh Long nhìn thấy Từ Huy tổ bộ kia dễ chịu tới lập tức liền muốn rên rỉ đi ra bộ dáng cũng là nhịn không được trong lòng một hồi ác hàn. Đây cũng là chuyện không có cách nào, so với trên thảo nguyên mông cổ người, giết lên những ngày giặc qua đến quả thực không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Thậm chí Từ Huy Tổ đều cảm giác giết giặc qua có một loại công đức gia thân thư sướng cảm giác. Thẳng đến khói lửa tan đi, Từ Huy Tổ lúc này mới chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô làm xong, cái này tiểu mới chiến thuyền uy lực cũng thí nghiệm không sai bị lắm, kế tiếp liền nên lần lượt an bài binh sĩ bắt đầu huấn luyện. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, một bên Lý Cảnh Long cũng là công nhận nhẹ gật đầu, nhưng mà sau một khắc, Từ Huy Tổ thì là vô bờ vai của hắn cười tủm tỉm nói, hắc hắc, Cửu Giang a, cái này luyện binh sự tình coi như giao cho ngươi a. Nghe vậy, Lý Cảnh Long vì đó sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Từ Huy Tổ. Không phải, cái gì gọi là liền giao cho ta? Thủy sư thống lĩnh không phải ngươi sao? Ta chỉ là bộ nha. Đối với cái này, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, không sao, bộ thống lĩnh cũng là thống lĩnh đi. Hơn nữa ta liền một cái nho nhỏ hầu tước, sao có thể hơn được chúng ta Táo Quốc công đại nhân a? Giống luyện binh trọng yếu như vậy, sự tình tự nhiên phải do quốc công đại nhân tự mình cầm đao mới được rồi. Lý Cảnh Long đều không còn gì để nói, đây mới là ta biết cái kia Từ Huy Tổ đi, tinh khiết lười hàng một cái. Lý Cảnh Long xem như thấy rõ, Từ Huy Tổ con hàng này chính là căn bậy quân phân heo, hắn đến một chuyến Phúc Châu riêng là đem toàn bộ Phúc Châu quấy long trời lở đất, sau đó lưu lại một đống lớn cục diện rồi dám phủi mông một cái liền đi. Bất quá cũng may triều đình phái tới tân nhiệm Phúc Châu các cấp quan viên đã vào vị trí của mình, hắn kế tiếp chỉ cần chuyên tâm luyện binh, nhường cái này 20 vạn đại quân nhanh chóng hình thành sức chiến đấu liền có thể. Tháng 12, Từ Huy Tổ rốt cục trở về Ứng Thiên. Hắn cũng không có vội vã về Ngụy Quốc công phủ, mà là vào thành liền thẳng đến hoàng cung mà đi. Chương 127, đại tỷ tay nghề. Chương 127, đại tỷ tay nghề. Phụng Tiên điện. Bệ hạ, quan quân hầu cầu kiến. Ân. Nghe được tiểu thái giám báo cáo, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ, khóe mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm nói, con hàng này tại sao trở lại? Hắn không phải tại Phúc Châu luyện binh sao? Chu Đệ, nhường hắn vào đi. Là. Một lát sau, Từ Huy Tổ liền xuất hiện ở Chu Đệ tầm mắt. Nhìn thấy Từ Huy Tổ thời điểm chỉ thấy Chu Đệ nhịn không được mặt mũi tràn đầy ghét bỏ liếc mắt mở miệng nói, tiểu tử ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải hẳn là tại Phúc Châu luyện binh sao? Còn có ngươi tiểu tử là thật có thể tìm việc cho ta con a? Đi một chuyến Phúc Châu trực tiếp đem Phúc Linh phủ cho ta tận diệt. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt lúng túng gãi đầu một cái mở miệng nói, ha ha ha. Tỷ phu cái này cũng không thể trách ta nha, đám hôn đản thông uy chính là nên giết, hơn nữa bây giờ Phúc Châu bên kia lớn nhất một tổ giặc qua cũng bị dẹp điền, chắc hẳn vùng duyên hải cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Nghe vậy, Chu Đệ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cuối cùng tiểu tử ngươi còn làm một chút chính sự. Nói đi, thế nào đống nhiên trở về? Đối mặt Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ thì là không chút hoang mang tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó chậm rãi ung dung mở miệng nói, bây giờ kiểu mới chiến thuyền lần lượt đưa vào sử dụng, thủy sư huấn luyện cũng đi vào quỹ đạo, chuyện còn lại giao cho Lý Cảnh Long xử lý chính là, đã không có ta chuyện gì vậy dĩ nhiên liền trở lại nha. Hơn nữa cái này không vui qua tết đi, còn chờ ở bên ngoài làm gì? Từ Huy Tổ lời nói làm cho một bên Chu Đệ nhịn không được khỏe miệng hơi rút. Hợp lấy liền ngươi biết về nhà ăn tết, đem Lý Cảnh Long một người đặt xuống nơi đúng không? Lý Cảnh Long, mà đúng lúc này, Từ Huy Tổ thì là thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng ngược lại bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, tỷ phu, bây giờ Đại Minh thủy sư kiến thiết đã đi vào quỹ đạo, các loại kiểu mới súng đạn cũng bắt đầu đổi mới thay đổi, bước kế tiếp cũng nên đem hải cấm bung ra. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Tại bọn hắn kế hoạch ban đầu bên trong, thành lập Đại Minh thủy sư lấy bảo vệ Đại Minh hải cương an bình, sau đó từng bước mở ra duyên hải bến cảng, cho phép dân gian thương nhân ra biển kinh thương, đồng thời cho phép hải ngoại thương nhân đến Đại Minh làm ăn. Triều đình chỉ cần tại bến cảng thiết lập hải quan thu lấy thương thuế liền có thể, mà mở ra hải cấm tiền để chính là Đại Minh cần một chi cường đại thủy sư lực lượng tiến hành chấn nhiếp hải ngoại chư quốc. Bởi vì cái gọi là ngươi mang theo thiện ý đến chúng ta tự nhiên có thể đem ngươi làm bằng hữu, nhưng là ngươi nếu là muốn đưa tay đến đoạt đầu đều cho ngươi đánh lại ra. Chỉ thấy Chu Đệ hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ hưng phấn. Vậy trước tiên theo Tô Châu cảng bắt đầu đi, lấy Tô Châu cảng là thí điểm, sau đó lại phổ biến tới cái khác duyên hải bến cảng. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Tô Châu cảng sát thực thích hợp nhất, nơi đó là Trường Giang cửa sông, lui tới Ứng Thiên cũng cực kỳ thuận tiện. Lại Tô Châu vốn là màu mỡ, bên trên có thiên đường, dưới có tô hàng cũng không phải nói một chút mà thôi. Sau đó Chu Đệ lại vỗ vỗ Từ Huy Tổ bà bay, mỉm cười mở miệng nói, hại. Chuyện này ngược lại không gấp, cho dù muốn thương thảo mở ra hải cấm sự tình cũng muốn đợi đến sang năm. Đi đi đi, đi uống rượu. Ngươi cũng không biết rõ làm hoàng đế có nhiều nhàm chán, cả ngày không phải tại phê tấu chương chính là tại phê tấu chương, cũng không biết lúc trước phụ hoàng là thế nào sống qua tới. Chỉ thấy hắn một bên ôm Từ Huy Tổ bà bay, vừa hướng thái giám bên cạnh dặn dò nói, đem những này còn không có phê xong tấu chương đưa đến Đông Cung đi nhường thái tử xử lý một chút. Mà một bên Từ Huy Tổ nghe được Chu Đệ lời nói cũng là nhịn không được khoe miệng giật giật. Cái này đều thứ mấy trở về, cao sĩ cũng là số khổ hải tử, làm sao lại bày ra như thế không đáng tin cậy, cha còn để hắn làm lên hoàng đế, cái này thái tử làm sao hậu thế cựu cựu sáu con thảm. Có lẽ là chú ý tới Từ Huy Tổ kia ánh mắt của quái, Chu Đệ lúc này liền lúng túng đội ho một tiếng mở miệng giải thích, khụ khụ. Cái kia, ta nói kỳ thật đây cũng là khó được ngươi tin không? Đa số thời điểm cao sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng đi, nhưng mà Chu Đệ lời nói đối Từ Huy Tổ cũng không có nửa điểm sức thuyết phục, chỉ thấy hắn nhịn không được liếc mắt. Ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi Chu lão tứ tính cách gì ta không biết rõ. Hắn hiện tại cũng hoài nghi thì ra trong lịch sử cao sĩ sở dĩ mất sớm rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bị Chu Đệ cho mệt. Ninh Thọ Cung. Từ Diệu Vân nhìn thấy nhà mình tiểu đệ cũng là vui vẻ không thôi. Lúc này liền quyết định tự mình xuống bếp thật tốt chiêu đãi một phen. Cái này có thể cho một bên Chu đệ ghen ghét hỏng, lúc này liền nhỏ giọng dưới nói, bình thường để ngươi xào hai đồ ăn, ngươi để cho ta lăn đi ngự thiện phòng tìm ngự chủ. À, nữ nhân. Ân. Mặc dù Chu đệ thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ tinh tưởng mà rơi vào Từ Diệu Vân trong tai. Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn về phía một bên Chu đệ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị mở ra miệng nói, "Ân, Chu lão tứ, ngươi vừa nói cái gì?" Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu đệ lúc này liền bị dọa giật mình. "Không có, không có, ta không phải, ta không có, nhất định là ngươi nghe lầm, ta không nói gì." Nhìn xem Chu đệ bối rối giảo biện bộ dáng, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. "Hừ, ngươi tốt nhất là..." Đợi đến Từ Diệu Vân rời đi, Tứ Huy Tổ lúc này liền nhịn không được cười lên ha ha. "Ha ha ha ha. Ngươi cái này cũng không được a. Cũng làm hoàng đế người vẫn là bị đại tỷ của ta nắm gắt gao. Ngươi cứ như vậy sợ nàng, ngươi thế nào không dám cùng với nàng đánh một trận đâu?" Nghe được một bên Tứ Huy Tổ chà phúng, Chu đệ thì là nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt. "Thế nào? Ngươi không sợ a?" Khụ khụ. Chu đệ tiếng nói rơi xuống, Tứ Huy Tổ nguyên bản thần sắc cười nhạo đống nhiên chỉ trệ, sau đó nhịn không được đội ho một tiếng. Vẫn thật là bị Chu đệ nói. Tứ Huy Tổ liền từ đạt còn không sợ, liền sợ nhà mình đại tỷ Từ Diệu Vân. Tuy nói Tứ Huy Tổ là hậu thế mà đến xuyên về người, nhưng là đi vào nhà mình đại tỷ kia huyết mạch uy áp hắn là thật không có biện pháp nào. Đừng nói là hắn, cả Ngụy quốc công phủ, ngoại trừ nhà mình lão nương liền không có một cái là không sợ Từ Diệu Vân. Thật đúng là đừng nói, thật không hổ là nhà mình đại tỷ, tay nghề này cũng là không có người nào. Nhà mình đại tỷ xuất giá về sau, hắn cũng là chỉ có khó được đi tìm Chu đệ thời điểm khả năng nếm đến nhà mình đại tỷ tay nghề. Khó trách nhà mình lão đầu tử như thế hận hắn đâu, liền nhà mình đại tỷ dạng này bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, sau đó lại ôn lương hiền thục còn rất có tài hoa nữ nhi bỗng nhiên bị heo cho hủy, cái này đổi ai ai không khó chịu nha. Một bữa rượu đủ cơm no về sau, Tứ Huy Tổ liền cáo biệt Chu đệ cùng Từ Diệu Vân tự mình một người lắc lắc ung dung trở về Ngụy quốc công phủ. Chu Thiện Tịch nhìn thấy Tứ Huy Tổ trở về cũng là mừng rỡ không thôi, vừa muốn tiến lên ôm ấp liền ngửi được Tứ Huy Tổ trên người mùi rượu. Chỉ thấy nàng nhíu mày mở miệng nói, "Phu quân, ngươi thế nào vừa về đến liền đi tìm tứ ca uống rượu a, tứ ca cũng thật là." Chương 128, vàng lá. Chương 128, vàng lá. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ oán trách, Tứ Huy Tổ thì là mỉm cười, sau đó mặt mũi tràn đầy không thèm để ý mở ra miệng nói, "Ha ha ha. Ngươi còn không hiểu rõ ngươi tứ ca sao? Hắn hiện tại là có thể trộn một lát lười liền trộn một lát lười, thật không thể đem tất cả chính vụ đều ném cho cao xí đi làm. Cái này không, ta vừa mới trở về liền bị hắn tìm được cớ." Chu Thiện Tịch nghe vậy cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nói đến cao xí đứa nhỏ này cũng là đáng thương, không có hoàng đế đãi ngộ lại cả ngày làm lấy hoàng đế sống. Tứ ca cũng không sợ đem cao xí thân thể mệt mỏi sụp đổ. Đối với Chu Thiện Tịch lo lắng, Tứ Huy Tổ thì là mỉm cười. Hắn hiện tại hầu như không lo lắng chính là cao xí thân thể vấn đề. Có hắn tại sống đến hạn mức cao nhất tuổi thọ trước đó cao xí muốn chết cũng khó khăn. Những năm này hắn nhưng là đồn không ít tự do thọ mệnh điểm, trước mắt chung quanh trọng yếu thân nhân tuổi thọ đều đã thêm tới hạn mức cao nhất, về phần lại sau này hậu nhân, cho ai thêm, tăng bao nhiêu liền phải xem bọn hắn biểu hiện. Giao thừa. Ngụy quốc công phủ. Trừ đến tại Phúc Châu đi theo Lý Cảnh Long luyện binh từ tăng thọ bên ngoài, những người khác đến đông đủ. Ngay cả Chu đệ cùng Từ Diệu Vân đều mang nhà mình ba cái tiểu tử ngốc cùng chiêm cơ vụng trộm tới Ngụy quốc công phủ. So với hoàng cung uy nghiêm trang trọng, Chu đệ vẫn là càng ưa thích Ngụy quốc công phủ ấm áp. Trong hoàng cung hắn coi như lớn nhất. Ách, lớn thứ hai. Chu đệ vụng trộm nhìn sang một bên Từ Diệu Vân thầm nghĩ, mà tại cái này Ngụy quốc công phủ bên trong lại khác, ở chỗ này còn có Từ Đạt cùng Tạ Thị, cũng chỉ có ở chỗ này Chu đệ khả năng cảm giác chính mình còn trẻ, còn có thể bị người coi như hải tử đối đãi. Mặc dù nhà mình cha vợ giống như không quá chào đón chính mình, nhưng là không có quan hệ, hắn ra mặt dạy à. Quá ông ngoại chúc mừng năm mới. Chỉ thấy Chu Cao Xí mang theo Chu Chiêm Cơ cho Từ Đạt chúc Tết, nhìn xem mềm manh Chu Chiêm Cơ, Từ Đạt đều nhanh sướng đến phát rồi. Lúc này liền đem hắn một thanh ôm lấy, sau đó tổng trong túi móc ra trước đó chuẩn bị xong hồng bao nhét vào nhỏ Chiêm Cơ trong tay, mở miệng nói, "Ai, cầm." Lúc này quá ông ngoại cho Chiêm Cơ tiền mừng tuổi. Mà Chu Chiêm Cơ kia vải linh mắt to nhìn thấy hồng bao lúc này liền là hai mắt tỏa sáng. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, cái này hồng bao bên trong hẳn là vài miếng kim diệp tử, cái này có thể so sánh nhà mình nhị thuốc bao kim đậu tử còn muốn đáng tiền. Tạ ơn quá ông ngoại. Nhìn xem trong ngực Chu Chiêm Cơ kia nhu thuận bộ dáng, Từ Đạt cũng là nhịn không được cười lên ha hả, mở miệng nói, "Ha ha ha ha. Hảo hài tử, ngươi so ra ra ngươi mạnh hơn nhiều." Nghe được nhà mình cha vợ lời nói, Chu đệ trên mặt lúc này hiện ra một vẻ vẻ ưu bán. Mà Từ Đạt chú ý tới Chu đệ biểu lộ lúc này liền mở miệng nói, "Thế nào? Ngươi có ý kiến?" "Không có, làm sao lại thế? Ta cảm thấy ngài nói đúng a Từ Đạt, ân. Ta rất giả sao?" "Chu đệ ngươi là cảm thấy lão phu rất giả sao?" Nghe được nhà mình cha vợ chất vấn, Chu đệ cảm giác người đều tê, ngài coi như nhìn ta không vừa mắt, ta nói cái gì đều là sai. Nhìn xem cái kia hình dáng, Từ Đạt lúc này liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi nhìn một cái ngươi kia xấu xí hình dáng, ngươi nào có nửa điểm đế vương chi khí à?" Đối mặt Từ Đạt gian dạy, Chu đệ lúc này sắc mặt một khổ. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Từ Đạt ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ta bây giờ dù nói thế nào cũng là hoàng đế, cha vợ, ngươi tốt xấu cho ta chút mặt mũi a." Chu đệ mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng một bên Từ Đạt lại nghe được rõ rõ ràng ràng. chỉ thấy hắn liền vội vàng đứng lên, ra vẻ cung kính đối với Chu Đệ chuẩn bị chắp tay hành lễ nói: "A lão thần thất lễ. Lão thần Từ Đạt bái kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ." Thấy Từ Đạt lập tức liền muốn đối chính mình quỳ xuống hành lễ, Chu Đệ lúc này bị dọa đến linh hồn đều bốc lên, liền vội vàng tiến lên nâng nói: "Không được, không được a. Ta nói đùa, ngài đừng như vậy, ngài dạng này ta rất sợ hại a." Nhưng mà thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Từ Đạt chuẩn bị cho Chu Đệ hành lễ thời điểm, vừa vặn Từ Diệu Vân từ phòng bếp bưng một bản đồ ăn đi ra liền gặp được trước mắt một màn này. "Chu Đệ, ngươi đang làm gì?" Một đạo thanh lanh thanh âm theo Chu Đệ sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm, Chu Đệ lập tức lông tơ dựng đứng, sau đó máy móc giống như xoay người một đôi mắt đối đầu Từ Diệu Vân kia thanh lánh hai con ngươi. Diệu Vân, ngươi nghe ta giải thích, chuyện không phải như ngươi nghĩ a." Ngay tại lúc Chu Đệ chuẩn bị giải thích thời điểm, Từ Đạt lúc này liền mở miệng nói: "Diệu Vân à, ngươi đừng trách bệ hạ thật là Đại Minh hoàng đế, ta một cái nho nhỏ thần tử làm sao dám đắc tội hắn nha. Quân thần chi lễ không thể bỏ, hướng bệ hạ hành lễ là ta cái này thần tử phải làm." "Đừng nói Chu Đệ." Ngay cả một bên Từ Huy Tổ đều bị nhà mình lao đầu tử trà nói trả lời nói kiếp sợ đến. "Ta đi, nhà mình lao cha đây là không có đem Chu Đệ làm người a, thật là đưa vào chỗ chết a." Quả nhiên, nghe được Từ Đạt lời nói, Từ Diệu Vân lúc này sắc mặt phát lạnh, một đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chăm chú lên Chu Đệ, phảng phất tại nói: "Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích." "Diệu Vân, ngươi tin ta? Ngươi tin ta a? Ta thật không có a." Chu Đệ sắc khóc, đây thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Chỉ thấy hắn lúc này quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ, dường như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. "Doãn Cung, Doãn Cung a, ngươi phải cho ta làm chứng a." Nhìn xem Chu Đệ bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ cũng là vội vàng nhìn về phía nhà mình đại tỷ mở miệng nói: "A đúng đúng đúng, bệ hạ không có. Bệ hạ nói không có chính là không có." Giang giác. Từ Huy Tổ vừa dứt lời, hắn chỉ nghe thấy phảng phất có thứ gì bể nát. A, hóa ra là Chu Đệ vợ vụn thật nhanh rơi mất, kia không có chuyện gì. Cuối cùng, chỉ có Chu Đệ một cái chuyện thương tâm giới đạt thành. Giao thừa ngày hội, Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân dứt khoát liền trực tiếp ở tại Ngụy Quốc công phủ bên trên, ngược lại mấy ngày nay đám quan chức cũng đều nghỉ, về hoàng cung hắn cũng không chuyện gì. Không thể không nói vẫn là Ngụy Quốc công phủ càng có nhà cảm giác, mà Chu Đệ cũng là khó được hưởng thụ loại này hài lòng thời gian. Đầu năm mùng 1, Từ Huy Tổ trong tiểu viện, Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ một người một thanh ghế nằm, gặm lấy qua tử nhi phơi nắng, thưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. "Ai nha, vẫn là như vậy thời gian trải qua dễ chịu nha, cái này làm hoàng đế thời gian lúc nào thời điểm có thể là cái đầu a." Nhìn xem Chu Đệ kia mặt mũi tràn đầy hài lòng bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười. "Đơn giản a, đợi đến Minh Lạc thịnh thế, vạn quốc lai triều, đến lúc đó ngươi trực tiếp thoái vị nhường cao xí đăng cơ chẳng phải kết thúc?" Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn đối phương vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt hưởng thụ ánh nắng bộ dáng cũng là nhịn không được trêu chọc nói: "Lời này của ngươi nếu là đặt ở cái khác triều đại chỉ sợ sớm bị chặn, thế nào? Để ngươi ngoại sinh sớm một chút đăng cơ ngươi dễ làm ngoại thích cầm giữ triều chính." Nghe vậy, Từ Huy Tổ thì là nhịn không được niết miệng. "Lao đầu tử nhà ta nếu là bằng lòng, còn có thể có ngươi chuyện gì a?" Chương 129, chuẩn bị phạt uy. Chương 129, chuẩn bị phạt uy. Chu Đệ nghe được Từ Huy Tổ đại nghịch bất đạo lời nói, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vui vẻ nhẹ gật đầu mở miệng nói: "Ha ha ha, dường như tới lúc đó thoái vị cho cao xí cũng không phải không được, đến lúc đó đem triều chính đều giao cho hắn, ta liền có thể mang theo ngươi đại tỷ đi núi chơi trời nước." Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe xong hắn thì là lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói: "Liền sợ tới lúc đó ngươi lại không nỡ cái vị trí kia." Từ Huy Tổ vừa dứt lời, Chu Đệ lúc này liền không vui. "Lời gì? Lời gì? Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Ta sẽ bỏ không được vị trí này. Ta hiện tại cũng hối hận ngồi lên vị trí này. Mỗi ngày để cho ta phê tấu chương còn không bằng để cho ta tới trên thảo nguyên đi giết thát từ đâu." Mà đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vàng đến gần mở miệng nói: "Bệ hạ, thiếu gia, hoàng hậu nương nương nhường tiểu nhân tới gọi ngươi nhóm đi dùng cơm trưa." Nghe nói như thế, Chu Đệ lúc này nhẹ gật đầu, sau đó đối với kia hạ nhân khoát tay áo mở miệng nói: "Biết, biết. Chấm cái này đi." Nói liền chậm rãi đứng dậy, sau đó duỗi lưng một cái mặt mũi tràn đầy thoải mái bộ dáng. "Ân đi thôi, Doãn Cung. Diệu Vân bọn hắn cũng sẽ không chờ chúng ta, đi trễ nhưng là không còn có ăn." Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Trong nháy mắt tháng riêng 14, năm sau lần thứ nhất lớn triều hội tất cả quan viên đều muốn tham gia, ngay cả Từ Huy Tổ cái này lười hàng đều lần đầu tiên dậy sớm một lần. Phụng Tiên Điện, lớn triều hội bên trên, có thể là vừa qua khỏi xong năm nguyên nhân, văn võ bá quan trên mặt đều hỉ khí dương dương, hiển nhiên cái này năm bọn hắn trôi qua vẫn rất thoải mái. Mà liền tại lúc này, Chu Đệ háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua phía dưới văn võ bá quan, sau đó tại Từ Huy Tổ vị trí bên trên dừng lại một chút lúc này mở miệng nói: "Chư vị ái khanh, hôm nay lớn triều hội chúng ta chỉ nghị một sự kiện. Bây giờ Đại Minh 20 vạn thủy sư ngay tại khu chiêng gõ trống huấn luyện, cũng là thời điểm nghị một nghị mở ra hải cấm sự tình." Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức vang lên một hồi rối loạn. Đối với muốn mở ra hải cấm sự tình, sớm tại Chu Đệ hạ chỉ thành lập Đại Minh thủy sư lúc liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, quan văn trong đội ngũ đứng ra một người đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói: "Vậy hạ, hải cấm sự tình can hệ trọng đại, lúc trước thái tổ cao hoàng đế định ra hải cấm kế sách, chủ yếu là vì ngăn cách uy mắc yên ổn duyên hải. Bây giờ Đại Minh tuy có thủy sư, nhưng uy mắc còn tại, như bệ hạ muốn mở ra hải cấm, đi đầu đem Đại Minh duyên hải ra qua trừ sạch, từ đó cam đoan lui tới thương thuyền an toàn." Trên Long ỷ Chu Đệ nghe vậy cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Mà nguyên bản ở một bên ngủ gà ngủ gật Từ Huy Tổ nghe vậy, lúc này liền nhảy ra ngoài duy trì nói, bệ hạ, vi thần coi là vị lão đại này người, chính là lao thành như quốc chi ngôn, chỉ có nhường Đại Minh Hải Cương An Bình Hải cấm khả năng thuận lợi mở ra. Mà Đại Minh vùng duyên hải giặc qua ngoại trừ một chút Đại Minh người giả trang hải đạo bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận đến từ Bắc Quốc. Cho nên vi thần chờ lệnh, thần nguyện xuất lĩnh 10 vạn Đại Minh thủy sư, công phạt toa quốc đem giặc qua chi mắc theo căn nguyên bên trên giải quyết. Từ Huy Tổ lời vừa nói ra, nguyên bản bình tĩnh trên triều đỉnh trong nháy mắt liền vỡ tổ. Trong lúc nhất thời quan văn trong đội ngũ nhảy ra mấy người mở miệng khuyên can. Vậy hạ, không thể a. Hoa quốc chính là ta Đại Minh nước phụ thuộc không sai chúng ta có thể nào tùy ý chính phạt, hơn nữa thái tổ cao hoàng đế từng đem Hoa quốc định vì không chinh trị quốc. Như thế cách làm trái tổ vấn a, vậy hạ. Đúng vậy a, vậy hạ. Nếu là tự dưng công phạt Hoa quốc, về sau còn có nào quốc gia bằng lòng phụ thuộc tại ta Đại Minh còn có gì tín dự có thể nói. Chu đệ nhìn phía dưới quan văn ngươi một lời ta một câu, không gọi là khuyên can hắn không cần công phạt Hoa quốc. Mà đúng lúc này, Tứ Huy Tổ lần nữa đứng ra cho bọn hắn một cái tin tức nặng ký, chỉ thấy hắn liếc nhìn một đám văn võ bá quan sau đó chậm rãi mở miệng nói, bất luận có hay không lý do cái này Hoa quốc nhất định phải đánh, không nói trước trưởng kỳ tập kích quấy rối ta Đại Minh Đông Nam duyên hải những này giặc qua phải chăng đến từ Hoa quốc. Liên chỉ là Hoa quốc có hải lượng mỏ vàng mỏ bạc điểm này, Hoa quốc thổ địa nhất định phải giữ tại ta Đại Minh trong tay. Tứ Huy Tổ vừa dứt tiếng, hạ phương văn vũ bách quan trong nháy mắt yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Mà kịp phản ứng hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cắt thì là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Tứ Huy Tổ mở miệng nói, quán quân hầu lời ấy coi là thật. Nhìn xem lão hạ đầu kia kích động ánh mắt, Từ Huy Tổ cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu mở miệng nói, đây là tự nhiên, chư vị nếu muốn nghiệm chứng thật giả, điều động thương thuyền ngụy trang thành thương nhân tiến về Hoa quốc tìm tòi liền biết. Nhìn thấy Từ Huy Tổ kia mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, hắn vừa mới nói lời mọi người nhất thời tin bảy tám phần. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Huy Tổ không cần thiết vì thế mà lừa gạt bọn hắn, nói cách khác Hoa quốc bên trên thật sự có đại lượng mỏ bạc mỏ vàng. Nhưng mà Từ Huy Tổ lời kế tiếp càng làm cho bọn hắn hô hấp dồn dập. Hoa quốc bên trên mỏ bạc số lượng dự trữ to lớn, cho dù là lấy Đại Minh bây giờ khai thác năng lực đi khai hoang kia mỏ bạc cũng cần mấy trăm năm thời gian. Trong lúc nhất thời vừa mới nhảy ra ngăn cản Từ Huy Tổ đám kia quan văn liền rất xấu hổ. Khu khu. Lão phu thừa nhận, lão phu vừa mới nói chuyện lớn tiếng một chút. Không sai không sai. Cái này Đông Nam duyên hải giặc qua, nhất định là kia Hoa quốc người. Hoa quốc tới cường đạo lại dám giết hại ta Đại Minh bách tính, dạng này nước phụ thuộc bất diệt giữ lại ăn tết sao? Vậy hạ, vi thần coi là quán quân hầu lời nói có chỗ không ổn. Ân. Đông nhiên xuất hiện phản đối thanh âm, làm cho mọi người ở đây cũng nhịn không được nhíu mày, nhao nhao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía cái kia mở miệng quan văn. Mà cái kia nói chuyện quan văn cũng là nhịn không được đội ho một tiếng mở miệng nói, chư vị không nên hiểu lầm, bản quan có ý tứ là 10 vạn đại quân có phải hay không có chút không đủ. Nếu không chúng ta khẽ cắn răng tỉnh một tỉnh đường 20 vạn thủy sư toàn bộ điều động lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghe được người kia giải thích, nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt hòa hoãn lại. Thậm chí lúc này tiến lên tán thành nói, là cực. Vẫn là 20 vạn đại quân càng thêm một thỏa. Ngay cả bình thường móc móc lục soát Hạ Nguyên Cắt cũng đứng ra tán thành nói, quán quân hầu có thể nào như thế khiết đảm, không phải liền là nhiều 10 vạn đại quân tiêu xài sao, ngươi là xem thường lão phu. Nhìn xem Hạ Nguyên Cắt kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngồi trên long ỷ Chu đệ cũng bắt đầu hoài nghi lời người. Không phải, bằng cái gì nha? Bình thường chấm phải tốn ít tiền làm chút cái gì vậy, ngươi hạ lao móc 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 lục soát, không phải liền là ba đảo bên trên có bạc sao? Các ngươi về phần đi nguyên một đám cùng hưng phấn. Mà Chu Cao Xí thì là lặng lặng đứng ở một bên nhìn xem nhà mình cứu cứu biểu diễn. Ha ha ha. Cứu cứu làm việc chính là so nhà mình lão cha đáng tin cậy. Giang ba câu liền để một đám quan văn duy trì hắn, quá ưu. Giờ phút này, hắn cảm giác nhà mình cứu cứu trên thân đang phát sáng. Nghĩ tới đây, hắn lại quay đầu liếc qua trên long ỷ ngồi Chu đệ, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ ghét bỏ chi sắc. Chương 130, phạt uy chủ soái. Chương 130, phạt uy chủ soái. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Nguyện vì tiên phong. Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi. Đúng lúc này, võ tướng một phương bắt đầu nhao nhao xin chiến. Lam Ngọc, Chu Năng, Trương Ngọc bọn người nhao nhao tiến lên. Như cái này Hoa quốc đúng như Từ Huy Tổ lời nói như vậy có đông đảo mỏ vàng mỏ bạc. Kia lần này phạt uy chi chiến tuyệt đối là một cái phi sự tình, cơ lớn mỏ bạc, mỏ vàng tất nhiên là muốn lên giao triều đình, nhưng là bọn hắn những này võ tướng ăn chút phế liệu cũng đầy đủ bọn hắn mấy đời thậm chí mấy chục đời áo cơm không lo. Nhìn phía dưới chư tướng chiến ý tràn đầy bộ dáng, ngay cả ngồi trên long ỷ Chu đệ đều có chút ngao ngoe muốn động. Chỉ thấy Chu đệ nhìn về phía dưới quần thần thăm dò tính mở ra miệng nói, nếu không, chấm ngự giá thân chinh. Chấm cảm thấy không thể. Vậy hạ, Chu đệ lời còn chưa nói hết, nguyên bản còn vui vẻ hòa thuận thương thảo trình phạt toa quốc sự tỉnh quan văn lập tức liền sù lông. Nói đùa cái gì? Lại muốn ngự giá thân trinh? Ngươi biết ngươi ngự giá thân trinh một chuyến chúng ta bận rộn thành cái gì cầu dạng sao? Nói là điều động võ tướng xuất quân đi trinh phạt, bọn hắn chỉ cần chuẩn bị kỹ càng sung túc thuế ruộng cùng hậu cần tiếp tế liền có thể. Nhưng nếu là hoàng đế, ngự giá thân trinh, ngoại trừ chuẩn bị sung túc thuế ruộng cùng hậu cần tiếp tế bên ngoài, bọn hắn còn phải cân nhắc tới hoàng đế nghi giá hoàng đế công tác bảo an khoan một hệ liệt vấn đề. Lần trước Chu đệ ngự giá thân trinh, thái tử mang theo nội các cùng lục bộ hàng ngày tăng ca, kém chút đem bọn hắn đám lao già này mệt đến ngất ngư. Chỉ thấy một gã quan văn lúc này liền nhảy ra ngoài đối với Chu đệ chắp tay mở miệng khuyên can nói, vậy hạ, trinh phạt Hoa quốc không thể so với Thảo Nguyên, Hoa quốc cuối cùng chỗ hải ngoại, trên biển tác chiến so Thảo Nguyên phong hiểm càng lớn, không xác định nhân tố quá nhiều. Vậy hạ không được đặt mình vào nguy hiểm, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, Vậy hạ sao có thể vứt bỏ Giang Sơn xã tắc tại không để ý?
Đúng vậy a.
Vậy hạ. Vậy hạ mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng dĩ vãng đối mặt địch nhân đều là trên thảo nguyên tác tử. Mà đối với vượt biển tác chiến, cho dù là bệ hạ cũng không có tương ứng kinh nghiệm tác chiến, sao có thể một mặt lỗ mãng? Chu đệ lời nói làm cho một bên Chu Cao Xí đều lập tức ngồi không yên. Cái này không đáng tin cậy lao cha lại muốn đem triều chính toàn bộ ném cho hắn, cô là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Chu đệ thi lễ một cái nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, còn mời phụ hoàng nghĩ lại, ngự giá thân chinh sự tình tuyệt đối không thể, lần này phạt uy chi chiến, không bằng để cho quán quân hầu làm soái, Tào Quốc công Lý Cảnh Long làm phó soái, Lam Ngọc làm tiên phong, phát binh 20 vạn thủy sư chinh phạt, phụ hoàng tọa trấn phía sau thống lĩnh toàn quân như thế nào? Thấy thái tử lên tiếng, sau người một đám quan văn lúc này tiến lên nhao nhao tán thành. Chúng thần tán thành, thái tử điện hạ nói cực phải. Chúng thần tán thành. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi dẫn đầu phản đối chính mình, Chu đệ khí mặt đều đen. Mà một bên Từ Huy tổ nhìn xem nhà mình lớn ngoại sinh kia phóng khoáng tự do bộ dáng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Ân không tệ. Không tệ. Nhà ta Cao Xí có đại đế chi tư. Gặp tình hình này, Chu đệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì bọn hắn nói không sai, hắn đối trên biển tác chiến vẫn thật là một chút kinh nghiệm đều không có. Nghĩ đến đây, chỉ thấy hắn trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền theo thái tử lời nói, lấy quán quân hầu làm soái, Lý Cảnh Long làm phó soái, Lam Ngọc làm tiên phong, phát binh 20 vạn chinh phạt Bắc Quốc, nội các, công bộ, binh bộ, hộ bộ lẫn nhau cân đối, cần phải bảo đảm hậu cần tiếp tế. Chúng thần tuân chỉ. Bệ hạ anh minh. Phụ tiên điện tiên điện. Tốt ngươi danh con, ngươi thế mà mang theo đám kia quan văn tập thể phản đối cha người ta. Chỉ thấy Chu Cao Xí quỳ gối đại điện bên trong, Chu đệ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nói liên miên lại nhại không dứt. Mà đối mặt Chu đệ gian dạy, Chu Cao Xí thì là vẻ mặt không quan trọng móc móc lỗ thai mở miệng nói, "Cha, ngài kia là đi đánh trận sao? Ta đều không có ý tứ chọc thủ ngài, ngài nếu là muốn đi ra ngoài canh chừng nhi thần cho ngươi 3 ngày nghỉ ứng thiên trùng quanh đi dạo được, làm gì chạy ba quốc xa như vậy đâu." Một bên Từ Huy tổ nghe hai cha con đối thoại, vừa uống đến miệng bên trong trà lập tức liền không nhịn được phun tới. Nếu như hắn vừa mới không nghe lầm lời nói, Cao Xí nói là cho cha hắn nghỉ. Ha 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 ha. Tốt Cao Xí, cái này phạt uy chủ soái chi vị liền phải để ngươi cứu cứu ta đến. Nhưng mà đối mặt Từ Huy tổ trào phúng, Chu đệ thì là toàn bộ làm như không có nghe thấy, hiện tại trong đầu liền 3 chữ: 3 ngày nghỉ. Ngoa tào, thật lớn nhi bằng lòng cho hắn thả 3 ngày nghỉ. Ô ô ô, quá cảm động, rốt cục có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ thấy hắn thăm dò tính nhìn về phía nhà mình thật lớn nhi mở miệng nói, thật cho ta 3 ngày nghỉ. Ngươi xác định? Nghe được Chu đệ vấn đề, một bên Từ Huy tổ một miệng nước trả lại phun tới. Phúc! Chu đệ, ngươi làm gì? Trà này là rất đắt, không uống ngươi đừng lãng phí a. Từ Huy tổ, phúc! A ha ha ha! Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Ha 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 ha! Nhìn thấy nhà mình lão cha kia vẻ mặt dáng điệu xiểm định, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được lật ra lườm ít. 3 ngày liền 3 ngày, liền ứng tiên chung quanh đi dạo a, đừng chạy quá xa. Nghe vậy, Chu đệ sắc mặt vui mừng lúc này vô độ ngực bảo đảm nói, yên tâm, yên tâm. Ta liền mang theo mẹ ngươi đi Tô Châu dạo chơi, 3 ngày sau cam đoan trở về. Từ Huy tổ thấy thế cũng là nhịn không được trong lòng cảm khái. Hôm nay hắn xem như mở con mắt. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy hoàng đế đi ra ngoài chơi nhi còn phải cùng thái tử xin nghỉ phép, Chu lão tứ cái này sóng cũng thuộc về là mở khơi dòng. Hôm sau trời vừa sáng, Chu đệ liền kêu lên Từ Huy tổ mang theo Từ Diệu Vân cùng Chu Thiện Tịch xuất phát. Bây giờ Đại Minh đối với xuất chinh sự tình chủ yếu vẫn còn vật tư điều động giai đoạn vẫn chưa tới xuất binh thời điểm, thân làm chủ soái Từ Huy tổ trong khoảng thời gian này cũng là thanh nhàn. Vừa vặn Chu đệ muốn đi ra ngoài du lịch, là cải trang mang tuần, thế là hắn liền quyết định mang theo Chu Thiện Tịch cùng nhau đi bông lòng một chút. Chu đệ cùng Từ Huy tổ cưỡi chiến mã đi tại đội xe phía trước nhất, phía sau là một chiếc xe ngựa cùng mười mấy tên cải trang hộ vệ. Hồ rốt cục trốn ra được, ta đều nhanh bao nhiêu năm không hề rời đi qua Ứng Thiên. Chu đệ nhìn qua sau lưng càng ngày càng xa Ứng Thiên thành, nhịn không được cảm khái nói. Mà một bên Từ Huy tổ nghe được Chu đệ lời nói, thì là nhịn không được lật ra lườm ý. Đại ca, năm nay mới vĩnh lạc tứ niên, thế nào khiến cho ngươi vài chục năm không có đi ra Ứng Thiên dường như? Mặc dù triều đình đã bắt đầu vận chuyển, nhưng là dân gian bách tính còn vẫn như cũ ở vào tân xuân ngày hội chúc mừng bên trong. Đi ngang qua thôn trang lúc, vẫn như cũ có thể nhìn thấy phong ốc trước cửa dán hỏa hồng câu đối xuân, quanh mình dân chúng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy một màn này, Chu đệ cũng là nhịn không được thần sắc một hồi hoảng hốt, miệng bên trong nhịn không được lẩm bẩm nói, thật đúng là một đám đáng yêu người, hạnh phúc của bọn hắn đơn giản cũng chính là ăn no mặc ấm mà thôi, mà đơn giản như vậy yêu cầu lại có thể được xưng là thịnh thế. Ha ha. Nói đến đây, Chu đệ nhịn không được tự giễu cười cười. Chương 131, khai nguyên con đường. Chương 131, khai nguyên con đường. Mà một bên Từ Huy tổ nghe được Chu đệ lời nói cũng là nhịn không được đồng ý nói, đúng vậy à. Phổ thông bách tính sở cầu đơn giản coi như một cái ấm no mà thôi, liền như là năm đó Thái tổ Cao Hoàng đế nói như vậy, ta bản hoài phải áo vải, thiên hạ tại ta gì thêm chỗ này. Nếu không phải Nguyên Đình bạo ngược làm sao tới bây giờ Đại Minh vương triều. Thân làm đế vương, lấy bách tính phúc lợi làm nhiệm vụ của mình, nhường thiên hạ bách tính ăn no mà ấm, tự nhiên như thế có thể có được bách tính tình yêu. Có thể cho dù là đơn giản như vậy một chút yêu cầu bắt tay vào làm lại là ngàn khó vạn hiểm, bây giờ chúng ta chỗ vẫn chỉ là khá là giàu có giang nam địa khu, tại Đại Minh địa phương khác vẫn như cũ còn có người liền cơm đều ăn không đủ no à. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Chu đệ cũng không nhịn được trầm mặc, thân làm Đại Minh hoàng đế tình huống như vậy hắn tự nhiên là biết đến. Địa phương bên trên quan viên có đôi khi vì cảnh thái bình giả tạo sẽ ở trong tấu chương gia nhập ức điểm điểm xuân thu bút pháp, nhưng dù vậy, Chu đệ cũng vẫn như cũ có thể theo đôi câu vài lời trông được ra một chút mánh khỏe. Hơn nữa Đại Minh cẩm y liễu vệ cũng không phải ăn chay, địa phương bên trên chuyện Chu đệ vẫn là biết, chỉ là cho đến trước mắt hắn cũng không có biện pháp tốt đi giải quyết. Ngươi nói quan viên địa phương không làm à? Những năm này bởi vì tiền thưởng chế độ phổ biến bọn hắn vẫn thật là làm được rất ra sức, nhưng vấn đề là có một số việc không phải quan viên ra sức liền có thể giải quyết. Có nhiều chỗ coi như trời sinh thổ địa cằn cỗi căn bản không có cách nào trồng lương thực, người trẻ tuổi toàn đi ra ngoài khác mưu đường ra, liền lưu lại một đống già yếu tàn tật, tình huống như vậy liền xem như Đường Thái Tông tới cũng không có biện pháp à. Chỉ thấy Từ Huy Tổ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Chu đệ mở miệng nói, làm gì ưu phiền đâu. Ngươi đã để Đại Minh tốt hơn rất nhiều không phải sao, đợi đến hải cấm khai thông, Hoa Quốc bạc liên tục không ngừng đến trở về, đến lúc đó tiến thêm một bước giảm xuống nông thuế, bách tính sinh hoạt chỉ có thể càng ngày càng tốt. Một bên Chu đệ nghe nói như thế cũng là tán thành đến nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, từng bước một đến cũng được, cái này Đại Minh tại trên tay hắn chỉ có thể càng ngày càng tốt. Lão đầu tử thấy được chưa, ta một chút đều không thể so với đại ca trên lệnh. Tô Châu phủ, bởi vì là cải trang vi hành, Chu đệ đến cũng không làm kinh động bất kỳ quan viên nào, mà bọn hắn đã tiến vào Tô Châu phủ liền phát hiện không đúng, bởi vì Tô Châu phủ bên trong thương nhân tựa hồ có chút nhiều đến không hợp thói thường. Gặp tình hình này, Tứ Huy Tổ lúc này liền nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xem ra triều đình chuẩn bị tại Tô Châu phủ dẫn đầu mở ra hải cấm chuyện bị tiết lộ đi ra ngoài. Nghe được Tứ Huy Tổ lời nói, Chu đệ thì là xem thường mở miệng nói, rất bình thường. Những cái kia triều đình quan viên trong nhà có người xử lý thương nghiệp không phải số ít. Nghe vậy, Tứ Huy Tổ cũng là nhẹ gật đầu, Chu đệ không phải Chu Nguyên Trường, có lẽ là nhận lấy Tứ Huy Tổ ảnh hưởng, hắn đối thương nhân cũng không có quá lớn chống lại cảm xúc. Triều đình mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quan viên không được kinh thương, nhưng là đối với quan viên thân thuộc kinh thương Chu đệ cũng không có còn nhiều, cho nên tin tức tiết lộ ra ngoài tại bình thường bất quá. Đừng nói những quan viên kia, ngay cả những năm này bọn hắn từ gia đều đặt mua không ít sản nghiệp, hơn nữa còn là Chu Thiện Tịch tại kinh doanh. Lúc này, Tứ Huy Tổ sau lưng Chu Thiện Tịch nhìn về phía Chu đệ mở miệng nói, "Tứ ca, người kia thuyền bạc ti có thể hay không tạo thương thuyền?" Ân. Nghe được nhà mình tiểu muội lời nói, Chu đệ cũng là hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cho nàng lật ra lườm mắt mở miệng nói, "Ngươi xem một chút người, dù sao cũng là công chúa, nào có công chúa chạy đến kinh thương." Nhưng mà nghe được nhà mình Tứ ca lời nói, Chu Thiện Tịch thì là mặt mũi tràn đầy vô tội đến mở miệng nói, "Không có a. Từ gia chuyện làm ăn bên ngoài đều là từ phủ quản gia đang xử lý a, ta nhiều nhất xem như chủ sự sau màn." Nhìn xem nhà mình tiểu muội một bộ rất yêu ngạo bộ dáng, Chu đệ cũng là nhịn không được không còn gì để nói, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Chuyện này ngươi mặc kệ quản." "Từ Huy Tổ, quản cái gì? Không nói trước kinh thương cũng không sự tình vấn đề, hơn nữa chuyện này ta là lão đầu tử nhà ta cùng nương nhất trí đồng ý, hiện tại trong phủ trên dưới tiêu xài, quyền lực tài chính đều tại cạn tịch trong tay, ta dám quản đi ta." Nghe được đây là Từ Đạt đều đồng ý, Chu đệ lập tức liền không có tính khí. "Bây giờ thuyền bạc ti còn muốn toàn lực kiến tạo thủy sư sử dụng chiến thuyền, thương thuyền sự tỉnh chờ bên kia không xuống tới sẽ giúp ngươi tạo à, bất quá tiền này nhưng phải chính ngươi ra." Thấy nhà mình Tứ ca đồng ý, Chu Thiện Tịch lúc này liền điểm điểm cười một tiếng mở miệng nói, "Kia là tự nhiên, kiến tạo thương thuyền phí tổn tự nhiên là từ ta Ngụy Quốc công phủ bỏ ra." Mà một bên Từ Huy Tổ nghe được nhà mình cô vợ trẻ cùng Chu đệ đối thoại lúc này xử lý chính là hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy hắn vội vàng nhìn về phía một bên Chu đệ mở miệng nói, "Đúng à, ta tại sao không có nghĩ tới chứ?" Nhìn xem Từ Huy Tổ kia giật mình trong nháy mắt bộ dáng, Chu đệ cùng Từ Diệu Vân cũng là hơi sững sờ, không rõ hắn lại muốn làm cái quỷ gì. Mà lúc này Từ Huy Tổ thì là mở miệng giải thích, "Tạo thuyền a. Chờ Đại Minh thủy sư chiến thuyền kiến tạo hoàn tất sau, chúng ta có thể nhường thuyền bạc ti bắt đầu kiến tạo Viễn Dương thương thuyền. Tương lai hải cấm mở ra về sau, Đại Minh thương nhân nhất định cần dưới thương thuyền biển kinh thương, nếu là những này thương thuyền từ triều đình thuyền bạc ti đến kiến tạo lời nói, không chỉ có chất lượng, có cam đoan, triều đình còn có thể mượn cơ hội này nhiều một hạng thu nhập nơi phát ra." Nghe xong Từ Huy Tổ giải thích, Chu đệ lúc này liền là hai mắt tỏa sáng. "Đúng a. Nếu là triều đình thuyền bạc ti kiến tạo thương thuyền bán, những thương nhân kia nhất định ưu tiên lựa chọn, hơn nữa về sau hải cấm toàn diện mở ra, không chỉ có là Đại Minh thương nhân, ngay cả hải ngoại thương nhân cũng có thể tới mua Đại Minh thương thuyền." Chậc chậc chậc. "Dạng này một chiếc thuyền không phải tiện nghi nha, không được. Trở về liền phải tìm cao sĩ bọn hắn nghị một nghị." Nhìn xem nhà mình đệ đệ cùng nhà mình phu quân một bộ rơi tiền trong mắt dáng vẻ, Từ Diệu Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, "Đi, đi. Có chuyện gì trở về ứng tiên rồi nói sau. Hai người các ngươi cũng là khó được đi ra thư giãn một tí, nếu là vương lòng cũng không cần lo lắng nữa sự tình khác." Thấy nhà mình cô vợ trẻ lên tiếng, Chu đệ cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Không thể không nói, Tô Châu phủ thật không hổ là Đại Minh phồn vinh nhất thành thị một trong, trên đường phố ngựa xe như nước, đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Xa hoa trình độ thậm chí không thua Đại Minh đô thành ứng tiên. "Các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra nữ nhi, mau buông ra nàng. Van cầu các ngươi, buông tha ta đều nữ nhi. Nương, nương cứu ta. Nương." Coi như Từ Huy Tổ mấy người tại Tô Châu phủ trên đường cái đi dạo lúc, nơi xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào lập tức hấp dẫn bốn người chú ý, chỉ thấy phía trước mấy cái tráng hán trong tay nắm lấy một cái ấu tiểu nữ hài đang thê lương thút thít, một vị phụ nhân bị mấy cái tráng hán đánh một chút ngã xuống đất đau khổ cầu khẩn. "Hừ, đây chính là lão gia chúng ta bỏ ra tiền, muốn trách thì trách chồng của ngươi thiếu lão gia chúng ta tiền nợ đánh bạc a." Nói cái kia tráng hán còn vỗ vỗ một bên một cái gầy gò nam tử bả vai mở miệng nói, "Lão gia chúng ta nói, con gái của ngươi không tệ, có thể chống đỡ ngươi một nửa tiền nợ đánh bạc. Chương 132, cạn đàm luận thổ địa. Chương 132, cạn đàm luận thổ địa. Người kia nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tráng hán kia mở miệng nói, "À, trước đó cũng không phải nói như vậy, trước đó đã nói xong là ta đem nữ nhi bán cho các ngươi, sau đó tất cả tiền nợ đánh bạc xóa bỏ a." Nhưng mà đối mặt vị này, tráng hán kia thì là cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Ha ha, không phải trước mấy ngày giá tiền, ngươi nợ tiền không cần giao lợi tức sao?" Người gầy gò nam tử nổi giận, sau đó ánh mắt liếc về phía một bên nữ nhân lúc này hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy hắn lúc này tiến lên, một thanh níu lại nữ nhân kia tóc không để ý nàng kêu thảm đưa nàng kéo tới tráng hán kia bên người sau đó mặt mũi tràn đầy lĩnh hót mở miệng nói, "Đây là ta bản đường, hổ gia trưởng trưởng nhãn, nhìn xem có thể hay không chống đỡ còn lại tiền nợ." Nghe được gầy gò nam nhân lời nói, kia được xưng là hổ gia tráng hán lúc này liền đến xem hứng thú, lúc này ngồi xuống một thanh kéo lên tóc của nàng đưa nàng mặt lộ đi ra tinh tế tường tận xem xét. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên người một cái thỏa mãn mở miệng nói, "Không tệ. Tiểu tử ngươi cũng là có phúc lớn, cái này bà nương cũng là có mấy phần tư sắc, nếu là bán được thanh lâu hẳn là có thể đáng chút tiền." Nói đến đây, hắn dừng một chút mở miệng nói, "Tốt a. Thấy ngươi đáng thương, đã như vậy cái này sổ sách liền tiêu tan a." Kia gầy gò nam tử nghe vậy lập tức vui mừng, lúc này vui vẻ ra mặt đối với kia hổ gia thiên ân vạn tạ nói, "Nhiều tạ hổ gia. Nhiều tạ hổ gia." Mà kia trên đất nữ nhân thì là ánh mắt hôi bại, trong mắt quang hoàn toàn tiêu tán như là cái sắc không hồn đồng dạng. Cách đó không xa từ Huy tổ tới một màn này cũng là nhịn không được nhíu mày, coi như hắn chuẩn bị ra tay lúc, một bên Chu đệ lại không nhìn được trước. Dừng tay. Nói chỉ thấy Chu đệ lúc này tiến lên nhìn về phía gọi là hổ gia tráng hán mở miệng nói, "Triều đình sớm có nghiêm lệnh, cấm chỉ nhân khẩu mua bán, các ngươi sao dám tại cái này trên đường cái ngược gây án?" Ân. Kia hổ gia nhìn thấy Chu đệ cũng là hơi sững sờ, vừa mới chuẩn bị nổi giận lại nhìn thấy trên người hắn phục sức cũng không giống người bình thường. Lúc này liền nhịn xuống tính tình mở miệng thử dò xét nói, "Không biết các hạ là người nào? Là con hàng này thiếu lao ra nhà ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa không phải sao?" Nghe vậy, Chu đệ cũng không quen lấy hắn, lúc này liền mở miệng nói, "Ta bất quá là một cái đi ngang qua thương nhân mà thôi, coi như hắn thiếu nhà các ngươi lão gia tiền, kia nhường hắn trả tiền chính là, nếu là không bỏ ra nổi tiền báo quan bắt hắn chính là, đó cũng không phải các ngươi mua bán nhân khẩu lý do." Nhưng mà Chu đệ lời này vừa nói ra, một bên kia gầy gò nam tử lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn chỉ hướng Chu đệ tức miệng mắng to, "Ngươi mẹ nó là cái nào trong rừng xuất hiện lão điểu, lão tử bà nương cùng nữ nhi cần phải ngươi ở chỗ này xen vào việc của người khác sao? Không có việc gì tìm chuyện." Thảo. Nói liền một quyền hướng phía Chu đệ vung mạnh đi, nhưng mà còn không đợi hắn đụng phải Chu đệ, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện đối với kia gầy gò nam tử đi lên chính là một ước. Phanh! Một cú cự lực truyền đến, kia gầy gò nam tử trong nháy mắt bị đạp bay mấy mét ngã xuống đất không rõ sống chết. Sau đó Chu đệ sau lưng liền truyền đến từ Huy tổ treo tức thanh âm. Ha ha, nói chuyện cứ nói, động thủ coi như không xong. Cái kia gọi hổ ra tráng hắn nhìn thấy một màn này cũng là trong lòng siết chặt. Hắn cũng là người luyện võ, như thế nào nhìn không ra từ Huy tổ vừa mới một cước kia hàm kim lượng. Đừng nói là kia gầy gò nam tử, cho dù là hắn bị một cước này đạp chúng chỉ sợ cũng không dễ chịu, trong lúc nhất thời nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức biến ngưng trọng lên. Nhưng mà hắn không biết là, Tứ Huy tổ vừa mới một cước kia vẫn là thu lực, dù sao bây giờ bọn hắn thuộc về cải trang mang tuần, nếu là náo ra nhân mạng coi như không xong. Chu đệ nhìn thấy một bên Tứ Huy tổ cũng là mỉm cười, là hắn biết Doãn cung nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên hắn vừa mới bày ra một bộ thái sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Mà Tứ Huy tổ nhìn thấy Chu đệ kia trang chén bộ dáng cũng là say, vẫn thật là bị ngươi được. Vừa rồi nên không xuất thủ nhìn hắn thế nào trang. Lúc này, Tứ Huy tổ quay đầu nhìn về phía cái kia gọi hổ gia tráng hán mở miệng nói, "Ha ha, mẹ con này hai các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ, xuất sinh kia thiếu các ngươi tiền tìm xuất sinh kia muốn à, nếu là hắn không có kia đưa quan chính là, ngươi cảm thấy thế nào?" Đang khi nói chuyện, Tứ Huy tổ ánh mắt khóa chặt cái kia gọi hổ gia tráng hán, cái sau lập tức nhịn không được lông tơ dựng đứng dường như bị cái gì hung thú để mắt tới đồng dạng. Chỉ thấy hắn khó khăn gạt ra một vệt nụ cười mở miệng nói, "Các ngươi nói đúng, oan có đầu nợ có chủ, xác thực không nên khó xử mẹ con các nàng hai." Vừa nói một bên đem một bên ngất đi gầy gò nam tử giống như chó chết nhấc lên. Cáo tử. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Chu đệ cùng Từ Huy tổ cũng là nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Từ Diệu Vân cùng Chu Thiện Tịch thì là tiến lên đem hai mẹ con đỡ lên mở miệng dò hỏi, "Các ngươi không có sao chứ?" Mà kia bị đỡ dậy nữ nhân lúc này lại hướng phía Chu đệ phương hướng quỳ xuống mở miệng nói, "Đa tạ ân công, nô gia nguyện vì ân công làm châu làm ngựa báo đáp cứu giúp tri ân, mong rằng ân công thu lưu." Một màn bất tình lình cũng làm cho Chu đệ cùng Từ Huy tổ vì đó sững sờ. Sau đó lại là sắc mặt phức tạp nhìn xem quỳ trên mặt đất một lớn một nhỏ. "Đúng vậy a, hôm nay cứu bọn hắn lại có thể thế nào? Bọn hắn luôn luôn muốn rời khỏi, chờ bọn hắn rời đi về sau, mẹ con này hai lại nên làm như thế nào?" Nghĩ đến đây, Chu đệ quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng nói, "Hai người này ngươi đến an bài như thế nào?" Từ Huy tổ nghe vậy lúc này cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Vậy liền đi ta phủ thượng làm cái thay giặt áo tượng như thế nào?" "Yên tâm, tại phủ thượng chế tác có tiền công." Thấy Từ Huy tổ bằng lòng, kia quỳ trên mặt đất nữ nhân vui đến phát khóc đội vàng hướng lấy Từ Huy tổ dập đầu nói lời cảm tạ. "Đa tạ ân công, đa tạ ân công." Nhưng mà đối mặt nữ nhân kia nói lời cảm tạ, Từ Huy tổ cùng Chu đệ lại một chút cũng không vui. Chuyện hôm nay chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tại cái này bị văn nhân tô son chắt phấn là thịnh thế quốc gia hạng, không biết còn giấu giếm nhiều ít dạng này dơ bẩn. Người giàu có cực điểm xa hoa, mà người nghèo lại tại người giàu có bày trong cạm bẫy từng bước một đi hướng được sâu. cuối cùng luân lạc tới bán nhi bán nữ tình trạng. Về ứng tiên trên đường, Chu Đệ tâm tình phức tạp, mà một bên Từ Huy tổ nhìn thấy một màn này thì là nhịn không được tiến lên vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, những chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm được rất khá không phải sao? So với Hồng Vũ thời kỳ, bây giờ Đại Minh đặt ở trước kia triều đại cũng có thể coi là thịnh thế. Nhưng mà Chu Đệ thì là nhịn không được nắm thật chặt nắm đấm, mở miệng nói, nhưng là còn chưa đủ. Đoạn đường này đi tới phát hiện, cho dù Đại Minh nông thuế mấy năm liên tục hạ xuống, nhưng nông dân chân chính lấy được lợi ích thực tế lại ít càng thêm ít. Thổ địa của bọn hắn vốn cũng không nhiều, có thật nhiều nông dân đều là không có thổ địa phụ thuộc vào địa chủ tá điền, triều đình giảm nông thuế, cuối cùng thâu được ích lợi vẫn là đám kia tá điền mà không phải nông dân, mà chân chính thu nông dân thuế không phải triều đình lại là đám kia tá điền. Chương 133, cạn đàm luận thổ địa 2. Chương 133, cạn đàm luận thổ địa 2. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ trong ánh mắt cũng là nhịn không được hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn nhịn không được mu bàn tay sờ lên Chu Đệ cái trán, mở miệng nói, chậc chậc chậc. Đây là Chu lão tứ đi. Thế nào đống nhiên dài đầu óc? Nhìn thấy Từ Huy tổ kia làm quái bộ dáng, Chu Đệ cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm. Hợp lấy ta trong lòng của ngươi chính là mãng phu thôi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy tổ sắc mặt biến nghiêm túc. Muốn giải quyết vấn đề này cũng là không phải là không có biện pháp, nhưng là lực cản lại không là bình thường lớn, liền nhìn ngươi có dám hay không thử. Chu Đệ nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Từ Huy tổ, mở miệng dò hỏi, là biện pháp gì? Trên đời này còn có ta không dám làm sự tình? Đối mặt Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không có che giấu, lúc này liền mở miệng nói, kỳ thật chuyện nói đơn giản cũng đơn giản, bây giờ Đại Minh nông thuế hình thức chủ yếu là lấy nhân linh thuế làm chủ, mà chủ yếu vấn đề cũng liền ở chỗ này. Nếu theo nhân khẩu đến thu thuế, giả thiết một cái nhà nông có 5 người nhưng bọn hắn cũng chỉ có 4 mẫu đất, mà địa chủ ra giống nhau 5 người nhưng bọn hắn lại có 50 mẫu đất, cứ như vậy dưới tình huống, nếu theo nhân khẩu thu thuế, nhà nông cùng địa chủ ra muốn giao nạp nông thuế cơ hồ không kém bao nhiêu. Nghe được nơi đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, sau đó nhíu mày. Dạng này bàn về tới này thuế đầu người thật đúng là không quá công bằng. Vậy ngươi biện pháp giải quyết đâu? Thấy Chu Đệ hỏi thăm, Thứ Huy tổ lúc này tiếp tục mở miệng nói, đã nhân linh thuế không công bằng, vậy không bằng đem triều đỉnh thu lấy thuế thân đổi thành thu lấy điền thuế, các nơi một lần nữa đo đạc thổ địa, căn cứ thổ địa cần với trình độ chia làm thượng trung hạ ba bậc, sau đó thượng trung hạ ba bậc lại có 3 cái thu thuế tiêu chuẩn, chế định mỗi mẫu đất thu nhiều ít thuế. Cứ như vậy, thổ địa càng nhiều, thổ địa càng phì nhiêu người cần thiết giao nạp thuế thì càng nhiều, mà thổ địa thiếu, thổ địa cần cối người thì có thể giao thiếu thuế, thậm chí là không nộp thuế. Chỉ là như muốn phổ biến biện pháp như vậy, trình độ khó khăn không khác một lần cỡ lớn biến pháp, bởi vì cái này trực tiếp chạm tới địa chủ lợi ích, mà trong đó lớn nhất địa chủ thì là triều đình thân hào nông thôn huân quý, thậm chí là đế vương. Nói đến đế vương hai chữ lúc, Từ Huy tổ ánh mắt gắt gao nhìn xem Chu Đệ, ánh mắt kia phảng phất tại nói, kỳ thật ngươi chính là Đại Minh lớn nhất địa chủ. Mà Chu Đệ thì là bị Từ Huy tổ ánh mắt thấy có chút run rẩy. Chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng nói, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chằm chằm, mặc dù hoàng gia hơn là không ít, nhưng là ta còn không đến mức vì điểm này thuế đi so đo. Nhưng mà Từ Huy tổ thì là lắc đầu. Ngươi chướng mắt điểm này thuế không có nghĩa là người khác chướng mắt, hơn nữa những cái kia có công danh trên người thân hảo nông thôn thị tộc đều là miễn thuế, võ tướng hơn quý trong tay thổ địa cũng không ít, một khi chạm tới ích lợi của bọn hắn, cho dù ngươi là hoàng đế cũng vô dụng, ngươi chính sách đều không đến được địa phương. Từ Huy tổ vừa dứt lời, Chu Đệ liền nhịn không được nhíu mày. Hắn cũng là quên cái này một gốc dạng, những cái kia có công danh trên người thân hảo nông thôn thị tộc đều là miễn thuế, nếu là muốn cải cách Đại Minh thổ địa thuế, kia tất nhiên là muốn từ trên người bọn họ thu thuế. Nếu không cho dù là đem thuế thân đổi thành điền thuế cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đối với dân gian thổ địa thu thuế chuyện, Chu Đệ vẫn là biết một chút. Bởi vì những này thân hảo nông thôn thị tộc có miễn thuế chính sách, không thiếu nông dân đều tự nguyện đem trong tay mình thổ địa chuyển tới những này thân hảo nông thôn danh nghĩa dùng cái này để trốn tránh thu thuế. Nhưng là người ta nguyên bản miễn thuế miễn cho thật tốt, ngươi vừa lên đến liền phải thu người ta thuế. Chu Đệ đều không cần nghĩ cũng biết, chuyện này lực cản thật đúng là không là bình thường lớn, một cái làm không tốt nói không chừng sẽ còn gây nên dung chuyện. Chỉ thấy Chu Đệ nhịn không được thở dài một hơi, mở miệng nói, ai, chuyện này gấp không được, vẫn là trước đem hải cấm cùng Hoa Quốc chuyện xử lý xong rồi nói sau. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhẹ gật đầu. Mong muốn đem chuyện này hoàn thành, chỉ sợ muốn lưu rất nhiều máu, chết rất nhiều người mới được. Nhưng là Từ Huy tổ lại biết, chuyện này cũng chỉ có thể tại Chu Đệ còn tại vị lúc áp dụng, đổi hậu thế chi quân nhưng không có giống Chu Đệ như bây giờ lực khống chế. Chủ yếu nhất một điểm là, chuyện này không thể để cho Cao Xí tới làm, để tránh ảnh hưởng hắn tại Quan Văn tập đoàn trong lòng hình tượng. Về phần Chu Đệ a, không quan trọng rồi. Ngược lại hắn tại Quan Văn tập đoàn trong lòng cũng không có gì hình tượng có thể nói. Nhưng hắn tới làm cái này ác nhân vừa bạn. Nhìn xem Từ Huy tổ mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái, Chu Đệ cũng là nhịn không được một hồi ác hàn. Hắn luôn cảm giác chính mình giống như bị gài bẫy, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Ứng Thiên, Phụng Thiên Điện bên trong, Chu Đệ vừa mới đi vào Phụng Thiên Điện, Thiên Điện liền thấy ngồi trên long ỷ Chu Cao Xí. Nhìn thấy một màn này, hắn cũng là hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Ta đi ra ngoài chơi 5 ngày Cao Xí lên ngôi. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được đội ho một tiếng. Khu khu. Mà nghe được động tĩnh, Chu Cao Xí cũng là lúc này ngẩng đầu. Khi hắn nhìn người tới là Chu Đệ lúc lập tức hai mắt tỏa sáng, mà lần sau làm ra một bộ ưu đoán ánh mắt, mở miệng nói, phụ hoàng, ngươi cuối cùng là trở về. Đã nói xong 3 ngày đâu, cái này đều 5 ngày đi qua, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Nghe nhà mình thật lớn nhi oán trách, Chu Đệ cũng là vẻ mặt vẻ xấu hổ. Chỉ thấy hắn nhịn không được đội ho một tiếng, mở miệng nói, khụ khụ, vị trí này ngươi ngồi không rất tốt đi. Ta muộn trở về 2 ngày cũng không đại sự gì nhi. Mà Chu Cao Xí nghe vậy thì là nhịn không được cho Chu Đệ một cái to lớn bạch nhãn. Hợp lấy mỗi ngày ngồi xổm ở Phụng Thiên Điện phê tấu chương không phải ngươi. Hơn nữa ta ngồi một chút ngươi long ỷ thế nào, cái này long ỷ cũng không có nhiều dễ chịu đi, ngồi lâu cái mông cần đến hoảng. Chỉ thấy hắn liền vội vàng đứng lên, sau đó tốn sức duỗi lưng một cái mở miệng nói, đi. Đã phụ hoàng ngài đều trở về, vậy còn dư lại tấu chương liền ngài đến xử lý a. Nói xong không chờ Chu Đệ kịp phản ứng liền như một làn khói chạy ra Phụng Thiên Điện sợ Chu Đệ ngăn lại hắn đồng dạng. Mà Chu Đệ thấy thế nhìn về phía trên mặt bàn chồng chất thành sơn tấu chương cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng. Ai? Quả nhiên, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Sớm biết dạng này còn không bằng chơi nhiều 2 ngày trở lại đâu. Ngụy Quốc công phủ. Tứ Huy Tổ vừa mới trở về liền có hạ nhân tới bẩm báo. Mà nghe xong người kia bẩm báo, Tứ Huy Tổ lúc này hai mắt tỏa sáng, sau đó ngựa không dừng vó hướng lấy Thần Tây tiểu viện mà đi. Đông đông đông. Sư phụ, ngài trở về rồi sao? Kéo kẹt theo cửa sân từ từ mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc liền ánh vào Tứ Huy Tổ tầm mắt, đạo thân ảnh kia chính là rời đi thật lâu Trương Lạc Tháp. Nhìn thấy là nhà mình sư phụ, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong lòng vui mừng. Sư phụ, ngài là trở về lúc nào? Ngài những năm này đều đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngài ở bên ngoài tọa hóa đâu. Nguyên bản nhìn thấy nhà mình đồ đệ vẫn rất mừng rỡ, nhưng khi hắn nghe được Tứ Huy Tổ lời nói thời điểm lập tức nhịn không được sắc mặt tối sầm. Chương 134, không phải người quá thay a. Chương 134, không phải người quá thay a. Trương Lạc Tháp lúc này đi lên chính là một cước đá vào Tứ Huy Tổ trên mông, cái sau cũng là bị bất thình lình một chút đạp một cái lảo đảo. Hừ, ngươi là ước gì vì sư chết bên ngoài là a? Nhìn xem nhà mình sư phụ trong lúc này khí 10 phần bộ dáng, Tứ Huy Tổ cũng là lộ ra một vẻ định nọt nụ cười mở miệng nói, làm sao lại thế? Ta có thể có cái gì ý đồ xấu? Ta chỉ là lo lắng sư phụ mà thôi. Trương Lạc Tháp nghe vậy lúc này liếc qua Tứ Huy Tổ sau đó mở miệng yếu ớt nói, ha ha, người tốt nhất là, ha ha ha, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Hôm nay ta xuống bếp. Sư phụ ngài cũng nếm thử thủ nghệ của ta. Nhìn xem Tứ Huy Tổ kia vẻ mặt cung kính bộ dáng, Trương Lạc Tháp lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một quả dược hoàn ném cho Tứ Huy Tổ. Tứ Huy Tổ nhìn xem trong tay dược hoàn cũng là vẻ mặt ngượng ngực, cái đồ chơi này hắn tự nhiên là biết đến, lúc trước hắn liền nếm qua một quả, tiêu giao hoàn. Cái đồ chơi này tốt thì tốt, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói có thể nói là có chút ít còn hơn không, một tí tẹo như thế tăng lên đối Tứ Huy Tổ mà nói ý nghĩa không lớn. Sư phụ, cái đồ chơi này ngài vẫn là giữ lại tự mình ăn đi, ta cảm giác ngài càng cần hơn nó. Ân. Trương Lạc Tháp nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó một cái lắc mình liền tới Tứ Huy Tổ trước người một bả nhấc lên cổ tay của hắn bắt đầu tinh tế cảm thụ. Một lát sau, mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn xem Tứ Huy Tổ mở miệng nói, ta dọn ngoan ngoãn. Tiểu tử ngươi vẫn là người đi. Cái này huyết khí tràn đầy quả thực không tưởng nổi, không phải người quá thay a. Mà Tứ Huy Tổ nghe vậy thì là lúng túng gãi đầu một cái mở miệng nói, khụ khụ. Sư phụ ngài muốn khen liền khen, không phải mang mắng chửi người nào. Nhưng là Tứ Huy Tổ vừa dứt lời đã thấy Trương Lạc Tháp vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu mở miệng nói, không, ta không có mắng ngươi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ngươi xác thực đã không thể xem như người bình thường. Ngươi những năm này ngươi dung mạo cũng không hề biến hóa a, vi sư nhìn ra được trên mặt của ngươi có một môn không tệ dịch dung thuật. Nghe được nhà mình sư phụ, Tứ Huy Tổ cũng là nhịn không được giật mình trong lòng. Rõ ràng như vậy sao? Nhưng mà lúc này Trương Lạc Tháp thì là cười cười mở miệng nói, ha ha ha. Không, môn này dịch dung thuật còn rất khá, toàn bộ đại minh có thể nhìn ra được người chỉ sợ cũng chỉ có vi sư ta còn có kia dạy ngươi dịch dung thuật người. Nghe được nhà mình sư phụ giải thích, Tứ Huy Tổ lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này Trương Lạc Tháp thì là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình cái này tiểu đồ đệ mở miệng nói, ai? Thật không biết cái này với ngươi mà nói đến cùng là tốt hay xấu a. Vi sư bất quá mấy trăm năm thọ nguyên liền nhìn hết thế gian này ấm lạnh, thang trầm thương hải tam điển, mà ngươi Tứ Huy Tổ tự nhiên biết nhà mình sư phụ muốn nói gì, chỉ thấy hắn lúc này vẻ mặt thờ ơ khoát tay áo mở miệng nói, hạ. Đây không phải còn sớm đi, bởi vì cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say, làm gì suy nghĩ chuyện ngày sau đâu. Trương Lạc Tháp nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó lại thoải mái cười cười. Ha ha. Cũng là bị ngươi tiểu gia hỏa này dạy dỗ. Đi, nhanh đi mua thức ăn nấu cơm a, nhớ kỹ mang bình rượu ngon trở về. Trăng sáng sao thưa, sư đồ hai người tại trong tiểu viện uống rượu ngắm trăng. Mà lúc này Tứ Huy Tổ nhìn về phía nhà mình sư phụ mở miệng nói, sư phụ, kế tiếp ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Nghe được Tứ Huy Tổ lời nói Trương Lạc Tháp cũng là hơi sững sờ sau đó nhìn về phía Tứ Huy Tổ mở miệng nói, là muốn đi xuất trình hoa quốc đi. Nghe vậy, Tứ Huy Tổ cũng là trầm mặc nhẹ gật đầu, cái này xuất trình hoa quốc sự tình vốn cũng không phải là bí mật gì. Nhà mình sư phụ biết cũng là chẳng có gì lạ. Kế tiếp Trương Lạc Tháp lời nói lại ngoài Tứ Huy Tổ dự kiến. Chỉ thấy nhà mình sư phụ nhìn lên trên trời trăng sáng thở dài ra một hơi chậm rãi mở miệng nói, bây giờ Hoa Quốc thế cục cũng là rất thích hợp các ngươi đi chinh phạt, bởi vì Hoa Quốc nội bộ ngay tại xảy ra nội chiến. Nghe được nhà mình sư phụ Tứ Huy Tổ lập tức trong lòng giật mình, nói thật hắn đối Hoa Quốc lịch sử cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư phụ mở miệng dò hỏi, sư phụ, ngài là làm sao mà biết được? Mà Trương Lạc Tháp thì là cười cười mở miệng nói, những năm này trong lúc rảnh rỗi cùng đi theo mang thương thuyền ra lộ biển. Bây giờ Hoa Quốc đang đứng ở Nam Bắc chính quyền cùng tồn tại cục diện, lấy Thiên Hoàng cầm đầu Bảo Hoàng phái cùng lấy Mạc phụ tướng quân Hạ Sĩ cả gã rỗ sĩ Mịt cầm đầu phản quân tướng toàn bộ Hoa Quốc một phân thành hai. Hai thế lực lớn ở giữa lẫn nhau công phạt, dẫn đến Hoa Quốc nơi đó dân chúng lầm than, Đây cũng là vì cái gì mấy năm gần đây Đại Minh duyên hải giặc qua càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Trong đó có không ít đều là ở trong nước sống không nổi nữa mới ra biển nhu cầu sinh cơ lãng nhân. Nghe được nhà mình sư phụ giải thích, Tứ Vi Tổ lúc này bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, so với Hồng Vũ thời kỳ, mấy năm này giặc qua sát thực so trước kia càng nhiều chút. Mà đúng lúc này Trương Lạp Tháp dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, Hoa quốc nội bộ mấy năm liên tục chinh chiến, bây giờ chính là Hoa quốc nhất là mệt mỏi thời điểm, lúc này chinh phạt Hoa quốc cũng là cơ hội tốt. Tứ Vi Tổ nghe vậy lúc này cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Đối với Hoa quốc phải chăng nội loạn Tứ Vi Tổ cũng là không quan trọng, dù sao hắn lần này thật là mang theo 20 vạn đại quân xuất chinh, đừng nói là một cái nội loạn không ngừng Hoa quốc, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Hoa quốc làm theo đem hắn chó đầu góc đều đánh ra đến. Bất quá nhà mình sư phụ mang về tin tức vẫn là rất hữu dụng, ít ra có thể làm cho bọn hắn sư xuất nổi danh. Bây giờ Hoa quốc nội bộ chia làm hai phái thế lực, một phái là lấy Thiên Hoàng cầm đầu chính thống chính quyền, một phái khác thì là Mạc phủ tướng quân Hạ Sĩ Cạ Gạ Dỗ Sĩ Mịt cầm đầu phản quân thế lực. Mà Đại Minh thân làm Hoa quốc mẫu quốc, để giúp trợ Hoa quốc bình định là lấy cớ xuất binh rất hợp lý a. Vì phòng ngừa Hoa quốc phản quân cho tàn lại cháy đem đại quân chú đóng ở Hoa quốc rất hợp lý a. Minh quân là vì bảo hộ nước ta nội bộ an toàn, Hoa quốc thanh toán bên ta quân phí rất hợp lý a. Đã Hoa quốc nội bộ có Minh quân hỗ trợ trấn thủ, quân đội của bọn hắn liền không có tất yếu tồn tại a. Hơn nữa ta Đại Minh quân đội ngàn dặm xa xôi đi cứu vớt bọn họ, bọn hắn bách tính giúp chúng ta đào quáng rất hợp lý a. Nghĩ đến đây, Tứ Vi Tổ lúc này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Ân vô cùng hợp lý. Tứ Vi Tổ cảm giác chính mình là một thiên tài. Kiệt kiệt kiệt. Mà một bên Trương Lạp Tháp nhìn xem nhà mình đồ đệ nụ cười thì là nhịn không được một hồi ác hàn. Chỉ thấy hắn đối với Tứ Vi Tổ đi lên chính là một ước. Ngốc. Thứ gì? Nhanh theo đồ nhi ta trên thân xuống tới, nếu không đừng trách lao đạo thủ hạ ta vô tình. Nguyên bản còn tại điên cuồng não bổ Tứ Vi Tổ lúc này liền bị nhà mình sư phụ một cước đạp ngã. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy vô tội nhìn về phía nhà mình sư phụ mở miệng nói, sư phụ đừng. Đừng đánh, ta không sao a, ta chính là quá hưng phấn. Nhưng mà Trương Lạp Tháp thì là mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi muốn thế nào chứng minh ngươi chính là đồ nhi ta? Nhìn xem nhà mình sư phụ kia mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm bộ dáng, Tứ Vi Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Chương 135, có người chặn đường. Chương 135, có người chặn đường. Chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng nói, sư phụ, Sát Bách Vương quả phụ tắm rửa. Ô ô ô. Còn không đợi Tứ Vi Tổ nói hết lời, Trương Lạp Tháp liền một thanh tiến lên đem hắn miệng che. "Tốt, không cần nói, vi sư tin tưởng ngươi. Tiểu tử ngươi biết quá nhiều, cẩn thận vi sư nhịn không được diệt khẩu." Mà Tứ Vi Tổ thì là mặt mũi tràn đầy bất ức nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Còn không phải ngươi để cho ta nói." Tháng 4, trải qua dài dằng dặc chuẩn bị kỳ, triều đình bên kia vật liệu quân nhu hậu cần tiếp tế toàn bộ đến nơi. Mà Tứ Vi Tổ cũng chính thức bước lên hành trình. Trước đó, Lý Cảnh Long cùng Từ Tăng Thọ đã sớm đem 20 vạn thủy sư toàn bộ điều tới Sơn Đông Đăng Châu phủ. Mà triều đình lương thảo vật tư, quân dụng khí giới cũng toàn bộ liên tục không ngừng hướng phía Đăng Châu phủ mà đi. 20 vạn đại quân đem theo Đăng Châu phủ bến cảng xuất hiện, sau đó dọc theo Cao Ly Hải ngạn chạy thẳng đến Hoa quốc. Về phần tại sao muốn lựa chọn con đường như vậy tuyến, Tứ Vi Tổ tự nhiên là có được chính mình khảo lượng. Cái này Cao Ly quốc ngấp nghé Đại Minh Liêu Đông chi địa cũng không phải một ngày hai ngày, mặc dù bên ngoài Cao Ly cũng là Đại Minh nước phụ thuộc. Quốc gia này là thật tiện, ngươi không đánh hắn a, hắn liền điên cuồng khiêu khích ngươi. Nhưng là ngươi muốn đánh hắn dừng lại a, hắn đầu hàng tốc độ so ngươi đạn pháo tốc độ còn nhanh. Cho nên Tứ Vi Tổ nghĩ đến, dứt khoát liền 20 vạn đại quân theo Cao Ly dưới mí mắt qua. Chỉ cần bọn hắn dám lộ ra một tơ một hào bất kính chi tâm, 20 vạn đại quân liền có thể lập tức chuyển hướng tiện tay liền cho hắn diệt. Đối với Tứ Vi Tổ kế hoạch, Chu Đệ đã nói bốn chữ: tùy ý phát huy. Thật muốn nói đến, Chu Đệ cũng là nhịn Cao Ly hồi lâu. Lúc trước hắn vẫn là Bắc Bình Yên Vương thời điểm, đám này hỗn trướng liền đã đang điên cuồng từng bước xâm chiếm Liêu Đông. Chỉ là khi đó Đại Minh còn cần toàn lực ứng đối Bắc Nguyên, căn bản không dành quản cái này bỏ chết như thế đồ chơi. Nhưng là trước đó không dành quản, cũng không đại biểu Chu Đệ đem việc này đem quên đi. Chiến thuyền bong tàu bên trên, Tứ Vi Tổ ngồi một trường trên ghế mảnh. Gió biển thổi tắm rửa dương quang bình tĩnh lại mỹ hảo, mà một bên Lý Cảnh Long nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy cũng là không còn gì để nói, không biết do còn tưởng rằng ngươi là đi ra nghỉ phép đây này. Mà đúng lúc này, một sĩ binh vội vàng đến đây báo cáo: "Đại tướng quân, phía trước có thuyền cản đường." Nghe nói như thế, Tứ Vi Tổ cùng Lý Cảnh Long cũng nhịn không được hơi sững sờ, nhất là Tứ Vi Tổ, hắn có chút không tự tin nhìn một chút nhà mình sau lưng cái kia khổng lồ đội tàu. "Thế không nên nha, cứ như vậy quy mô chiến thuyền, thế mà còn có người dám cản đường?" Sau đó hắn nhìn về phía kia hồi báo binh sĩ mở miệng dò hỏi, nhưng có thấy rõ đối phương có bao nhiêu chiến thuyền. Binh sĩ kia nghe vậy cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái báo cáo, về đại tướng quân, đối phương có 5 chiếc thuyền, nhưng là cái gì? Tứ Vi Tổ truy vấn. Nhưng là món đồ kia nhìn xem không giống như là chiến thuyền, cũng là giống mấy chiếc thuyền đánh cá. Nghe được trả lời như vậy, Tứ Vi Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ý tứ nói đúng là chính mình hạm đội khổng lồ bị mấy chiếc thuyền đánh cá cả lại. Mà đúng lúc này, có một sĩ binh tới báo cáo. Đại tướng quân, phía trước tựa như là Cao Ly thủy sư, bọn hắn nói để chúng ta lăn ra bọn hắn đều địa bàn, không phải liền làm chết chúng ta. Thế nghe vậy Tứ Vi Tổ cùng Lý Cảnh Long cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy Tứ Vi Tổ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long mở miệng nói, Cao Ly thủy sư vẫn luôn như thế dũng sao? Mà Lý Cảnh Long cũng là vẻ mặt hoài nghi đời người bộ dáng, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không xác định mở miệng nói, lớn. Đại khái là a. Hiện. Làm sao bây giờ? Ách. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Tứ Vi Tổ có chút chần chờ, hắn rất muốn nói chúng ta trực tiếp đánh nát bọn hắn. Nhưng là Từ Huy tổ trong lòng lại rất lo lắng. Đánh đồ đần sẽ không bị truyền nhiễm a. Thật là đáng sợ. Sau một lát, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi lấy hết dũng khí mở miệng nói, nhường Lam Ngọc nã pháo. Đánh. Dám chặn đường ta người, hết thảy đánh nát. Theo Từ Huy tổ tiếng nói rơi xuống, đội tàu phía trước mấy chiếc chiến thuyền bắt đầu chuyển hướng, thân thuyền nằm ngang ở trên đại dương bao la, chiến thuyền khía cạnh hỏa pháo nhanh chóng nhắm chuẩn phía trước Cao Ly chiến thuyền. Ngay tại lúc đó, Cao Ly thủy sư tướng lĩnh nhìn thấy đại minh chiến thuyền bắt đầu chuyển hướng còn tưởng rằng bọn hắn muốn chuẩn bị quay đầu rời đi, lúc này liền bày ra một bộ dương dương đắc ý bộ dáng đối với bên người binh sĩ mở miệng nói, ha 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 ha. Cái gì đại minh thủy sư, cũng bất quá như thế, tại lớn Cao Ly thủy sư trước mặt cũng chỉ có rút lui phần. Mà một bên binh sĩ nghe vậy cũng là liền đội vàng tiến lên xu định nói, ha ha ha. Đều là tướng quân lãnh đạo có phương pháp, cái này minh quân nhất định là sợ hai tướng quân chi thần dũng mới có thể như thế. Vành, vành, vành. Liên tại bọn hắn còn tại dương dương đắc ý thời điểm, đã thấy minh quân chiến thuyền bắt đầu phun ra nồng đậm ngọn lửa. Đạn tháo vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong, hướng phía Cao Ly chiến thuyền mà đi. Nguyên bản còn đắm chìm trong ngộng đẹp Cao Ly thủ tướng nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Tại trong tầm mắt của hắn, những cái kia đạn pháo như mưa rơi hướng phía bọn hắn bay tới, loại kia tránh cũng không thể tránh cảm giác bất lực làm cho hắn lông tơ dựng đứng. Hoàn tay. Vành, vành. Từng quả đạn pháo tại bọn hắn trên chiến thuyền nổ tung, vẹn vẹn vừa đối mặt, Cao Ly trên chiến thuyền liền đã thủng trăm ngàn lỗ lảo đảo muốn ngã. Tây tám. Đáng chết. Đám này đại minh người không nói võ đức, bọn hắn thế mà tập kích bất ngờ chúng ta. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào chửi rủa, Từ Huy tổ bên kia là đã định trước nghe không được thanh âm của hắn. Bọn hắn chiến thuyền bắt đầu dì nước, binh lính của bọn hắn bị tạc đến thất linh bất lạc, may mắn còn sống sót là binh sĩ mong muốn nhảy cầu cầu sinh, nhưng là bị nồng đậm mùi máu tươi dẫn tới cá mập đã sớm ở trong nước chờ đã lâu. Cá mập, cảm tạ thiên nhiên quả tạm, quá cảm động. Ách, cảm giác cá. Mà bong tàu bên trên Từ Huy tổ cùng Lý Cảnh Long nhìn xem chậm rãi đắm chìm Cao Ly chiến thuyền cũng là mặt lộ vẻ vẻ của quái. Không phải các ngươi vừa mới tại chó sủa cái gì? Liền cái này, đời này đều chưa thấy qua như thế đầu sắc người, cũng coi là mở con mắt. Sau một lát, Từ Huy tổ có chút lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Kia, tiếp tục đi tới. Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là đội vàng nhẹ gật đầu mở miệng nói, đúng đúng đúng. Đi mau, đi mau. Ta làm một khắc đều không muốn chờ đợi ở đây, quá lúng túng. Chưa thấy qua dạng này người giả bị đụng, cẩn thận đợi chút nữa Cao Ly người đến lửa ta nhóm. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Từ Huy tổ cũng là rất tán thành. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Thật là có khả năng, dù sao nhà ai thủy sư có thể như thế đồ ăn a. Nhưng mà hắn không biết là, liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, Cao Ly trong vương cung liền vỡ tổ. Cao Ly trong vương cung. Đại vương. Đại vương. Không xong. Chỉ thấy một sĩ binh vội vàng chạy vào mở miệng nói. Cao Ly quốc vương thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy hắn nhíu mày mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Chương 136, nâng đỡ ngoa lạc. Chương 136, nâng đỡ ngoa lạc. Vương thượng. Vừa mới đạt được chỉ báo. Chúng ta tinh nhuệ nhất vương bài thủy sư bị đại minh chiến thuyền công kích, quân ta tướng sĩ mặc dù anh dũng phân chiến, trọng thương quân địch, nhưng làm sao quân địch nhân số đông đảo, cuối cùng quân ta quả bất địch chúng toàn quân bị diệt. Nghe được phía dưới người báo cáo, Cao Ly vương lập tức kinh ngạc đứng lên. Cái này sao có thể? Đây chính là ta lớn Cao Ly tinh nhuệ nhất thủy sư, làm sao lại toàn quân bị diệt? Nhưng nhìn phía dưới báo cáo người kêu bi thương biểu lộ, hắn biết đây chính là sự thật. Ghê tởm. Đám này đáng chết đại minh người, ta nhất định. Nhất định. Ách. Ta nhất định phải mạnh mẽ khiển trách bọn hắn. Kết quả là, Cao Ly vương dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Cao Ly quốc cả nước ai điếu, bọn hắn đau mất cả nước tinh nhuệ nhất thủy sư lực lượng, từ nay về sau, Cao Ly ở trên biển hoàn toàn đã mất đi chủ quyền. Mà hết thể này kẻ đầu sỏ, lúc này còn nằm tại bong tàu bên trên phơi nắng khẽ hát nhi. Cùng lúc đó, ứng tiên, phụng tiên điện bên trong. Vậy hạ, Phương Bắc Thảo Nguyên đến báo, Tháp Đắc cùng Ngõa Lạt hai bộ đang toàn lực giao phòng, Phương Bắc Thảo Nguyên sợ có nhất thống dấu hiệu. Chỉ thấy binh bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Chu Đệ. Mà nghe được hắn báo cáo, Chu Đệ cùng phía dưới Chu Cao Xí cũng nhịn không được nhíu mày. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Chỉ thấy Chu Cao Xí vội vàng đứng ra, đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, "Phụ hoàng, tuyệt không thể nhường Phương Bắc Thảo Nguyên nhất thống, nếu không đối ta đại minh mà nói hậu hoạn vô tận." Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Chu Đệ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn thấy nhà mình thật lớn nhi mặc dù nhân hậu chút, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là phân rõ ràng. Chỉ thấy hắn liếc nhìn phía dưới quần thần mở miệng nói, "Chư vị ái khanh nhưng có thượng sách." Vừa dứt lời, phía dưới quần thần lập tức một hồi rối loạn. Mà đúng lúc này, võ tướng trong đội Ngũ Khâu Phúc đứng dậy, mở miệng nói, "Bệ hạ, đã Thảo Nguyên Tháp tử không muốn an phận, vậy thì phát binh tiến đánh chính là." Nghe nói như thế, quan văn trong đội Ngũ Hạ Nguyên Cắt lúc này liền đứng dậy phản bác, "Bệ hạ, không thể. Bây giờ quán quân hầu 20 vạn đại quân xuất trình, đại minh có thể dùng lương thảo quân giới toàn bộ tập trung ở thủy sư bên kia. Triều đình bên này bây giờ không có dư thừa thuế ruộng, lại duy trì đại quân bắc phạt." Nguyên bản nghe được Khâu Phúc nói phát binh bắc phạt, Chu Đệ vẫn rất hưng phấn. Nhưng là Hạ Nguyên Cắt lời nói liền như là một chậu nước lạnh dội tại Chu Đệ trên thân. Sự thật chính như Hạ Nguyên Cắt lời nói, Từ Huy tổ 20 vạn đại quân đã mang đi triều đỉnh phần lớn lương thảo khí giới, nếu là tái phát binh tiến đánh Thảo Nguyên quả thực có chút giật gấu ba bay. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Cao Xí đứng dậy mở miệng nói, "Phụ hoàng, mặc dù đại minh bây giờ lương thảo khí giới không đủ để duy trì triều đỉnh đại quân bắc phạt, nhưng là chúng ta lại có thể đem đào thải xuống tới lạc hậu súng đạn cùng chút ít lương thảo đưa cho thảo nguyên bộ lạc. Nghe nói như thế, Chu Đệ lúc này nhịn không được nhíu mày, trên mặt mơ hồ có một chút tức giận. Mà vốn là táo bạo Khâu Phúc nghe nói như thế cũng là tại chỗ không vui. Chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng nói, cho cười. Không có đem lương thảo quân giới đưa cho địch nhân đạo lý, thái tử điện hạ chẳng lẽ muốn dùng cái này đem đổi lấy hòa bình không thành. Nhưng mà đối mặt Khâu Phúc chất vấn, Chu Cao Xí cũng không có sinh khí. Chỉ thấy hắn mỉm cười sau đó lắc đầu mở miệng giải thích, bây giờ ta Đại Minh tất cả hậu cần lực lượng đều tập trung ở 20 vạn thủy sư trên thân, nhưng chúng ta lại không thể trơ mắt nhìn thảo nguyên quy về nhất thống. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể lấy đào thải xuống tới súng đạn cùng một chút lương thảo vật tư đi duy trì ngõ lạc, nhường cùng thắt đắt ở giữa bảo trì một loại vi diệu cân bằng. Những cái kia đào thải xuống tới hỏa pháo hỏa súng cùng bây giờ Đại Minh tiểu mới nhất hỏa pháo hỏa súng so sánh có bao nhiêu chênh lệch chắc hẳn chư vị tướng quân lòng dạ biết rõ. Mà bây giờ ta Đại Minh cần nhất là thời gian, lấy dạng này vũ khí trang bị kéo dài thảo nguyên nhất thống thời gian, chỉ cần kéo dài 1-2 năm thời gian ta Đại Minh liền có thể lần nữa hưng khởi đại quân bắc phạt. Trên Long ỷ Chu Đệ nghe xong nhà mình thật lớn nhi giải thích sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút. Mà một đám quan văn nhìn về phía Chu Cao Xí ánh mắt thì là mặt mũi tràn đầy sùng kính, theo bọn hắn nghĩ, thái tử điện hạ nói tới phương pháp xử lý quả thực là lao thần như quốc chi ngôn. Cái này có thể so sánh một ít chỉ có thể đánh trận mãng phu mạnh hơn nhiều. Mà nguyên bản táo bạo Khâu Phúc nghe được Chu Cao Xí giải thích cũng lập tức tắt lửa, chỉ là hắn còn có một chút không rõ. Chỉ thấy hắn đối với Chu Cao Xí cung kính chắp tay mở miệng nói, xin hỏi thái tử điện hạ, vì sao chúng ta muốn ủng hộ là ngõ lạc mà không phải thắt đắt đâu? Đối với hắn vấn đề, Chu Cao Xí cũng không có che giấu, lúc này liền mở miệng giải thích. Kỳ thật rất đơn giản, ngõ lạt cùng thắt đát so sánh hơi có vẻ yếu thế, mà thắt đát tự khoe là thảo nguyên chính thống càng là tôn sùng gia tộc hoàng kim huyết mạch. So với thắt đát, ngõ lạt thì là thuộc về ngoại lai hộ, mặc dù bây giờ là trên thảo nguyên thứ hai cường đại bộ lạc, nhưng cuối cùng so ra kém đạt đạt càng có lòng người. Mà ngay tại lúc này, ta Đại Minh tại lấy hỏa pháo quân giới trắng trận duy trì ngõ lạt, các ngươi nói trên thảo nguyên bộ tộc khác thấy cảnh này sẽ là ý tưởng gì? Tê nghe được Chu Cao Xí lời nói, mọi người tại đây lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu bọn họ là trên thảo nguyên những bộ lạc khác, một cái ngoại lai hộ tại cùng bọn hắn chính thống địa vị ngang nhau, mà lúc này bọn hắn cộng đồng địch nhân lớn nhất đại danh bắt đầu duy trì cái này ngoại lai hộ, kia tất nhiên sẽ lọt vào những bộ lạc khác mạnh mẽ phản cảm. Cho dù bọn hắn cuối cùng thắng, cũng không cách nào thu hết trên thảo nguyên lòng người. Nhưng nếu là ngõ lạc không tiếp thụ chúng ta giúp đỡ đâu? Khâu Phúc hỏi lại. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Cao Xí lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Bởi vì bọn hắn không thể không đồng ý, bây giờ bọn hắn nhìn như cùng thắt đắt địa vị ngang nhau, nhưng là bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, bọn hắn nội tình kém xa thắt đắt. Lại tiếp tục dạng này đánh xuống, bọn hắn kết quả duy nhất chính là đi hướng diệt vong, cho dù bọn hắn biết Đại Minh trợ giúp không có lòng tốt, vì không đi hướng diệt vong bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận. Chu Cao Xí lời nói làm cho mọi người tại đây cũng vì đó sợ hãi thán phục. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nhà mình vị này nhìn như nhân hậu thái tử điện hạ đối với người tâm trưởng không đã đến một loại kinh khủng tình trạng. Đây là một cái làm cho người không cách nào cự tuyệt dương yêu. Mà đạt được Đại Minh ủng hộ ngõ lạc nhất định thực lực tăng nhiều, chỉ cần Đại Minh thao tác thỏa đáng, liền có thể nhường trên thảo nguyên hình thành một loại vi diệu cân bằng nhường hắn vĩnh viễn không cách nào thống nhất. Một cái phân liệt thảo nguyên đối Đại Minh uy hiếp kém xa một cái thống nhất thảo nguyên, mà bọn hắn Đại Minh chỉ cần chờ một năm trước nửa năm, đợi đến binh cường mã tráng binh tinh lương thực đủ thời điểm, liền có thể lần nữa bắc phạt một lần hành động phá hủy hai đại bộ lạc. Trên Long ỷ Chu Đệ nhìn phía dưới quần thần nhìn về phía nhà mình thật lớn nhi ánh mắt thậm chí so nhìn hắn đều muốn cung kính lập tất cả người đều không tốt. Ngươi dạng này lộ ra ta vị hoàng đế này rất phế a. Chương 137, biến thái. Chương 137, biến thái. Ngõ lạc. Phù Hãn. Minh quân có sứ giả đến đây. Ân. Mã Cáp Một nghe vậy lúc này hơi sửng sở. Theo lý mà nói bọn hắn cùng Đại Minh là quan hệ thù địch mới đúng, làm sao lại bỗng nhiên có sứ giả đến đây đâu? Nhường hắn tiến đến. Sau một lát, một cái tuổi trẻ quan văn hóa trang Đại Minh quan viên chậm rãi đi đến. Khi hắn nhìn thấy Mã Cáp Một lúc cũng là chỉ là chắp tay liền eo đều không có cúi xuống, cái này cũng làm cho Mã Cáp Một nhịn không được nhíu mày. Gặp qua Mã Cáp Một mồ hôi. Thấy thế Mã Cáp Một cũng không còn xoắn xuýt lúc này liền dò hỏi, không biết rõ làm đến đây có gì chỉ giáo a? Nếu là bản mồ hôi nhớ không lầm chúng ta quan hệ không phải tốt như vậy a? Nhưng mà nghe được Mã Cáp Một lời nói, Đại Minh sứ giả thì là mỉm cười mở miệng nói, mồ hôi nói đùa, ngày hôm trước chi địch cũng chưa chắc không thể trở thành hôm nay chi bạn, trước ngày chi bạn ngày sau cũng chưa chắc vẫn là bạn. Bây giờ ngõ lạt cùng thắt đắt giao phong ra ngoài yếu thế, lại thêm ngõ lạt vốn là thảo nguyên ngoại lai hộ, so với nắm giữ gia tộc hoàng kim thành cắt tư hãn huyết mạch thắt đắt so sánh càng khó nhường thảo nguyên các bộ tiếp nhận. Chắc hẳn tiếp tục như vậy nữa ngõ lạt sẽ là dạng gì một cái kết cục, mồ hôi trong lòng cũng là rõ ràng à. Nghe xong sứ giả lời nói, Mã Cáp Một trầm mặc, sự thật như thế, nếu là tại dạng này xuống dưới ngõ lạt hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía kia Đại Minh sứ giả mở miệng nói, hôm nay sứ giả đến đây không phải chỉ là để vì cháu phúng bản mồ hôi à. Sứ giả nghe vậy lúc này cũng là cười ha ha mở miệng nói, ha ha. Tự nhiên không phải, phải biết không muốn nhìn thấy thắt đắt một nhà độc đại cũng không chỉ có ngõ lạt. Ta Đại Minh cũng không hy vọng, trên thảo nguyên tuyệt không thể lại xuất hiện một cái thành cát tư hãn. Nghe được người sứ giả kia lời nói, Mã Cáp Một cũng là nhịn không được con người hơi co lại. Chỉ thấy hắn thăm dò tính do hỏi, chẳng lẽ Đại Minh dự định xuất binh? Sứ giả, không. Đại Minh cũng không dự định xuất binh. Nghe được sứ giả trả lời, Mã Cáp Một lúc này cũng là có chút thở dài một hơi. Chỉ cần Đại Minh không có ý định xuất binh liền tốt. Hồi tưởng mấy năm trước Đại Minh xuất binh tiến đánh một lương cát, kết quả thuận tay còn đem bọn hắn cùng Thác Đát cũng nạo dừng lại. Cứ như vậy một chút bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn chậm tới đây chứ. Mà lúc này chỉ thấy Đại Minh sứ giả lần nữa mở miệng nói, Đại Minh mặc dù sẽ không ra binh, nhưng là Đại Minh có thể ở sau lưng duy trì Ngoa Lạt, chúng ta có thể vì Ngoa Lạt cung cấp Đại Minh tân tiến nhất súng đạn, còn có lương thực. Mà Ngoa Lạt chỉ cần thần phục Đại Minh liền có thể. Sứ giả lời nói làm cho Mã Cáp Mộc đều có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy yêu cầu. Giảng thật, Ngoa Lạt thần phục với Đại Minh cũng không phải lần một lần hai, đối với thần phục Đại Minh trong chuyện này hắn thật đúng là không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Dù sao loại này ngoài miệng nói một chút chuyện bọn hắn muốn thoát ly còn không phải tùy thời liền có thể sao? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Đại Minh thế mà bằng lòng cho bọn họ cung cấp tiên tiến súng đạn. Bây giờ Thảo Nguyên bộ lạc vì cái gì tại kỵ binh đông đảo dưới tình huống vẫn như cũ ở thế yếu, còn không phải bởi vì Đại Minh súng đạn cường đại sao? Nếu là bọn họ đạt được Đại Minh súng đạn, kia cùng Thác Đát chiến tranh thế cục sẽ nguy chuyển. Nghĩ đến đây, Mã Cáp Mộc lúc này liền quay đầu nhìn về phía trước mắt Đại Minh sứ giả mở miệng nói, sứ giả lời ấy coi là thật. Ha ha, kia là tự nhiên. Chỉ cần Mã Cáp Mộc mồ hôi đồng ý, súng đạn lương thảo ít ngày nữa liền có thể đưa đến. Mã Cáp Mộc nghe vậy đại hỉ, lúc này liền cười to nói, ha 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 ha. Tốt, có ai không? Giết vài đầu dê béo, bản mồ hôi phải thật tốt chiêu đãi sứ giả đại nhân. Nhưng mà lại thấy người sứ giả kia cười khẩy mở miệng nói, ha ha. Miễn đi. Đã Mã Cáp Mộc mồ hôi đồng ý, vậy ta vẫn sớm đi trở về phục mệnh tốt. Cái này dê béo ta sẽ không ăn. Nghe vậy, Mã Cáp Mộc cũng không có cơ cầu, lúc này liền cung kính tiễn biệt sứ giả. Nhìn xem sứ giả đội ngũ đi xa bóng lưng, Mã Cáp Mộc một bên tuổi trẻ hán tử mở miệng nói, phụ hãn, cái này Đại Minh không có ý tốt ta. Bọn hắn muốn cho chúng ta cùng Thác Đát không ngừng nội đấu, ngăn cản Thảo Nguyên thống nhất. Mà Mã Cáp Mộc nghe vậy cũng là nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một tiếng mở miệng nói, điểm này ta lại làm sao không biết. Nhưng chúng ta không được chọn. Nếu là cự tuyệt chờ đợi Ngoa Lạt cũng chỉ có diệt vong. Biển rộng mênh mông bên trên, đại tướng quân phía trước sắp đến Hoa Quốc. Nguyên bản còn nằm tại trên ghế nằm phơi nắng Từ Huy Tổ nghe vậy lập tức đứng lên, chỉ thấy trước mắt của hắn đã xuất hiện một mảnh lục địa. Thấy thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được rỗi lưng một cái mở miệng nói, "Nương, cuối cùng là tới, hàng ngày thổi gió biển cảm giác cả người đều mặn. Đến à, nói cho Lăng Ngọc, hỏa pháo rửa sạch, bên bờ 50 dặm bất luận là bình dân vẫn là binh sĩ toàn bộ giết chết, là đại quân đổ bộ lưu lại gò đất." Nghe được nhà mình đại tướng quân mệnh lệnh, cái kia truyền lệnh binh sĩ cũng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng đội vàng mở miệng nói, "Là đại tướng quân." Mà một bên Lý Cảnh Long nghe được Từ Huy Tổ mệnh lệnh cũng là nhịn không được nhíu mày. Liên binh dân đều không buông tha, đây có phải hay không có chút không quá nhân đạo? Chỉ sợ đến lúc đó trong triều những cái kia ngự sử lại muốn vạch tội ngươi. Nhưng mà nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Từ Huy Tổ thì là cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Ha ha. Vậy liền để bọn hắn vạch tội đi thôi, về phần tại sao muốn giết bình dân, ta bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, ngươi quên Phúc Châu giang chết các vùng duyên hải thôn sống sao? Bọn hắn cũng không phải là bình dân. Nữ nhân cùng hài tử cái nào không phải vô tội?" Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Lý Cảnh Long trầm mặc. "Đúng vậy a, những người kia làm sao vô tội đâu?" Nghĩ tới đây, Lý Cảnh Long cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng không phải cái gì người tốt, xem hắn cha đối đãi người trong Thảo Nguyên đều sự tích liền biết. Làm loại chuyện này hắn hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Trường Kỳ ven bờ. Trên bờ cư dân nhìn thấy nơi xa khổng lồ đội tàu cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đó là cái gì? Nhìn xem không giống như là bình thường thương thuyền. Thuyền bên trên cờ xí ta biết, kia là Đại Minh văn tự. To lớn đội tàu che khuất bầu trời mà đến, đang lúc bọn hắn còn tại nghi ngờ thời điểm, đã thấy phía trước mấy cái thuyền bắt đầu chuyển hướng. Vâng. Chỉ thấy tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, chiến thuyền hỏa pháo bắt đầu nhắm chuẩn trên bờ người bắt đầu không khác biệt oanh tạc. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc xen lẫn trong cùng một chỗ phát họa ra một vẻ mỹ diệu chương nhạc. Trên chiến thuyền nhìn xem trên bờ một màn kia ánh lửa ngút trời mỹ cảnh cũng là thoải mái tới dựng tóc gáy. Một bên Lý Cảnh Long thậm chí đều có thể nghe được Từ Huy Tổ kêu bởi vì hưng phấn mà sinh ra tiếng thở hào hẹn. Gặp tình hình này, cho dù là Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được một hồi ác hàn, trong lòng thầm mắng một tiếng. Biến thái. Nhưng là hắn không biết là Từ Huy Tổ kỳ thật đã rất khắc chế, nếu không phải chú ý chính mình tam quân chủ xoáy hình tượng, hắn chỉ sợ sớm đã hưng phấn đến nguyên địa xoay quanh vòng. Ngay cả trên bờ Ba Quốc người cũng là đi theo Từ Huy Tổ cùng một chỗ hưng phấn, bọn hắn đều hưng phấn đến đông một khối tây một khối. Chương 138, từ lâu tới 10 vạn đại quân. Chương 138, từ lâu tới 10 vạn đại quân. Mà phía trước nhất Lam Ngọc thấy thế thì là lúc này hạ lệnh. Thuyền trước dựa vào, hỏa súng tay điểm hộ, bắt đầu đổ bộ. Ầm ầm. Theo Lam Ngọc ra lệnh một tiếng, chiến thuyền bắt đầu cập bờ. Phanh, phanh, phanh. Trên chiến thuyền hỏa súng tay bắt đầu nhanh chóng thu hoạch phía dưới cá lọt lưới, bảo đảm trên bờ lại không người sống sau đại quân bắt đầu đổ bộ. Làm Từ Huy Tổ đạp vào mảnh đất này thời điểm, hắn cảm giác huyết mạch của mình đều muốn đã thức tỉnh. Kia là đối với giết chóc giặc qua nhất cực hạn khát vọng. Mà lúc này, Lam Ngọc đội vã chạy tới báo cáo, "Đại tướng quân, hỏi thăm rõ ràng, chúng ta bây giờ vị trí là Ba Quốc Trường Kỳ, ở vào Ba Quốc vùng cực nam, ở vào Thiên Hoàng Bảo Hoàng phái phạm vi thống trị." Nghe được Trường Kỳ cái này địa danh, Từ Huy Tổ cũng là hơi sửng sở. Nơi này, tê đây không phải tương lai bị trồng nấm địa phương đi, bây giờ bọn hắn cái thứ nhất đổ bộ địa phương cũng là nơi này, vẫn là tại nhiều tai nạn a. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thở dài một tiếng, ai bảo hắn thiện tâm đâu, đến lúc đó toàn bộ kéo đi đào quang a, cũng coi là phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Lam Ngọc cùng Lý Cảnh Long mở miệng nói, hai người các ngươi các mang 5 vạn binh mã chia làm hai đường bắc thượng, tại Hoa Hoàng thế lực còn không có kịp phản ứng trước đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng bắc thúc đẩy. Nếu là bị kia Hoa Hoàng phát hiện các ngươi liền nói các ngươi lúc Đại Minh phái tới giúp bọn hắn bình phán, để bọn hắn giao ra tất cả quân đội quyền chỉ huy, nếu là không giao vậy thì lấy không tuân theo Đại Minh người tổng chủ này quốc làm lý do trực tiếp giết hắn nha. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Lam Ngọc cùng Lý Cảnh Long cũng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hợp lấy ngược lại ngươi nói thế nào đều đúng thôi. Cho dù hai người thân kinh bách chiến cũng chưa từng thấy qua dạng này, là đáng thương Hoa Hoàng mặc niệm một giây đồng hồ. Nhưng là đã Từ Huy tổ đều hạ lệnh bọn hắn tự nhiên là muốn nghe khiến, chỉ là dựa theo bọn hắn cái này 10 vạn binh lực đều đủ đem toàn bộ Nam Triều cho tiêu diệt, Từ Huy tổ còn lại 10 vạn đại quân dự định làm gì? Có lẽ là nhìn ra hai người nghi hoặc, Từ Huy tổ lúc này mỉm cười mở miệng nói, còn lại binh lực ta mang đi, cưỡi chiến thuyền dọc theo hải ngạn bắc thượng thẳng đến Bắc Triều Đông Kinh. À đúng rồi, ta lương thảo không nhiều lắm, ta liền không cho các ngươi lương thảo, các ngươi trực tiếp đi làm hoa quốc bách tính trong nhà tự rước à, dù sao bọn hắn như thế thấp bé ăn nhiều như vậy lương thực làm gì, còn không bằng để chúng ta đại quân ăn đâu, nhất là hoa quốc những quý tộc kia, chúng ta không thể lại để cho bọn hắn dạng này lãng phí lương thực. Quả thực là phung phí của trời. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Lý Cảnh Long cùng Lam Ngọc người đều choáng váng. Không phải, liền lương thảo cũng không cho bọn hắn a? Hỗn đản này là dự định buộc bọn họ tung binh đoạt lương thực a? Mà nhìn thấy hai người biểu lộ, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được vội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Không có chuyện, các huynh đệ trên biển trôi lâu như vậy không thể để bọn hắn phóng túng một chút, còn không thể để bọn hắn hưởng thụ một chút. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, một bên Lam Ngọc cảm thấy lời này đúng là mẹ nó rất có đạo lý. Trước kia đánh Bắc Nguyên thời điểm phải chú ý ảnh hưởng phải để ý quân kỷ, bây giờ hòn đảo nhỏ này bên trên rốt cục có thể phóng túng, đối với cái này Lam Ngọc giơ hai tay đồng ý. Nghĩ tới đây, Lam Ngọc cũng nhịn không được nghĩ đến, cũng không biết cái này Hoa Hoàng phi tử là dạng gì. Mà một bên Lý Cảnh Long nhìn xem Lam Ngọc ánh mắt dần dần biến hèn mọn cũng là nhịn không được một hồi ác hàn, gia hỏa này khẳng định lại đang nghĩ chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Rất nhanh, theo Từ Huy tổ tướng lệnh hạ đạt, Đại Minh 20 vạn thủy sư lập tức chia ra làm ba, một đường 5 vạn đại quân từ Lam Ngọc xuất lĩnh lần lượt đánh hạ Phúc Cương, Sơn Khẩu quét sạch toàn bộ Trung Quốc địa phương, một đường 5 vạn đại quân từ Lý Cảnh Long xuất lĩnh đánh hạ Hưng Bản, Đại Phân, sau đó xuyên thẳng tứ quốc địa phương. Mà Từ Huy tổ thì là 10 vạn đại quân đem toàn bộ Cửu Châu đảo quét một lần, sau xuất lĩnh 10 vạn đại quân cưỡi chiến thuyền bắc thượng thẳng đến Mạc phủ tướng quân Đông Kinh mà đi. Cùng lúc đó, Hoa Hoàng cùng Mạc phủ tướng quân chủ lực đại quân cũng đều tập kết tại trung bộ địa phương giằng co, hoàn toàn không biết rõ phía sau đã bị đánh lén. Chiến thuyền bong tàu bên trên, Từ Huy tổ nhìn xem trên bờ Hoa Quốc người cũng là thỉnh thoảng hạ lệnh nhường pháo binh thả mấy cái hắc pháo liền nên ngang rời đi, tâm tình không tốt anh một pháo. Hôm nay tâm tình vui vẻ thả một pháo. Hoa Quốc kinh đô, Hoa Hoàng trong hoàng cung, chỉ thấy một cái võ sĩ vội vã tiến lên bẩm báo nói, Thiên Hoàng bệ hạ, Thiên Hoàng bệ hạ, không tốt rồi, chúng ta Kis, Trung Quốc, bốn quốc địa khu đều ném đi. Và anh, sau tiểu tùng Thiên Hoàng nghe vậy lúc này liền đứng lên nhìn về phía dưới võ sĩ biểu lộ tràn đầy vẻ không thể tin. Bà cả, làm sao có thể? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Mà kia võ sĩ thì là mặt mũi tràn đầy bối rối tiếp tục mở miệng nói, Thiên Hoàng bệ hạ, là thật, không biết nơi nào tới tự xưng Đại Minh quân đội chia làm hai cỗ, các 5 vạn số lượng đem chúng ta Kis, Trung Quốc, bốn quốc địa khu cho trực tiếp công chiếm. Sau tiểu tùng Thiên Hoàng nghe vậy người đều là choáng váng, thân hình nhịn không được run nói, từ đâu tới 10 vạn đại quân mà liền cái này lúc này? Phía dưới một cái quan viên đứng dậy mở miệng nói, Thiên Hoàng bệ hạ chớ buồn, nếu thật là Đại Minh quân đội cũng là dễ làm, chúng ta thật là Đại Minh nước phụ thuộc. Nếu là thao tác thỏa đáng nói không chừng có thể khiến cho cái này 10 vạn đại quân cho chúng ta sử dụng tới đối phó những cái kia Mạc phủ phản địch, dù sao Đại Minh thật là một cái rất quan tâm chính thống tính quốc gia. Nghe được người kia lời nói, sau tiểu tùng Thiên Hoàng lúc này nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Nhà Tây giả mạ mổ tổ các hạ quả nhiên túc trí đam mưu, nếu thật sự là như thế vậy coi như không thể tốt hơn, không biết giả mạ mổ tổ các hạ có thể nguyện tự mình đi một chuyến, thuyết phục Đại Minh kia 10 vạn đại quân. Mà cái kia được gọi là núi bản đại thần thì là lúc này liền đứng dậy tràn đầy tự tin nói, thần định không có nhục sứ mệnh. Điều thủ Lam Ngọc đại doanh, tướng quân, bên ngoài có cái gọi Sơn Điền Gia Hỏa nói là cái gì Thiên Hoàng phái tới mong muốn thấy tướng quân. Lam Ngọc nghe vậy cũng là nhịn không được cười ha ha, sau đó khinh miệt mở miệng nói, như thế một cái dám lớn một chút quốc gia quốc vương, lại dám danh xưng Thiên Hoàng, ai cho bọn họ gan chó? Nhường hắn tiến đến. Là. Sau một lát, chỉ thấy Giả Mã Mộ Tổ chậm rãi đi vào Lam Ngọc doanh trướng, khi hắn nhìn thấy Lam Ngọc thời điểm cũng là đội vàng xoay người hành lễ nói, gặp qua tôn kính đại minh tướng quân các hạ, tại hạ phụng chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ ý chỉ tới đây mời tướng quân. Nhưng mà Lam Ngọc lại hoàn toàn không muốn đón hắn lời nói, chỉ thấy hắn một đôi mắt hổ nhìn về phía dưới Giả Mã Mộ Tổ ngữ khí lạnh như băng nói, ha ha, cái gì Thiên Hoàng? Các ngươi một cái nho nhỏ Hoa Quốc quốc vương cũng dám xưng Thiên Hoàng, các ngươi thật là xem thường ta Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Đối mặt Lam Ngọc chất vấn, Giả Mã Mộ Tổ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng suy nghĩ cái này Đại Minh tướng quân sao không theo sáo lộ ra bài. Chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng giải thích, tôn kính Đại Minh tướng quân xin các hạ không nên hiểu lầm, ta chủ tuyệt không bất kính Đại Minh hoàng đế bệ hạ ý tứ. Thiên Hoàng chỉ là tôn xưng, Hoa Quốc mãi mãi cũng là Đại Minh nước phụ thuộc. Nếu là tướng quân cảm thấy cái này Thiên Hoàng xưng hô không tốt, ta trở về liền cáo chi ta chủ sửa lại chính là. Chương 139, Trinh Thông Tính. Chương 139, Trinh Thông Tính. Nhìn xem hắn như vậy kinh sợ bộ dáng, Lam Ngọc nhìn về phía hắn ánh mắt thì là càng thêm xem thường. Đám này vô sỉ Hoa Quốc người thật đúng là không có điểm mấu chốt có thể nói, ngay cả chính mình quân chủ tôn nghiêm cũng không biết đi giữ gìn, đồ hèn nhát. Gặp tình hình này, Lam Ngọc cũng không còn cùng hắn nói nhảm, lúc này liền đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, chúng ta Đại Minh quân đội đường xa mà đến, bây giờ đã chiếm lĩnh ba người các ngươi địa khu, bản tướng thực sự nghĩ không ra chúng ta còn có cái gì tốt nói. Nghe được Lam Ngọc lời nói, cái kia gọi Dạ Mạ Mộ Tổ Hoa quốc sứ giả cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này Đại Minh tướng lĩnh lại còn nói chuyện như thế ngay thẳng, theo lý mà nói Đại Minh minh người không nên đều khiêm tốn hữu lễ sao? Nhưng là hắn không biết là, nếu là ý nghĩ của hắn bị Từ Huy Tổ cùng Lý Cảnh Long biết nhất định sẽ nhịn không được chết cười. Lam Ngọc, khiêm tốn hữu lễ. Đây là bọn hắn sống nhiều năm như vậy nghe được buồn cười nhất cho cười. Rơi vào đường cùng, Dạ Mạ Mộ Tổ cũng chỉ đành kiên trì mở miệng nói, tướng quân, ở trong đó phải chăng có một chút hiểu lầm? Ta Hoa quốc thật là Đại Minh trung thành nhất nước phụ thuộc a. Nhưng mà nghe được hắn Lam Ngọc thì là cười lạnh một tiếng. Ha ha, trung thành nhất nước phụ thuộc. Chưa chắc a. Những cái kia thường xuyên quấy rối ta Đại Minh duyên hải giặc qua dường như không ít đều đến từ các ngươi bên này a. Đối mặt Lam Ngọc chất vấn, Dạ Mạ Mộ Tổ dường như đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn lúc này phủ nhận lắc đầu mở miệng nói, tướng quân các hạ có chỗ không biết, những cái kia giặc qua tuy là Hoa quốc người nhưng lại không tại chủ trưởng khống phạm vi bên trong, bọn hắn tỷ lệ lớn là Mạc phủ phản tặc bên kia lưu lạc đi ra. Ta chủ chính là Hoa quốc chính thống tuyệt đối trung thành với Đại Minh, mà kia Mạc phủ phản tặc không biết thiên mệnh công nhiên phản loạn, ta chủ hy vọng có thể đạt được Đại Minh thiên quân trợ giúp, tiêu diệt Mạc phủ phản địch. Tin tưởng Đại Minh hoàng đế bệ hạ cũng nhất định rất xem trọng một nước vương vị chính thống tính a. Đang lúc Dạ Mạ Mộ Tổ cho là mình lời nói không có kẽ hở tìm không ra bất kỳ tật xấu gì thời điểm, lúc này Lam Ngọc thì là dùng một loại vô cùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Đại Minh hoàng đế bệ hạ coi trọng chính thống tính. Ngươi nói ai? Chu đệ. Chính thống tính. Thế Chu đệ cùng chính thống tính có nửa xu quan hệ. Sau khi hắn nhìn thấy Lam Ngọc kia biểu tình cổ quái lúc lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đem. Tướng quân các hạ. Tại hạ nhưng có nói sai cái gì? Nghe vậy, Lam Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, lúc này liền lắc đầu mở miệng nói, không. Ngươi nói rất đúng. Ta Đại Minh hoàng đế bệ hạ chính là rất để ý chính thống tính cho nên thỉnh cầu của các ngươi bản tướng đáp ứng. Vừa dứt lời, Dạ Mạ Mộ Tổ lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng bao lâu, Lam Ngọc liền tiếp tục mở miệng nói, nhưng là bản tướng có một cái điều kiện. Đối với Lam Ngọc ra điều kiện chuyện, Dạ Mạ Mộ Tổ thì là vẻ mặt không sao cả, hắn thấy cái gọi là điều kiện đơn giản chính là nhiều muốn chút tiền tài mỹ nữ mà thôi. Còn mời tướng quân các hạ chỉ rõ. Mà Lam Ngọc cũng không nhiều nói nhảm lúc này liền mở miệng nói, thứ nhất, đã muốn để bản tướng giúp các ngươi bình định kia Mạc phủ phản địch, vậy cái này cuộc chiến tranh liền phải lấy bản tướng chủ đạo, ta muốn các ngươi đem quân đội quyền chỉ huy giao cho bản tướng. Ân. Khi hắn nghe được Lam Ngọc yêu cầu lúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn coi là trước mắt cái này Đại Minh tướng lĩnh sẽ xách một chút vàng bạc châu báu loại hình yêu cầu, kết quả gia hỏa này vừa lên đến liền phải bọn hắn buồn quốc binh quyền. Chỉ thấy hắn lúc này liền do dự. Binh quyền thứ này cũng không phải có thể tùy tiện loạn cho nha, hơn nữa hắn cũng không có cái quyền lợi này bằng lòng hắn. Thế là, chỉ thấy hắn thăm dò tính nhìn về phía Lam Ngọc mở miệng dò hỏi, tướng quân các hạ, việc này can hệ trọng đại, ta mặc dù là sứ giả nhưng không có quyền quyết định đại sự như vậy, còn mời cho phép ta trở về cùng ta chủ thương lượng một phen lại cho tướng quân trả lời chắc chắn. Nghe được trả lời như vậy, Lam Ngọc hiển nhiên là không hài lòng lắm, nhưng là hắn cũng tin tưởng một cái sứ giả nho nhỏ xác thực không làm được quyết định. Tốt. Đã như vậy, bản tướng cho phép ngươi trở về cùng ngươi kia cái gì hoa hoàng báo cáo, nhưng là bản tướng chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau bản tướng nếu là không chiếm được hài lòng trả lời, vậy liền một lần nữa đổi một cái bằng lòng nghe bản tướng thành viên hoàng thất ta. Lam Ngọc trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị, nghe phía dưới Dạ Mạ Mộ Tổ cũng là nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Phải biết Lam Ngọc bên này 5 vạn đại quân, tăng thêm Lý Cảnh Long bên kia thật là dòng dã 10 vạn đại quân. Mà bọn hắn bây giờ bộ đội chủ lực lại toàn bộ bị Mạc phủ phản tặc kiềm chế, một khi đem bọn hắn đắc tội hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Dạ Mạ Mộ Tổ liên tục gật đầu xưng là. Còn mời tướng quân các hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định cho tướng quân các hạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhìn xem cái kia túi đầu không lưng bộ dáng, Lam Ngọc cũng là nhịn không được một hồi xem thường, sau đó tùy ý khoát tay áo mở miệng nói, như thế tốt lắm, ngươi có thể lăn. Dạ Mạ Mộ Tổ, tướng quân các hạ cáo tử. Kinh đô. Bà cả, ngươi nói cái gì? Hắn muốn chúng ta toàn bộ binh quyền. Đây không có khả năng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Dạ Mạ Mộ Tổ sau khi trở về cùng sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng trình bày Lam Ngọc yêu cầu, sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng nghe vậy lúc này nổi giận. Nhưng mà một bên Dạ Mạ Mộ Tổ thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quên, Thiên Hoàng bệ hạ, còn mời nghĩ lại à? Kia Đại Minh thật là tới dòng giá 10 vạn đại quân, bây giờ quân ta chủ lực còn tại tiền tuyến cùng Mạc phủ phản tắc tác chiến, nếu là chọc giận bọn hắn, chúng ta căn bản không có sức chống cự cái này 10 vạn đại quân a. Nghe được Dạ Mạ Mộ Tổ lời nói, sau Tiểu Tùng lúc này ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn một hồi tức giận về sau, lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng mở miệng nói, "Ai, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" Đối mặt sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng hỏi thăm, Dạ Mạ Mộ Tổ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp tình hình này, sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng cũng là một hồi bất lực. "Tốt, vậy thì bằng lòng hắn a, chỉ cần có thể tiêu diệt Mạc phủ phản địch, tạm thời giao ra tất cả bình quyền lại có thể thế nào?" Hắn thấy, Lam Ngọc bọn người ở tại Hoa quốc chờ không được bao lâu, đến lúc đó cho bọn hắn mượn lực lượng đem Mạc phủ phản địch hoàn toàn diệt trừ về sau, chúng ta vẫn là đến về Đại Minh. Đến lúc đó hắn vẫn như cũng là nước ta duy nhất vương. Sau 3 ngày, Lam Ngọc nhìn trước mắt Dạ Mạ Mộ Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nguyên bản hắn coi là còn cần dùng vũ lực đi áp bách một chút, kết quả người ta trực tiếp sẽ đồng ý nhìn xem Dạ Mạ Mộ Tổ giao cho trong tay hắn binh phủ, Lam Ngọc luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Cái này, đây cũng quá qua loa đi, dễ dàng như vậy liền đem cả nước binh quyền giao cho hắn. Chỉ thấy hắn lúc này có chút không tự tin nhìn về phía Dạ Mã Mộ Tổ dò hỏi, không biết cái này binh phủ có thể điều động nhiều ít đại quân. Mà Dạ Mã Mộ Tổ nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy tự hào mở ra miệng nói, không dối gạt tướng quân các hạ, này binh phủ có thể điều động ta Nam Triều toàn bộ quân đội, dòng dã 5 vạn đại quân. Phúc. Nghe được câu trả lời của hắn, Lam Ngọc vừa uống vào nước trà lúc này liền nhịn không được phun tới. Nhiều ít? 5 vạn? Còn lớn hơn quân. Cả nước chi binh mới 5 vạn đại quân. Ý tứ nói đúng là Mạc phủ bên kia cũng kém không nhiều liền cái này binh lực. Cứ như vậy tình huống, chỗ nào cần phải đại minh 20 vạn đại quân. Chương 140, nho nhỏ quan tiên phong. Chương 140, nho nhỏ quan tiên phong. Lam Ngọc đều nhanh bó tay rồi, vốn cho là Từ Huy tổ trên triều đình nói ra binh 10 vạn là sợ đại minh quốc khố trống rỗng, bây giờ suy nghĩ một chút tiểu tử này sợ là sáng sớm liền biết oa quốc tình huống. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Dạ Mã Mộ Tổ mở miệng nói, được rồi được rồi, ngươi có thể lăn, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi quản, trở về chờ tin tức đi. Dạ Mã Mộ Tổ nghe vậy lúc này cũng là hơi sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lam Ngọc mở miệng nói, tướng quân các hạ, không biết tại hạ nhưng có may mắn đi theo tướng quân các hạ bên người thấy tướng quân các hạ chỉ huy tác chiến phong thái. Nhưng mà nghe được hắn, Lam Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn về phía Dạ Mã Mộ Tổ mở miệng nói, chỉ huy tác chiến? Cái gì chỉ huy tác chiến? Ách, dĩ nhiên là chỉ vung đại quân bình định Mạc phủ phản loạn chiến tranh a. Dạ Mã Mộ Tổ kinh ngạc. A, ngươi nói cái này à, ngươi có thể là hiểu lầm, bản tướng chính là nho nhỏ quan tiên phong, chỉ huy tác chiến không phải bản tướng. Chúng ta phó soái tại bốn quốc địa khu bên kia. A. Dạ Mã Mộ Tổ nghe xong Lam Ngọc lời nói người đều choáng váng. Một cái thống soái 5 vạn đại quân tướng lĩnh ngươi nói cho ta ngươi chỉ là quan tiên phong. Ngươi cũng không làm chủ được ngươi nhắc tới điều kiện gì a ngươi. Nhìn xem Dạ Mã Mộ Tổ kia âm tình bất định bộ dáng, Lam Ngọc cũng là ra vẻ tức giận nói, thế nào? Ngươi xem thường bản tướng cái này quan tiên phong. Lam Ngọc vừa dứt lời, quanh mình binh sĩ liền nhao nhao rút đao. Dọa đến Dạ Mã Mộ Tổ lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lúc này mới nhớ tới người trước mắt mặc dù chỉ là tiên phong nhưng dưới tay lại thật sự có 5 vạn đại quân, hơn nữa Dạ Mã Mộ Tổ từ trong lời của hắn còn phải ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Cái kia chính là, tại bọn hắn cảnh nội cái này 10 vạn minh quân thống soái tối cao vẫn chỉ là phó soái. Vậy bọn hắn chủ soái bây giờ tại địa phương nào, dưới tay còn có bao nhiêu binh lực đâu? Nghĩ đến đây, chỉ thấy Dạ Mã Mộ Tổ lúc này liền thăm dò tính dò hỏi, xin hỏi tướng quân các hạ. Quý quân chủ soái là tại nghe được hắn hỏi thăm, Lam Ngọc cũng không có cùng hắn che giấu. Ngược lại hắn là đã nhìn ra, một trận liền không khả năng thua, tất cả nói cho bọn hắn tình hình thực tế cũng không sao. Khu khu, chủ của chúng ta xoáy mang theo 50 vạn đại quân đi tiến đánh Đông Kinh. Tê nhiều ít. Ngươi vừa mới nói bạc thiếu. 50 vạn đại quân. Dạ Mã Mộ Tổ nghe được Lam Ngọc lời nói cả người đều choáng váng, ý tứ nói đúng là tăng thêm bọn hắn cảnh nội 10 vạn minh quân, đại minh lần này dòng giã xuất động 60 vạn đại quân. Hắn không hoài nghi chút nào đại minh có thể hay không cầm được ra 60 vạn đại quân, hắn thấy đại minh coi như một cái quái vật khổng lồ, liền xem như xuất ra 100 vạn đại quân cũng không đủ là lạ. Mà sự thật cũng chính là như thế, đại minh các nơi tất cả vũ trang cộng lại xác thực có 100 vạn chi chúng, nhưng vấn đề là đa số đều muốn chấn thủ địa phương, chân chính có thể phái đi ra đánh trận kỳ thật cũng liền 30-40 vạn mà thôi. Cùng lúc đó, Thiên Diệp, đại tướng quân, phía trước một cái chính là trên bản đồ nói tới Thiên Diệp. Nghe được phó tướng báo cáo, Từ Huy Tổ nhìn về phía cách đó không xa lục địa cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói, vậy thì ở chỗ này đổ bộ a. Là. Sau đó chỉ thấy mấy cái chiến thuyền bắt đầu hướng phía trước lục địa không khác biệt oanh tạc, thẳng đến trên bờ khói bụi tan hết lại không người sống. Minh quân chiến thuyền lúc này mới bắt đầu chậm rãi tới gần đổ bộ. Tại Từ Huy Tổ ảnh hưởng dưới, dạng này đổ bộ phương thức đã thành đại minh thủy sư trong quân kinh điển nhất đổ bộ phương thức. Đều không cần Từ Huy Tổ cố ý chỉ huy bọn hắn liền biết nên làm như thế nào. Mà chạm đất về sau Từ Huy Tổ người kia cố khói lựa trộn lẫn lấy huyết tinh là lĩnh Từ Huy Tổ một hồi mê muội. Ha ha, lưu lại 5000 người bảo hộ chiến thuyền, những người khác cùng bản tướng thẳng đến Đông Kinh. Đông Kinh, Mạc phủ, tướng quân đại nhân, quân ta ở tiền tuyến chiếm cứ ưu thế, phía sau tiểu Tùng quân đội đã là nọ mạnh hết đà. Chắc hẳn không được bao lâu trận này Nam Bắc chiến tranh liền nên kết thúc. À xỉ cả gạ rổ xỉ mịt nghe được phía dưới phụ tá lời nói cũng là khỏe miệng nhịn không được có chút câu lên. Đến lúc này toàn bộ ba quốc đều sẽ tại hắn trưởng không phía dưới, hắn sẽ là nước ta hoàn toàn xứng đáng chỗ tể. Ngay tại lúc hắn còn dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên có binh sĩ vội vội vàng vàng tiến đến báo cáo, tướng quân không xong. Tướng quân, Đông Kinh ngoại thành đột nhiên xuất hiện một chi khổng lồ quân đội, nhân số ước chừng có chừng 10 vạn. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều là hơi sức sở. Sau đó ạ sĩ cả gạ rổ sĩ mịt đầy mắt không thể tin thân hình run rẩy nhìn phía dưới binh sĩ mở miệng nói, cái gì? Cái này sao có thể? Từ đâu tới 10 vạn đại quân? Lúc nói chuyện, ạ sĩ cả gạ rổ sĩ mịt ngay cả âm thanh cũng nhịn không được run rẩy lên. Bây giờ hắn chủ lực phần lớn đều ở tiền tuyến tác chiến, toàn bộ Đông Kinh thành nội cũng bất quá mới mấy ngàn binh mã mà thôi, như thật tới một chi 10 vạn đại quân vậy coi như nguy hiểm. Ngay tại hắn hoảng hồn không chừng thời điểm, phía dưới phụ tá lúc này mở miệng nói, tướng quân, bây giờ ngoài thành đại quân xoắn xuýt là địch hay bạn còn chưa thể biết được. Không bằng trước biết rõ ràng bọn hắn ý đồ đến lại làm định đoạn. Nghe được màn này Liêu lời nói, ạ sĩ cả gạ rồ sĩ Mits lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, sau đó cho màn này Liêu một cái ánh mắt tán thưởng. Tỉnh tượng quân nói không sai, đã như vậy trước hết đi xem bọn họ một chút đến cùng từ đâu tới đây lại ý muốn như thế nào. Một lát sau, trên tường thành, A sĩ cả gã rồ si mít nhìn phía dưới trùng trùng điệp điệp 10 vạn đại quân cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Hắn cũng chưa hề gặp qua tinh như vậy duệ bộ đội, cho dù trên tay hắn tinh nhuệ nhất võ sĩ bộ đội ở trước mắt chi quân đội này trước mặt chỉ sợ cũng là không chịu nổi một kích. Mà đúng lúc này, A sĩ cả gã rồ si mít bên cạnh một cái phụ tá chỉ hướng phía trước đại quân quân kỳ vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói, kia cờ sĩ bên trên văn tự ta biết, kia là đại minh văn tự. Nghe nói như thế, A sĩ cả gã rồ si mít cũng là hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện một vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ vì cái gì đại minh quân đội lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Kinh. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên vừa mới mở miệng phụ tá nói, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nghe vậy, người kia cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn đối đại minh người vẫn là có hiểu biết, bởi vì cái gọi là hai nước giao chiến không chém xứ. Một lát sau, chỉ thấy Đông Kinh cửa thành cái khác một cái cửa nhỏ từ từ mở ra, màn này liêu theo cửa thành chậm rãi đi ra. Dưới thành Từ Huy tổ nhìn thấy một màn này cũng là hơi sững sờ, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh nã pháo tới. Xin hỏi đối diện thật là đại minh quân đội? Nghe được kia đầy miệng sức sẹo đại minh lời nói, Từ Huy tổ lúc này cũng là hứng thú. Ha ha, chính là sứ giả, hóa ra là tôn quý đại minh quân đội, không biết tướng quân mang theo nhiều như vậy quân đội đến ta Hoa quốc cần làm chuyện gì. Người sứ giả kia vừa dứt lời, Từ Huy tổ cũng là bày ra một vẻ trêu tức nụ cười mở miệng nói, ha ha, ta đại minh hoàng đế bệ hạ nghe nói Hoa quốc có người phản loạn, cho nên điều động bản tướng đến đây hiệp trợ Hoa hoàng thảo địch. Sứ giả nghe vậy, lúc này trong lòng giật mình. Hắn như thế nào nghe không hiểu Từ Huy tổ trong miệng phản địch không phải liền là bọn hắn sao? Chương 141, lại đầu hàng. Chương 141, lại đầu hàng. Nghĩ tới đây, sứ giả cũng là nhịn không được mồ hôi đầm địa. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng vui cười nhìn về phía Từ Huy tổ, tiếp tục mở miệng giải thích nói, đại minh hoàng đế bệ hạ có thể là hiểu lầm, ta chủ chính là Mạc phủ tướng quân tuyệt không phản nghịch tiến hành. Bây giờ khởi binh, cũng bất quá là bởi vì thiên hoàng bệ hạ bên người có gian định đương đạo, mà thiên hoàng bệ hạ chịu gian nhân che đậy, ta chủ bất quá là khởi binh lấy quân chắc mà thôi. Nghe xong giải thích của hắn, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Thanh quân chắc, tốt quen thai khẩu hiệu. Cái khẩu hiệu này dường như ở nơi nào đã nghe qua. A nghĩ tới, Chu lão tứ khởi binh thời điểm giống như dùng chính là cái này lấy cớ, về sau thanh lấy đem hoàng đế cũng thanh đi. Mà nghĩ đến đây, Từ Huy tổ cũng là mỉm cười sau đó lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười mở miệng nói, ha ha. Xem ra thật đúng là hiểu lầm, đã như vậy các ngươi cũng đừng mù quáng làm việc, lần này ta đại minh tổng cộng phái tới 80 vạn đại quân, ngoại trừ đằng sau ta 10 vạn còn có 70 vạn tại các ngươi Hoa hoàng bên kia. Đã các ngươi nói trong triều có gian định, vậy chúng ta liền trực tiếp giúp ngươi diệt đi được. Mà các ngươi phải làm chính là giao ra tất cả binh quyền, chờ đợi ta đại minh hoàng đế bệ hạ phán quyết. 80 vạn đại quân. Cái này đại minh hoàng đế có ma bệnh a? Đánh hắn một cái Hoa quốc cần dùng đạt được 80 vạn đại quân sao? Sứ giả nghe vậy nhịn không được quan thầm. Chu đệ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Từ Huy tổ thế mà lại đưa ra điều kiện như vậy, cái này tương đương với đem bọn hắn sinh tử đại quyền tự tay giao cho trước mắt cái này đại minh tướng lĩnh trong tay. Nhưng là, hắn nhìn một chút Từ Huy tổ sau lưng 10 vạn đại quân lại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn nếu là không đồng ý, toàn bộ Đông Kinh chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đại minh quân đội san bằng. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, đại minh tướng quân các hạ, việc này tiểu nhân không làm chủ được, còn cần báo cáo ta chủ Mạc phủ tướng quân mới được. Nghe vậy, Từ Huy tổ cũng là nhẹ gật đầu sau đó duỗi ra hai đầu ngón tay mở miệng nói, bản tướng cho các ngươi hai canh giờ cân nhắc, hai canh giờ về sau, nếu là không còn ta hài lòng trả lời chắc chắn bản tướng liền sẽ xuất quân công thành. Từ Huy tổ trong lời nói uy hiếp cơ hồ đã đến không còn che giấu tình trạng, cái này cũng làm cho đối diện sứ giả trong lòng sợ hãi không thôi. Chỉ thấy hắn vội vàng bày ra một bộ dáng điệu xiểm định nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, tôn quý đại minh tướng quân xin các hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định hết sức khuyên bảo ta chủ. Nhìn xem cửa thành cái khác cửa nhỏ lại lần nữa đóng lại, Từ Huy tổ thì là ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành người cầm đầu, trong miệng còn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, chắc hẳn người này chính là ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt đi, kiếp trước thời điểm dường như cũng nghe qua cái tên này. Mà lúc này sứ giả trở lại trên cổng thành về sau, đem Từ Huy tổ điều kiện y nguyên không thay đổi cáo chi ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt. Ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt nghe được điều kiện như vậy sau cũng là rất là tức giận. Bà cả, giao ra tất cả binh quyền không khác vươn cổ liền giết, cái này vô sĩ đại minh người sao có thể đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Mà nhìn xem nhà mình tướng quân như thế một bộ phá phòng bộ dáng, cái kia phụ tá cũng là không còn gì để nói. Ngươi cũng nói người ta vô sỉ, vô lễ điểm không phải rất hợp lý sao? Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng nhìn về phía tổ lợi, một man tận tình quên, tướng quân đại nhân còn mời nhẫn nhất thời chi không vẫn. Bây giờ minh quân thế lớn, cho dù chúng ta chủ lực còn tại cũng tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ. Chẳng bằng đáp ứng trước thỉnh cầu của bọn hắn, lấy tướng quân tại Hoa quốc như thế, chờ bọn hắn rời đi về sau vẫn như cũ có thể một lần nữa kéo một chi đại quân. Thời gian cấp bách, còn mời tướng quân đại nhân sớm làm quyết đoán. Nhìn trước mắt người mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, dã tâm bừng bừng ạ sĩ cả gạ rồ xỉ mịt cũng trầm mặc. Đại minh lực lượng tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại, cho dù là Hoa quốc không có phân liệt nâng cả nước chi lực chống lại, cũng tuyệt đối không phải đại minh đối thủ. Bằng lòng hắn a. Sức chân nghĩa đầy thanh âm khàn khàn, dường như bị rút mất sống lưng chó hoang đồng dạng. Trong nháy mắt hai canh giờ đã qua, Đông Kinh thành đại môn từ từ mở ra. Lấy ạ sĩ cả gạ rồ xỉ mịt cầm đầu Mạc phủ cao tầm chậm rãi theo thành nội đi ra. Chỉ thấy bọn hắn đi vào Từ Huy tổ trước mặt sau đó nhao nhao một gối quỳ xuống. Hoa quốc Mạc phủ sở thuộc, Mạc phủ tướng quân ạ sĩ cả gạ rổ si mịt, gặp qua đại minh tướng quân các hạ. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là hơi sững sờ, một trận thật đúng là không có bất kỳ cái gì trò chơi thể nghiệm. Ách, các ngươi cứ như vậy ứng thuận với ta điều kiện, các ngươi thật không phản kháng một chút? Kỳ thật ta có thể để các ngươi trở về chờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại phản kháng một chút. Chỉ thấy Từ Huy Tổ cưỡng ép gạt ra một cái hạch thiện mỉm cười. Nhưng mà Từ Huy Tổ nụ cười tại ạ xì cạ gạ rổ xì mịt trong mắt liền như là nụ cười của ác ma. Người này có phải hay không có cái gì ma bệnh? Chúng ta bên này đều đầu hàng hắn còn không phải để chúng ta phản kháng hai lần, người này sợ không phải biến thái à? Nghĩ đến đây, ạ xì cạ gạ rổ xì mịt nhìn về phía Từ Huy Tổ ánh mắt biến cổ quái. Không dám. Hắn không phải bên trên Từ Huy Tổ kêu biến thái hợp lý, nói đầu hàng liền đầu hàng không mang theo một chút do dự. Mà Từ Huy Tổ thấy hắn như thế cung kính bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy hắn đối với ạ xỉ cả gạ rổ xì mịt bọn người khoát tay áo mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì đều đi với ta kinh đô à. Mà cùng lúc đó, kinh đô thành bên này, Lam Ngọc cùng Lý Cảnh Long đại quân cũng thuận lợi hội sư. Kinh đô trong hoàng cung, Lý Cảnh Long ngồi ở chủ vị bên trên nhìn về phía dưới sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng mở miệng nói, tới tới tới. Kêu cái gì hoang hoàng, ngươi đến bản tướng trước mặt quỳ xuống, bản tướng cầu ngươi chút chuyện. À, sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng nghe được Lý Cảnh Long lời nói cũng là hơi sững sờ. Cái gì gọi là ta quỳ xuống, ngươi cầu ta chút chuyện? Các ngươi đại minh người hiện tại cũng như thế cầu người sao? Nhưng khi hắn trông thấy một bên Lam Ngọc kia nguy hiểm ánh mắt lúc, cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này liền vội vàng hấp tấp quỳ tới Lý Cảnh Long trước mặt mở miệng nói, không biết đại minh tướng quân các hạ có gì phân phó. Mà Lý Cảnh Long nhìn thấy cái kia một bộ chân chó bộ dáng cũng là lộ ra một vẻ khinh thường. Người này thật đúng là như Lam Ngọc nói tới không có chút nào quân chủ khí độ. Quả nhiên tiểu quốc chính là tiểu quốc. Nghĩ tới đây, Lý Cảnh Long ngón tay chỉ bên ngoài sau đó chậm rãi mở miệng nói, ha ha. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì nhi, chính là bên ngoài kia 10 vạn huynh đệ còn chưa ăn cơm đây, ta đại minh tướng sĩ vì ngươi hoa quốc mà đến, cái này phương diện lương thảo được các ngươi ra à. Hơn nữa ta cái này 10 vạn huynh đệ một đường tàu xe mệt mỏi, cho điểm vàng bạc xem như thủ lao không quá phận à. Lý Cảnh Long vừa dứt lời, kia sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Thế này sao lại là có việc muốn nhờ a? Gia hỏa này rõ ràng là đến lường gạt ta. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lý Cảnh Long thì là giả bộ phẫn nộ nói, thế nào? Chẳng lẽ hoa hoàng bệ hạ cảm thấy không nên? Vẫn là ta đại minh mấy chục vạn tướng sĩ không xứng. Chỉ thấy Lý Cảnh Long vừa dứt lời, một bên Lam Ngọc trong nháy mắt chiến đao ra khỏi vỏ phát ra một hồi sắc bén tê mình. Chương 142, Lam Ngọc ở nhờ. Chương 142, Lam Ngọc ở nhờ. Một màn bất thình lình làm cho nguyên bản liền bị trên mặt đất sau Tiểu Tùng Tiên Hoàng trong nháy mắt trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ thấy hắn vội vàng đem đầu dập đầu trên đất run rẩy mở miệng nói, hẳn là, hẳn là. Đại minh các tướng sĩ lao khổ công cao, muốn chút vàng bạc lương thảo xem như thủ lao cũng là nên. Gặp hắn bằng lòng, Lam Ngọc lúc này mới một lần nữa đem chiến đao trở vào bao. Mà Lý Cảnh Long kia nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt hòa tan, ngược lại cười ha ha vỗ sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng bả vai mở miệng nói, ha ha ha. Hoa hoàng các hạ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, nếu không nói ngươi có thể làm hoa hoàng đâu, theo bản tướng nhìn đổi thành người khác đều không được. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, sau Tiểu Tùng còn tưởng rằng Lý Cảnh Long là đang khen hắn đâu, lúc này liền bày ra một bộ dáng điệu xiểm định mở miệng nói, ha ha ha. Tướng quân các hạ quá khen, phụ dưỡng thiên triều tướng sĩ là bản hoàng ứng tận nghĩa vụ. Sau đó hắn lại dừng một chút tiếp lấy thăm dò tính mở ra miệng nói, cái kia không biết Mạc phủ bên kia gặp hắn bộ dáng như vậy, Lý Cảnh Long cũng không có quá nhiều dấu giếm. Yên tâm, đại tướng quân cùng hạ sĩ cả gạ rổ xì mịt đã tại đến kinh đô trên đường, ngươi kiên nhận trở lấy chính là. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng lúc này lại hỉ. Hắn cảm thấy nhất định là Từ Huy Tổ đã đánh bại hạ sĩ cả gạ rổ xì mịt, ngay tại áp giải hạ sĩ cả gạ rổ xì mịt đến kinh đô trên đường. Đúng đúng đúng, tướng quân đại nhân nói là. Mà lúc này, một bên Lam Ngọc thì là không dằn nổi đối với sau Tiểu Tùng khoát tay áo mở miệng nói, được rồi được rồi, chuyện đều nói xong ngươi có thể xéo đi. Nghe được Lam Ngọc lời nói, sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng lúc này liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng nói, "Chức Thiên Phong đại nhân, nơi này chính là nhà ta a." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đã thấy Lam Ngọc một bộ đương nhiên bộ dáng mở miệng nói, "Bản tướng tự nhiên biết đây là người hoàng cung, nhưng là bản tướng hôm nay liền muốn ở chỗ này, ta đem buổi tối hôm nay muốn ở tại ngươi hậu cung. Thế nào? Ngươi sẽ không nguyện ý a?" Cái này, Thiên Phong đại nhân, dạng này không ổn đâu. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn xem Lam Ngọc. Phải biết cái này Hoa Quốc hoàng cung trong hậu cung đều là hắn phi tử, nếu để cho một cái ngoại lai nam tử nghỉ đêm, hắn trong đó đều không cần muốn sẽ xảy ra cái gì. Đây là khuất nhục bực nào? Chỉ thấy ánh mắt của hắn dường như khẩn cầu nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long. Mà Lý Cảnh Long nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được đội ho một tiếng mở miệng nói, khu cụ. Hoa hoàng cũng không cần như thế, Lam tướng quân hắn cũng là tàu xe mệt mỏi mệt đến, mượn ngươi hậu cung nghỉ ngơi mấy ngày cũng không thể cỡ trách nhiều. Ngươi cũng không cần ở chỗ này tính toán chi ly. Lý Cảnh Long vừa dứt lời, một bên Lam Ngọc thì là cười lạnh một tiếng. Sau Tiểu Tùng gặp tình hình này cũng là mặt xám như cho, nhưng là đối với trước mắt hai người hắn cũng không dám phản kháng chút nào chi tâm. Ai? Đã như vậy, kia. Yeah. Hai vị tướng quân xin cứ tự nhiên a. Nói xong chỉ thấy hắn vẻ mặt đổi phế xoay người rời đi. Nhìn xem sau Tiểu Tùng rời đi bóng lưng, Lam Ngọc cùng Lý Cảnh Long liếc nhau. Sau đó chỉ thấy Lý Cảnh Long đối với Lam Ngọc liếc mắt mở miệng nói, ngươi đi đi. Nơi này ta cho ngươi xem lấy. Mà Lam Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Lý Cảnh Long mở miệng nói, ngươi không đi. Ha ha. Dị tộc nữ nhân có gì tốt, nữ nhân như vậy ta nhưng nhìn không lên, các nàng so ra kém ta Đại Minh nữ tử hơn xa. Nghe được Lý Cảnh Long trả lời, Lam Ngọc cũng là nhịn không được nết miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, không đến liền không đi. Xem xét chính là bình thường chơi thiếu đi, đây chính là một nước chi chủ nữ nhân, ảo diệu bên trong như thế nào người có thể hiểu. Nói hắn cũng không còn phản ứng một bên Lý Cảnh Long, trực tiếp hướng phía ba hoàng hậu cung mà đi. Sau ba ngày, Tứ Huy tổ đại quân cuối cùng đã tới. Mà mệt nhọc ba ngày Lam Ngọc cũng là vẻ mặt thần thanh khí sảng theo trong cung điện đi ra. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được lật ra lườm ý, mà một bên sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng thì là bực mình chẳng dám nói ra. Kinh đô cửa thành, Lý Cảnh Long mang theo Lam Ngọc cùng sau Tiểu Tùng tự mình ra khỏi thành nên đón. Ha ha ha, Cửu Giang, tiểu tử ngươi có thể a, cái này cầm xuống kinh đô trong thành. Lý Cảnh Long, ha ha, cũng không kịp đánh, người ta liền chủ động đưa ra. Chỉ thấy hắn vừa nói còn vừa bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Thứ Huy tổ gặp tình hình này cũng là tràn đầy đồng cảm, liền chưa thấy qua như thế sợ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Cảnh Long sau lưng sau Tiểu Tùng mở miệng nói, đây chính là trong miệng ngươi hoa hoàng. Thấy Từ Huy tổ ánh mắt nhìn về phía chính mình, sau Tiểu Tùng cũng là vội vàng bày ra một bộ dáng điệu xiểm định mở miệng nói, tướng quân các hạ, chính là tại hạ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Từ Huy tổ lúc này ánh mắt phát lạnh, bản hầu hỏi ngươi sao? Cái gì cấp bậc? Nơi này cái nào đến phiên ngươi nói chuyện? Lời vừa nói ra, lập tức cho sau Tiểu Tùng giật nảy mình, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy lúng túng sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Mà Từ Huy tổ sau lưng hạ sĩ cả gạ rộ sĩ mịt nhìn thấy một màn này thì là trong lòng vui mừng, xem ra vị này đại minh tướng quân các hạ cũng không phải rất ưa thích sau Tiểu Tùng. Thấy thế, Lý Cảnh Long thì là khoát tay áo mở miệng nói, đừng ở chỗ này xử lấy, đi, 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 chúng ta tiên tiến thành lại nói. Hoa quốc hoàng cung bên trong, Từ Huy tổ ngồi chủ vị, hạ sĩ cả gạ rộ sĩ mịt cùng sau Tiểu Tùng ở phía dưới rất cung kính quỳ. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy Từ Huy tổ có chút ho nhẹ một tiếng nhìn về phía dưới hai người mở miệng nói, Hoa quốc vốn là ta đại minh nước phụ thuộc. Hoa quốc xảy ra nội loạn ta Đại Minh hoàng đế đau lòng nhất, cho nên phái bản tướng đến xử lý việc này. Hai người các ngươi đều nói một chút đi, việc này nên như thế nào giải quyết? Vừa dứt lời, ạ sĩ cả gạ rồ si mịt lúc này nhảy ra ngoài mở miệng nói, tướng quân các hạ minh dám, sau Tiểu Tùng tuy là thiên hoàng nhưng ngu ngốc mà không biết bị gian định mê hoặc, ta phát chính nghĩa chi binh chỉ vì thành quân chắc. Một bên sau Tiểu Tùng nghe được ạ sĩ cả gạ rồ si mịt vô sĩ phát biểu, lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn vội vàng tức miệng mắng to, bà cả, vô sĩ lão tặc, người rõ ràng chính là muốn mưu triều xoắn bị, thế mà còn dám tại một đám đại minh tướng quân trước mặt tin miệng nói bậy. Nhưng mà đối mặt sau Tiểu Tùng giận mắng, ạ sĩ cả gạ rồ si mịt thì là cười lạnh một tiếng sau đó treo tức mở miệng nói, thử. Bản tướng một lòng bị nước, sao làm mưu triều xoắn bị mà nói, chỉ là bản tướng không nghĩ tới ngươi thế mà hoa mắt ù thai đến tận đây, chuyện cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ bị gian định mê hoặc mà không biết. Lúc nói chuyện, ạ sĩ cả gạ rồ si mịt kia đau lòng nhức góc bộ dáng làm cho Từ Huy tổ cũng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nên nói không nói, người diễn kỹ này là thật tốt ta. Ngươi cái này có thể so sánh lúc trước Chu Đệ diễn kỹ thật tốt hơn nhiều. Sau đó Tiểu Tùng thì là bị ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt lời nói tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ thấy hắn sắc mặt xích hồng chỉ vào ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt. Ngươi, bà cả nha đường. Nói xong đội vàng quay đầu nhìn về phía ngồi trên cùng Từ Huy tổ mở miệng nói, đại minh tướng quân các hạ chớ tin tưởng cái này phản nghịch chuyện ma quỷ, ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt dã tâm người qua đường đều biết ta. Chương 143, kinh hỉ hay không? Chương 143, kinh hỉ hay không? Mà lúc này ngồi chủ vị Từ Huy tổ thì là có chút hăng hái nhìn phía dưới cái này chó căn chó cảnh tượng. Không biết qua bao lâu về sau, Từ Huy tổ đã mất đi tất cả kiên nhẫn, sau đó nhìn về phía dưới hai người mặt mũi tràn đầy hài hước mở miệng nói, ha ha, đủ, không cần ầm ĩ. Bản tướng nói cho các ngươi biết một cái tàn khốc trận tướng. Nghe được Từ Huy tổ thanh âm, sau Tiểu Tùng cùng ạ sĩ cả gạ rộ sĩ mịt lúc này cũng là hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Từ Huy tổ trên nét mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Nhưng mà sau một khắc Từ Huy tổ lời nói nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Kỳ thật bản tướng là lửa các ngươi. Bản tướng căn bản không phải vì Hoa quốc hòa bình mà đến, bản tướng chính là vì diệt vong Hoa quốc mà đến. Ha 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 ha, kinh hỉ hay không? Bất ngờ không? Và anh. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, hai người như là bị mũ lôi banh đỉnh đồng dạng nhìn về phía Từ Huy tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó Tiểu Tùng thì là cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng nói, tướng quân các hạ nói đùa, Hoa quốc chính là Đại Minh nước phụ thuộc a. Đại Minh không có lý do gì diệt vong Hoa quốc mới đúng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Từ Huy tổ thì là nhàn nhạt lắc đầu mở miệng nói, không. Đại Minh không còn cần Hoa quốc tiếp tục xung làm nước phụ thuộc, Đại Minh muốn để Hoa quốc trở thành Đại Minh một cái thành tuyên bố chính ti. Nghe được Từ Huy tổ trả lời, nguyên bản còn lòng mang may mắn sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng lúc này liền tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất. Bây giờ cục diện, bọn hắn đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, ngay cả Hoa quốc kia số lượng không nhiều phản kháng lực lượng cũng đều nắm giữ tại Đại Minh trong tay. Có thể nói là bọn hắn tự tay đem Hoa quốc đưa ra ngoài, mà so với vô năng sau Tiểu Tùng, ạ sĩ cả gạ rồ sĩ mịt thì là sắc mặt bình tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Từ Huy tổ mở miệng nói. Ta muốn đem quân các hạ sở dĩ không có giết chúng ta hai người là bởi vì ta cùng sau Tiểu Tùng còn hữu dụng à? À, nhìn xem ạ sĩ cả gạ rổ sĩ mịt kia tỉnh táo bộ dáng, Từ Huy tổ trong ánh mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn tò mò nhìn về phía ạ sĩ cả gạ rổ sĩ mịt mở miệng nói, không tệ. Ngươi có thể so sánh cái này cái gì cực khổ tử thiên hoàn mạnh hơn nhiều, nếu là lần này không phải ta Đại Minh ra tay, chỉ sợ cái này ba quốc không được bao lâu sẽ là của ngươi a. Nhưng mà nghe được từ Huy tổ treo chọc gạ xì cạ gạ rộ xì mịt thì là cười nhạt một tiếng cũng không trả lời. Gặp hắn bộ dáng như vậy, từ Huy tổ cũng không tức giận, lúc này liền tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói không sai, bản tướng tạm thời còn cần đạt được các ngươi, bản hầu phải dùng thân phận của các ngươi đến nô dịch ba quốc dân chúng. Bản tướng muốn đem tất cả ba nhân biến thành đại minh nô lệ, bọn hắn sẽ trở thành ta đại minh giá rẻ nhất sức lao động. Từ Huy tổ vừa dứt lời, hắn liền rõ ràng cảm thấy ạ xì cạ gạ rộ xì mịt trong mắt mơ hồ có tức giận. Lúc này chỉ thấy từ Huy tổ nhìn về phía dưới hai người mở miệng nói, bản tướng cần một cái nghe lời người phát ngôn, mà danh ngạch chỉ có một cái, các ngươi nói bản tướng hẳn là tuyển ai đây? Là ngươi. Từ Huy tổ chỉ hướng ạ xì cạ gạ rộ xì mịt, sau đó lại chỉ hướng sau Tiểu Tùng. Vẫn là ngươi. Sau đó Tiểu Tùng nghe vậy lúc này liền hấp tấp leo đến từ Huy tổ trước mặt mở miệng nói, đại nhân, đại nhân, tuyển ta. Ta là mới là hoa quốc chính thống nhất ba hoàng, kia ạ xì cạ gạ rộ xì mịt bất quá một giới phản nghịch mà thôi, ta bằng lòng hài lòng đại minh mọi yêu cầu. Nhìn xem trước mặt kia vẻ mặt định nọt sau Tiểu Tùng, Từ Huy tổ lúc này liền nhìn về phía một bên ạ xì cạ gạ rộ xì mịt mở miệng nói, thế nào? Ngươi dường như không quá vui lòng a. Từ Huy tổ vừa dứt lời, ạ xì cạ gạ rộ xì mịt thì là nhịn không được chậm rãi thở dài một hơi mở miệng nói, so với sau Tiểu Tùng, ta cảm thấy vẫn là ta thích hợp hơn chút. Cái này sau Tiểu Tùng chỉ sợ liền dân chúng đều khống chế không nổi. Bà cạ, ngươi đánh rắm. Ngươi ạ xì cạ gạ rộ xì mịt bất quá là phản nghịch chi tặc. Nhưng mà đối với sau Tiểu Tùng vô năng cung nộ, Từ Huy tổ cùng ạ xì cạ gạ rộ xì mịt thì là nhao nhao lựa chọn không nhìn. Chỉ thấy Từ Huy tổ có chút hăng hái nhìn về phía ạ xì cạ gạ rộ xì mịt mở miệng nói, ha ha, không tệ, ngươi xác thực muốn so cái này ngu xuẩn thiên hoàng càng thêm phù hợp. Nói hắn lại chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía còn tại kia chó vẫy bơi mừng chủ sau Tiểu Tùng mở miệng nói, tiếp sau nhớ kỹ sinh thông minh chút. Nói xong, ở phía sau Tiểu Tùng hoảng sợ trong ánh mắt Từ Huy tổ một bàn tay đối với hắn hô đã qua, lực lượng khổng lồ khiến sau Tiểu Tùng mặt trong nháy mắt biến hình. Phanh. Đợi đến hắn ngã xuống đất thời điểm, trên mặt vẫn như cũng là kia giữ tợn bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, ngay cả một bên ạ xỉ cả gạ rổ xỉ mịt cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hắn vừa mới dường như cùng tử thần gặp thoáng qua. Mà Từ Huy tổ sau lưng Lam Ngọc cùng Lý Cảnh Long thì là nhịn không được liếc nhau, hiển nhiên bọn hắn cũng bị Từ Huy tổ tàn nhẫn dọa cho nhảy một cái. Mà lúc này Từ Huy tổ thì là đối với một bên binh sĩ quát tay háo mở miệng nói, đi, đem người này mang cho ta xuống dưới hảo hảo trông giữ, đừng để hắn chết. Là thằng đến ạ xỉ cả gạ rổ xỉ mịt rời đi, Lý Cảnh Long lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Từ Huy tổ mở miệng dò hỏi, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ Huy tổ trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, để cho người ta cho triều đình truyền tin, để bọn hắn điều động công tượng tới thăm dò quặng mỏ. Mà những này hoa quốc dân bản địa sẽ là tốt nhất thợ mỏ, vào chỗ chết dùng đều không đau lòng. Về phần ạ xỉ cả gạ rổ xỉ mịt, hắn về là bên ngoài hoa quốc chúa tể, tất cả tàn bạo đều sẽ từ hắn ra tay áp dụng. Nghe được Từ Huy tổ lời nói, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu mở miệng nói, tốt, ta cái này đi viết sổ gấp. Mà Lam Ngọc lúc này thì là nhịn không được trêu chọc nói, từ khi tới cái này hoa quốc ngươi dường như biến thành người khác đồng dạng, ta đều nhanh không biết ngươi. Nghe được Lam Ngọc lời nói, Từ Huy tổ thì là mỉm cười mở miệng nói, vậy sao? Ta cái nào thay đổi? Lam Ngọc, thật sự là rất khác nhau, nói như thế nào đây, quá tàn bạo. Từ Huy tổ nghe vậy lúc này sững sờ, sau đó liền ha ha cười nói, ha 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 ha. Thật sự là không nghĩ tới có một ngày ngươi Lam Ngọc cũng biết nói người khác tàn bạo. Nhưng mà đối mặt Từ Huy tổ trêu chọc ngữ điệu, Lam Ngọc thì là mỉm cười lắc đầu cũng không trả lời. Từ khi trải qua Hồng Vũ triều Lam Ngọc án sau những năm này, Lam Ngọc đã thu liễm rất nhiều, lại thêm Chu Đệ cũng không giống Chu Nguyên Chương như vậy trời sinh tính đa nghi, nói tóm lại Lam Ngọc thời gian trôi qua coi như thoải mái. Sau đó chỉ thấy Từ Huy tổ đứng dậy vỗ vỗ Lam Ngọc bả vai mở miệng nói, đi, đừng xoắn xuýt, ngươi liền tạm thời cho là hoa quốc khối này thổ địa để cho ta trời sinh chán ghét ta. Lam Ngọc nghe vậy lúc này vẻ mặt sững sờ. Nghe Từ Huy tổ kiểu nói này thật đúng là, mỗi lần nhìn thấy đám này hoa quốc người đều nhịn không được có một cây ngọn lửa vô danh, nhất là đám kia hoa quốc đàn bà nhi. Nếu là Từ Huy tổ biết giờ phút này Lam Ngọc đang suy nghĩ gì nhất định sẽ nhịn không được cho hắn lật một cái to lớn bạch nhãn. Cái gì chó má ngọn lửa vô danh, ngươi cái này sợ không phải tà hỏa? Ứng Thiên, Phụ Tiên Điện, bệ hạ, đại thắng. Quan quân hầu phát tới chiến báo, bọn hắn đã trưởng khống hoa quốc toàn cảnh, hoa hoàng ôm hận tự sát, mặc phủ tướng quân hạ sĩ cả gạ rộ xỉ mịt bị bắt. Chương 144, không hợp thói thường chiến tổn. Chương 144, không hợp thói thường chiến tổn. Chu Đệ nghe vậy lập tức từ trên long ỷ đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn phía dưới hồi báo quan viên. Nhanh như vậy, bọn hắn lúc này mới xuất phát mấy tháng a, hoa quốc liền cầm xuống. Đừng nói là Chu Đệ, ngay cả cái khác một đám văn võ bá quan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước quyết định tiến đánh hoa quốc thời điểm, chỉ là chuẩn bị vật tư cùng hậu cần tiếp tế liền dòng dã chuẩn bị 3-4 tháng, kết quả đại quân xuất phát đến bây giờ bất quá cũng mới hơn 3 tháng thời gian thế mà liền đánh xong. Mà đội ngũ phía trước nhất Chu Cao Xí thì là vội vàng mở miệng do hỏi, cái này chiến báo bên trên còn nói cái gì? Cái kia quan viên nghe vậy cũng là lúc này kịp phản ứng sau đó nhìn về phía. Chu Đệ vội vàng mở miệng nói, bệ hạ, quan quân hầu chiến báo đã nói, nhường triều đình phái một chút có thể thăm dò khoáng mạch công tượng đã qua, về phần sức lao động gì gì đó trực tiếp dùng bản thổ ai nhân liền có thể. Hắn còn nói hắn muốn nâng đỡ ạ sĩ cả gạ rổ xì mịt làm khối lỗi, mượn hắn danh nghĩa trưởng khống toàn bộ hoa quốc xung làm ta đại minh nô dịch. A, đúng rồi, quan quân hầu tại chiến báo bên trên còn nói, lần này chinh phạt hoa quốc đạn dược tiêu hao một thành, trong đó có nửa thành thuốc nổ là bởi vì tiến về Hoa Quốc trên đường gặp mấy đầu thuyền đánh cá chặn đường. Chiến tử binh sĩ một người, binh lính bị thương một người, chiến tử người lính kia là bởi vì hỏa chủng chất lượng không quá quan tạc nòng, thủ thương cái kia là bởi vì hành quân trên đường bị tảng đá trượt chân vậy một hồi. Nghe xong người kia miêu tả, Chu Đệ cùng mọi người ở đây đều tê. Đây con mẹ nó thật là đi đánh trận sao? 20 vạn đại quân xuất chinh đánh hạ toàn bộ Hoa Quốc chiến tổn cơ hồ là số 0. Nhưng khi bọn hắn nghe xong toàn bộ tiến đánh Hoa Quốc quá trình về sau, bọn hắn lại đều bình thường trở lại. Làm nửa ngày là còn chưa đánh địch quân liền đầu hàng, hơn nữa còn là nguyên bản hố khác đối địch song phương thay phiên đầu hàng. Cái này Hoa Quốc người đều như thế món ăn sao? Nghĩ đến đây, Chu Đệ lúc này khoát tay áo, sau đó nhìn về phía một bên công bộ thượng thư mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì dựa theo quán quân hầu yêu cầu điều động một nhóm công tượng tiến về Hoa Quốc a. Còn có hộ bộ, cũng phái một số người đã qua. Nghe được Chu Đệ lời nói, thân làm hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cát đừng đề cập nhiều kích động, hắn đương nhiên biết lần này điều động công tượng cùng hộ bộ quan viên tiến về Hoa Quốc là vì cái gì, như Hoa Quốc địa bàn bên trên thật sự có đại lượng màu bạc, vậy sau này Đại Minh quốc khố cũng sẽ không lại trống không. Là, vậy Hạ Anh Minh, Đào Can, có, tìm tới. Chỉ thấy một cái thợ thủ công mừng rỡ như điên hô to, cái này khẽ động đứng yên ngựa dẫn tới Từ Huy tổ đám người chú ý như thế nào. Nhìn thấy cái kia thợ thủ công đội vàng chạy tới, Từ Huy tổ bọn người liền đội vàng tiến lên hỏi thăm. Mà cái kia thợ thủ công nghe vậy cũng không có che giấu lúc này liền vui vẻ mở miệng nói, có. Hầu ra có. Nơi này thật sự có thật lớn một tòa màu bạc, cụ thể số lượng dự trữ còn không biết nhưng nhìn cái này quy mô tuyệt đối không nhỏ, chỉ sợ ta Đại Minh đào hơn mấy trăm năm đều đào không hết. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Nhất là đám kia hộ bộ quan viên, nguyên một đám khoa tay múa chân hận không thể lập tức nguyên địa xoay quanh vòng. Mà Từ Huy tổ nghe xong bọn hắn, cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha 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 ha. Những này Hoa Quốc người chỉ có Bảo Sơn mà không biết, cuối cùng vẫn là tiện nghi ta Đại Minh. Đối với Từ Huy tổ lời nói mọi người đều là công nhận nhẹ gật đầu. Kế tiếp mấy ngày, lại lục tục ngo ngoe theo các nơi chuyển đến tin tức tốt. Các địa khu lần lượt phát hiện số lớn màu bạc, thậm chí trong đó còn có không ít màu vàng. Nhận được tin tức Từ Huy tổ cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù biết Hoa đảo bên trên xác thực có không ít vàng bạc mỏ, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Thậm chí có thể nói, Đại Minh cầm xuống Hoa Quốc về sau sẽ không bao giờ lại thiếu bạch ngân cùng hoàng kim chữ bị. Mà tin tức này truyền về ứng thiên, trong nháy mắt triều chính trên dưới vì đó sôi trào. Chu Đệ lúc này hạ chỉ, nhường Lý Cảnh Long cùng Lam Ngọc lưu lại 10 vạn đại quân chấn thủ Hoa Quốc. Đối với Chu Đệ quyết định như vậy triều chính trên dưới nhất trí đồng ý bây giờ xem ra, Hoa Quốc đối với Đại Minh tác dụng thật sự là quá trọng yếu. Nhưng mà có người vui vẻ có người sầu. Làm ạ sĩ cả gạ rổ sĩ mịt biết được Đại Minh muốn lưu lại 10 vạn đại quân thời điểm cả người đều không tốt. Hắn nguyên bản còn nghĩ, chỉ cần Đại Minh quân đội vừa rời đi hắn liền có thể tập hợp lại, đến lúc đó toàn bộ Hoa Quốc vẫn như cũng là bọc của hắn quát những cái kia phát hiện mới vàng bạc mỏ. Nhưng là bây giờ cái này 10 vạn minh quân lưu tại Hoa Quốc, tình huống kia coi như hoàn toàn khác biệt, kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể thanh thản ổn định làm khối lỗi, phàm là hắn rằng có một tia gió thổi cỏ lay cái này 10 vạn đại quân trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn đạp thành thịt nát. Lúc tháng 10, Từ Huy tổ mang theo còn lại 10 vạn thủy sư đến Tô Châu cảng. Ứng Thiên, Phụng Tiên điện bên trong. Bệ hạ, quan quân hầu cầu kiến. Nghe được động tĩnh, Chu Đệ lúc này ngẩng đầu. A, tiểu tử này rốt cục trở về. Nhường hắn vào đi. Một lát sau, chỉ thấy Từ Huy tổ thân ảnh liền xuất hiện ở Chu Đệ trong tầm mắt. Ha ha, rốt cục trở về, lần này ngươi thật là lập xuống đầy trời đại công a, nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng? Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là hơi sững sờ. Sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu mở miệng nói, ngươi thật đúng là đừng hỏi ta, bây giờ ta cái gì cũng không thiếu, vẫn là chính ngươi nhìn xem thường a. Từ khi đánh xong Hoa Quốc, Từ Huy tổ cả người tâm cảnh cũng thay đổi, dường như tựa như là có loại sứ mệnh hoàn thành cảm giác. Dùng một cái từ hình dung cái kia chính là hiện giả hình thức, vô dục vô cầu cái chủng loại kia. Mà Chu Đệ nghe vậy cũng là nhịn không được cau mày. Nói thật hắn cũng không biết nên thưởng Từ Huy tổ thứ gì, một lát sau chỉ thấy trong đầu hắn linh quang lóe lên, sau đó nhìn về phía Từ Huy tổ chậm rãi mở miệng nói, "Dạng này, ngươi tại cái này hầu tước vị trí bên trên cũng chờ đợi không ít năm tháng, lấy công lao của ngươi sớm nên phong công. Vậy ta liền phong ngươi làm trấn quốc công thế tập vong thế, lại ban thưởng ngươi đan thư thiết khoán, chỉ cần không phải mưu phản tội lớn có thể miễn chết một lần." Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ thì là vẻ mặt không hứng lắm bộ dáng. Nói thật, dạng này ban thưởng với hắn bây giờ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà Chu Đệ nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng là nhịn không được không còn gì để nói, nếu là đổi người bên ngoài đạt được dạng này ban thưởng sợ là đã sớm cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ thấy lúc này, Từ Huy tổ nhìn về phía Chu Đệ chậm rãi mở miệng nói, trong hoàng cung có cơm ăn không? Tốt nhất có thể khiến cho đại tỷ tự mình xuống bếp, ta tại Hoa Quốc nhắc tới cái này một ngụm đều nhắc tới thật lâu rồi. Nhìn xem Từ Huy tổ kia mặt mũi tràn đầy khát vọng biểu lộ, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó lại là mỉm cười. Đúng vậy a. Công danh lợi lộc gì gì đó, với hắn hai người mà nói về thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Có lẽ tại Từ Huy tổ trong lòng, Chu Đệ có thể không phải hoàng đế, nhưng định viễn là tỷ phu của hắn, là huynh đệ. Mà Từ Huy tổ tại Chu Đệ trong lòng cũng là như thế, hắn là hắn thích nhất tiểu đệ, là hắn cái kia không giờ khắc nào không nghĩ đến hô chính mình một thanh em vợ. Chương 145, chính sách tiền tệ. Chương 145, chính sách tiền tệ. Linh Phọc cung. Đến. Nếm thử cái này bị quay, đây chính là Diệu Vân tự mình làm, so trong cung những cái kia ngự chủ có thể mạnh hơn nhiều, ta bình thường muốn ăn đều ăn không được đâu. Từ Huy Tổ nhìn xem Chu Đệ một tay một cái ngông chân, miệng bên trong còn ngậm một cái ngông cánh cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Ngươi mẹ nó đều như vậy ta còn ăn cái giám a, đồ tốt đều bị ngươi lấy được. Đừng nói Từ Huy Tổ, ngay cả một bên Từ Diệu Vân đều nhìn có chút không nổi nữa, chỉ thấy nàng nhịn không được vỗ chán mở miệng nói, đủ. Ta lại đi làm một cái, Doãn cung ngươi chờ khoảng một hồi. Vậy thì phiền toái đại tỷ. Từ Huy Tổ bất đắc dĩ nói. Mà Chu Đệ nghe vậy thì là lúc này con ngươi đảo một vòng, sau đó một bên gặm ngông chân một bên nhìn về phía Từ Huy Tổ vui tươi hớn hở mở miệng nói, ha ha ha. Doãn cung a. Kỳ thật cái này ngỗng ngực thịt cũng không tệ, nếu không ngươi ăn nhiều một chút cái này. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi nhìn ta rất giống đồ đần sao? Ta mẹ nó ăn ngỗng ngực thịt ăn no rồi ngươi tốt chiếm lấy tiếp theo chỉ vịt quay hai chân đúng không? Ngươi mày rậm mắt to Chu lao tứ, làm sao lại ăn không chết ngươi đâu? Qua ba ly rượu, Chu Đệ nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, đã bây giờ ba quốc chuyện đã giải quyết, năm sau cũng nên tổ chức Bắc phạt, ta thật là nhìn thắt đắt cùng Ngõa Lạt không vừa mắt đã rất lâu rồi. Nhưng mà nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ thì là lắc đầu mở miệng nói, cao sĩ phương pháp xử lý ta trên đường trở về đều nghe nói, dạng này dùng Ngõa Lạt kiểm chế thắt đắt ít ra trong vòng 3 năm rưỡi phương Bắc coi như yên ổn, bây giờ Đại Minh trọng yếu nhất hạng nhất đại sự là mở ra hải cấm. Có cái này 10 vạn thủy sư tại, Đại Minh cũng không cần lo lắng duyên hải yên ổn vấn đề, hoa quốc sự tình không được bao lâu liền có thể chuyển khắp xung quanh các quốc gia, lúc này không ai còn dám đến sờ ta Đại Minh lông mày, chính là mở ra hải cấm thời cơ tốt nhất. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là tán thành gật gật đầu. Nhưng là Chu Đệ vẫn là mong muốn Bắc phạt, chủ yếu là hắn muốn ngự giá thân chinh. Bây giờ ba quốc liên tục không ngừng bạch ngân trở về Đại Minh, hắn liền cũng chưa hề đánh qua giàu có như vậy cầm. Một bên Từ Huy Tổ nhìn xem cái kia một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tự nhiên cũng là biết giá hỏa này đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn lúc này liền cho Chu Đệ tạt một chậu nước lạnh nói, hoa quốc những cái kia bạch ngân cũng không phải để ngươi hoa. Ân. Nghe vậy, Chu Đệ lúc này sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Có bạch ngân còn không thể bỏ ra? Tự nhiên không thể, bọn hắn có càng trọng yếu hơn tác dụng. Từ Huy Tổ lắc đầu mở miệng nói. Nhìn xem Chu Đệ kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, Từ Huy Tổ lúc này liền nhìn về phía Chu Đệ mở miệng dò hỏi, "Ta hỏi ngươi, bây giờ Đại Minh tiền giấy giá trị như thế nào?" Nghe được Từ Huy Tổ vấn đề, Chu Đệ lúc này cũng là nhíu mày. Hắn không rõ Từ Huy Tổ vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời, "Hồng Vũ 15 năm lúc, 10 lượng mệnh giá Đại Minh tiền giấy đại khái có thể mua một con trâu, Vĩnh Lạc Nguyên Niên thời điểm 10 lượng mệnh giá Đại Minh tiền giấy chỉ có thể mua một cân tốt. Hơn nữa mấy năm này dường như một mực tại bị giảm giá trị." Nghe được Chu Đệ miêu tả, Từ Huy Tổ lúc này khóe miệng có chút câu lên mở miệng nói, kia nếu để cho bách tính nắm tiền giấy có thể theo triều đình hối đoái chờ ách bạch ngân đâu? Không có khả năng. Nếu quả thật làm như vậy quốc khố căn bản chống đỡ không nổi. Hơn nữa quá thua lỗ. Dùng bạch ngân đổi một đống giấy vụn có làm được cái gì? Nghe được ý nghĩ của hắn Chu Đệ trong nháy mắt phá phòng, mấy năm này thật vất vả giàu có điểm, đây không phải rõ ràng đem tiền ra bên ngoài đưa đi. Hắn còn trông cậy vào chút tiền ấy nhường hắn bắt phạt đâu. Nhưng mà Từ Huy Tổ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, thì là cười lạnh một tiếng mở miệng nói, thì ra ngươi cũng biết tiền giấy là giấy lộn. Kia lúc trước Thái Tổ Cao Hoàng Đế thực hành tiền giấy chính sách thời điểm, cùng theo bách tính trong tay đoạt tiền lại có gì khác nhau? A cái này, nguyên bản còn giận dữ không thôi Chu Đệ, nghe được Từ Huy Tổ lời nói trong nháy mắt tắt lửa. Tựa như là chuyện như vậy, lúc trước nhà mình lao cha dùng tiền giấy đem bách tính trong tay tiền bạc toàn bộ đổi tới, nhưng về sau tiền giấy bị giảm giá trị xa xa thấp hơn hắn nên có sức mua. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Từ Huy Tổ thì là tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật tiền giấy chính sách không có gì không tốt, nếu là triều đình có thể làm được chờ ách hối đoái, kia tiền giấy mệnh giá bên trên viết nhiều ít vậy liền giá trị nhiều ít. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, tương lai hải ngoại thương nhân mang theo hải lượng bạch ngân đến Đại Minh làm ăn, chúng ta có thể yêu cầu bọn hắn tại Đại Minh cảnh nội chỉ có thể dùng tiền giấy giao dịch. Mà bọn hắn nếu là cần sử dụng tiền giấy vậy thì nhất định phải dùng vàng dòng bạc trắng tới triều đình cơ cấu đến hối đoái. Nếu là bọn họ muốn đem tiền giấy một lần nữa hối đoái thành bạch ngân mang rời khỏi Đại Minh, Đại Minh còn có thể từ đó thu lấy một đợt đắt đỏ thủ tục phí. Kể từ đó, ta Đại Minh liền có thể sử dụng tiền giấy liên tục không ngừng thu hoạch hải ngoại các nước bạch ngân. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là chúng ta nhất định phải đem tiền giấy uy tín cùng giá trị kéo về tới hắn nên có trình độ. Chu Đệ cũng không phải đồ đần, nghe xong Từ Huy Tổ giải thích hắn cũng là đại khái hiểu đạo lý trong đó. Nhưng là đây hết thảy tiền đề đều là bảo vật tiền giấy có thể theo triều đình trong tay hối đoái ra chờ ách bạch ngân, đây chính là trắng bóng bạc ca một khi mở ra bạch ngân chờ ách hối đoái, triều đình bạc sẽ liên tục không ngừng hướng chạy dân gian, mỗi lần nghĩ đến một màn này Chu Đệ cũng nhịn không được tâm can run lên. Nhìn vẻ mặt đắng chát Chu Đệ, Từ Huy Tổ thì là vô vô bờ vai của hắn mỉm cười trêu chọc nói, ha ha. Bởi vì cái gọi là cha nợ con trả, Thái Tổ Cao Hoàng Đế thiếu nợ luôn luôn phải có người trả lại không phải sao? Nghe nói như thế, Chu Đệ lúc này sắc mặt tối sầm. Nghịch cha, nghịch cha a. Chu Đệ hiện tại đem Hiếu Lăng Đảo mở nhìn xem bên trong vật bồi táng có thể đổi nhiều ít bạch ngân tâm tư đều có. Sau đó chỉ thấy Chu Đệ vô cùng đáng thương nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng dò hỏi, nhất định phải như vậy sao? Không cần tiền giấy được hay không? Hoặc là đợi đến cao xí sau khi lên ngôi lại thực hành cũng được a. Chu cao xí, 666. Từ Huy Tổ nghe vậy lúc này khóe miệng có chút co lại, thật không hổ là ngươi a Chu lão tứ. Không phải thân sinh đều không làm được loại chuyện này. Nhưng là Từ Huy Tổ vẫn lắc đầu một cái mở miệng nói, tiền giấy chính sách nhưng thật ra là có sẵn, chỉ là bởi vì những năm này tiền giấy bị giảm giá trị quá nhanh tại dân gian đã mất đi công tín lực. Chỉ cần triều đình có thể cho chờ ách hối đoái bạch ngân con đường, tiền giấy giá trị liền có thể trong thời gian ngắn bị kéo trở về. Cái này không chỉ có là thuận tiện các loại giao dịch, hơn nữa còn có thể dùng cái này thu hoạch hải ngoại các nước tài phú, tổng tính được nhẫn nhất thời thống khổ vẫn là rất có lợi. Mà việc này nên sớm không nên chậm trễ, bây giờ tiền giấy coi như có chút dùng, nếu là lại đợi thêm mấy chục năm vậy thì thật thành giấy lộn, đến lúc đó lại nghĩ phát hành tiền giấy đến hối đoái bạch ngân, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ai? Nghe xong Từ Huy tổ lời nói, Chu Lệ cũng là một hồi bất đắc dĩ. Vốn cho là đánh xuống Hoa Quốc về sau liền rốt cuộc không thiếu tiền, kết quả tiền còn không có che nóng hồi đâu, tiểu tử thúi này lại cho mình cứ vậy mà làm một đồng lớn. Bất quá chuyện này ngươi chỉ nói phục ta nhưng vô dụng, Hạ Nguyên cắt kia bà lão cũng không phải tốt như vậy nói chuyện, hắn có đôi khi ngay cả ta lời nói đều không nghe, ngươi muốn theo trong túi tiền của hắn lấy tiền cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được khẽ cho mày. Hạ Nguyên cắt bên kia thật đúng là khó mà nói, lão tiểu tử này bình thường động hạ tiền trong quốc khố cùng lấy mạng của hắn dường như. Nếu là muốn hoàn thành tiền giấy sự tình, quốc khố không phải đại phong máu không thể, làm không tốt đến lúc đó cái này lão hạ đầu sẽ còn bọn tới Ngụy quốc công phủ liệu mạng với hắn. Đông cung, Từ Huy tổ cùng Chu Cao Xí một lần nữa nói một lần ý nghĩ của hắn, Chu Cao Xí nghe vậy cũng là cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Cứu cứu, việc này như thành, tương lai không chỉ là Đại Minh, thậm chí là hải ngoại chư quốc đều có thể trực tiếp sử dụng ta Đại Minh tiền giấy, tới lúc đó Đại Minh tiền giấy trị bao nhiêu tiền đó chính là chúng ta chuyện một câu nói. Nghe được Chu Cao Xí lời nói, Từ Huy tổ cũng là mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Nhưng không nghĩ tới nhà mình cái này lớn ngoại sinh thế mà có thể nhìn thấy một bước này. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy vui mừng vỗ vỗ Chu Cao Xí bả vai, mở miệng nói, ha 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 ha. Trong mắt của ta tiểu tử ngươi có thể so sánh cha ngươi mạnh hơn nhiều. Mà nghe được nhà mình cứu cứu tán dương, Chu Cao Xí cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái sau đó tiếp tục mở miệng nói, cứu cứu yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, Hạ Nguyên cắt bên kia ngài cũng không cần lo lắng, ta có thể thuyết phục hắn. Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Nguyên cắt liền Chu Đệ lời nói đều không nghe, thế mà lại nghe Cao Xí. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi. Chương 146, Chu Hoài Đán. Chương 146, Chu Hoài Đán. Hộ bộ. Chu Cao Xí một bước vào hộ bộ đại môn liền thẳng đến Hạ Nguyên cắt phòng làm việc mà đi. Bái kiến thái tử điện hạ. Hạ Nguyên cắt nhìn thấy người đến là Chu Cao Xí cũng là liền đội vàng tiến lên hành lễ. Mà Chu Cao Xí thì là vẻ mặt thờ ơ đối với hắn khoát tay áo, sau đó từ trong ngực móc ra một người sổ gấp ném cho Hạ Nguyên cắt mở miệng nói, được rồi, không cần đa lễ, ngươi xem một chút cái này. Nhìn xem trong tay sổ gấp, Hạ Nguyên cắt cũng là hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cẩn thận phải xem lên tấu chương bên trên nội dung. Liên quan tới Đại Minh tiền giấy cực tốc bị giảm giá trị nguyên nhân và giải quyết phương pháp chủ hội án. Hạ Nguyên cắt nhìn thấy cái tên này thời điểm cũng là hơi sững sờ. Thái tử điện hạ tấu chương danh xưng thật đúng là không tầm thường. Nhưng khi hắn xem hết nội dung phía trên sau, Hạ Nguyên cắt cả người đều kinh ngạc. Cái này, thái tử điện hạ, đây có phải hay không đầu nhập quá lớn chút? Cho dù bây giờ có ba quốc liên tục không ngừng sản xuất bạch ngân, nhưng lập tức nhiều như vậy lượng tiêu hao chỉ sợ vẫn là có chút giật gấu vá vai à. Nghe đạo Hạ Nguyên cắt trả lời, Chu Cao Xí cũng là tán thành gật gật đầu, sau đó trầm mặc một lát lại lần nữa mở miệng nói, vậy rằng này, chúng ta trước tiên ở ứng tiên phủ thí điểm, sau đó trong khoảng thời gian này nhường ba quốc bên kia gấp rút sản xuất bạch ngân, nói cho bọn hắn nhường đám kia Vino không phân ngày đêm sản xuất, sinh tử chớ bàn luận, cái này Đại Minh tiền giấy chuyện phải tất yếu tại hoàn toàn mở hải chi trước áp dụng xuống dưới. Nghe vậy, Hạ Nguyên cắt cũng là nhịn không được lạnh cả tim. Thái tử điện hạ bình thường nhìn xem tao nhã nho nhã, không nghĩ tới thế mà cũng có như thế tàn nhẫn một mặt. Theo cái này Chu Hoài Đán bên trong đó có thể thấy được, Đại Minh tiền giấy trải qua nhiều năm như vậy bị giảm giá trị, chưa muốn lấy loại phương pháp này đưa nó giá trị kéo trở về, cần thiết tiêu hao bạch ngân sẽ là hải lượng. Như thế ba quốc bên kia chỉ sợ rất nhiều người phải chết. Mà Chu Cao Xí nhìn xem hắn trao mày bộ dáng cũng là mỉm cười mở miệng nói, hạ đại nhân không cần chú ý, cái này ba quốc vốn là quán quân hầu đánh xuống sung làm Đại Minh nô lệ chi quốc, đã như vậy, phía trên ba nhân tự nhiên là có thể mặc ta Đại Minh lấy dùng. Hoa quốc dân chúng lầm than đổi lấy ta Đại Minh phồn vinh hưng thịnh, cuộc mua bán này không lỗ. Nghe được Chu Cao Xí Hạ Nguyên cắt cũng là nhẹ gật đầu. Hắn đúng là bị thuyết phục, không có cái gì là so nhường Đại Minh phồn vinh hưng thịnh càng trọng yếu hơn. Chỉ thấy hắn lúc này liền đối với Chu Cao Xí chắp tay mở miệng nói, đã như vậy vậy liền theo Thái tử điện hạ lời nói. Phụ tiên điện, ngươi nói cái gì? Hạ Nguyên cắt đồng ý. Hắn chỉ đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Chu đệ thanh âm rất lớn, ngay cả ngoài cửa thái giám đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong điện, Chu đệ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Chu Cao Xí. Dựa vào cái gì? Hạ Nguyên cắt lao tiểu tử kia liền lời của chấm đều không nghe, thế nào ngươi vừa đi hắn sẽ đồng ý, còn có thiên lý sao? Chấm mới là hoàng đế có được hay không? Nghe được Chu Cao Xí báo cáo, Chu Đệ lúc này liền có chút phá phòng. Mà Chu Cao Xí thì là vẻ mặt đương nhiên bộ dáng mở miệng nói, bình tĩnh. Phu hoàng bình tĩnh. Đây không phải rất bình thường đi, ngươi bất quá coi như một cái hoàng đế mà thôi, mà ta thật là thái tử ải, hai cái này có thể so tính sao? Ân. Chu Đệ nghe vậy lúc này liền ngây ngẩn cả người, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi vừa mới đang nói cái gì? Hắn cảm giác tự mình làm phụ thân tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, chỉ thấy hắn lúc này liền ra vẻ hung ác nhìn về phía Chu Cao Xí mở miệng nói, ngươi đây là muốn tạo phản phải không? Ngươi liền không sợ chấm phế bỏ ngươi thái tử chi vị? Nhưng mà nghe được nhà mình lao cha uy hiếp ngữ điệu, Chu Cao Xí thì là cười ha ha bình tĩnh mở miệng nói, có thể à, ngươi đem ta phế đi ta vừa bận dễ dàng, đến lúc đó ta liền trực tiếp chuyển ra Đông cung đi Ngụy Quốc công phủ bên trên hiếu kính ông ngoại. Nghe được Ngụy Quốc công phủ ba chữ, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Chu Đệ trong nháy mắt liền tắt lửa. Chỉ thấy hắn lúc này liền bày ra một vẻ định nọ nụ cười mở miệng nói, "Ha ha ha. Cao sĩ ngươi liền thích nói giỡn, bao lớn chút chuyện a, không đến mức, không đến mức. Chút chuyện nhỏ này liền không cần kinh động ông ngoại ngươi đi." Nhìn xem nhà mình phụ hoàng bộ dáng như vậy, Chu Cao sĩ cũng là nhịn không được lật ra lườm ít. "Được rồi được rồi. Đã hộ bộ bên kia đều làm tốt rồi, vậy liền trước theo ứng thiên bắt đầu thí điểm a, nếu là hiệu quả tốt vậy thì trực tiếp phổ biến cả nước." Sau 3 ngày, một đạo thánh chỉ theo hoàng cung truyền ra. Làm mọi người nhìn thấy cái này thánh chỉ nội dung sau cũng là kinh ngạc và phần. "Ngoa tạo, ta thấy được cái gì? Ứng Tiên phủ bên kia thế mà có thể sử dụng tiền giấy hối đoái bạch ngân, hơn nữa còn là chờ ách hối đoái, thật hay giả?" "Đúng vậy a. Từ khi cái này tiền giấy phát hạ đến về sau, bị giảm giá trị càng lúc càng nhanh, bây giờ đều nhanh biến thành giấy lộn, nếu là thật sự có thể chờ ách hối đoái thành bạch ngân cũng là xem như chuyện tốt một cọc." "Ha ha ha. Không thấy được kia là thánh chỉ sao? Việc này tám thành đều là thật, còn ở nơi này chờ cái gì? Tranh thủ thời gian mang lên trong nhà tiền giấy đi hối đoái bạch ngân." Nghe nói như thế, vây xem bách tính lúc này mới kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời nhao nhao tản ra hướng phía nhà mình tiến đến, bọn hắn hiển nhiên đều chuẩn bị trở về nhà cầm tiền giấy sau đó đi Ứng Thiên phủ hối đoái bạch ngân. Ứng Thiên phủ. Chỉ thấy Ứng Thiên phủ nha đại môn từ từ mở ra, một thân ảnh theo trong cửa lớn đi ra, nhìn xem người đông nghìn nghịt đám người cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Người này chính là hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cát. Hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên liền sẽ có nhiều người như vậy tới hối đoái tiền giấy, nhìn xem lít nha lít nhít đám người hắn trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Cũng không biết lần này chuẩn bị bạch ngân có đủ hay không, đến lúc đó nếu là không đủ hối đoái không ra những người dân này không phải sẽ hắn không thể. Nghĩ đến đây, hắn lúc này quay đầu nhìn về phía một bên quan viên mở miệng nói, tranh thủ thời gian phái người đi lại chuyển chút mặt tới, chúng ta trước đó chuẩn bị ngân lượng sợ là có chút không đủ. Người kia nghe vậy lúc này cũng là nhẹ gật đầu liền quay người rời đi. Hạ Nguyên Cát thì là nhìn về phía trước đám người phất phất tay mở miệng nói, bản quan chính là hộ bộ thượng thư Hạ Nguyên Cát, các vị phụ lao hương thân còn mời yên lặng một chút, có thể hay không nghe bản quan nói hai câu. Nghe được Hạ Nguyên Cát lời nói, phía dưới ồn ào đám người trong nháy mắt tiến tĩnh. Thấy thế, Hạ Nguyên Cát cũng là nhịn không được hắng giọng một cái mở miệng nói, khụ khụ. Từ hôm nay trở đi, trước kia triều đình phát ra đại minh tiền giấy trải qua hạch nghiệm làm thật người, đều có thể theo Ứng Thiên phủ chờ ách hối đoái bạch ngân. Triều đình là muốn nói cho đại gia, về sau đại minh tiền giấy tuyệt sẽ không lại bị giảm giá trị, nó sẽ có được cùng bạch ngân chờ ách sức mua. Nếu là đại gia không tin được đại minh tiền giấy, đều có thể tới đây hối đoái chờ ách bạch ngân, có bao nhiêu triều đình liền hối đoái nhiều ít. Nghe được Hạ Nguyên Cát lời nói, mọi người ở đây nhao nhao bộc phát ra kịch liệt reo hò. Nói xong những này, Hạ Nguyên Cát thì là tự giác cho bách tính nhường ra một con đường, mà bách tính thấy thế cũng là nhao nhao tự giác xếp hàng chờ hối đoái tiền giấy. Làm cái thứ nhất hối đoái tiền giấy người đi ra, trong tay cầm một túi bạch ngân thời điểm, mọi người ở đây đều xôn xao. Mau nhìn, mau nhìn, thật có thể hối đoái xuất hiện ngân, triều đình không có gạt chúng ta, đây hết thảy đều là thật. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng là nhao nhao siết chặt trong tay tiền giấy, mà một bên Hạ Nguyên Cát nhìn xem bách tính hiện ra nụ cười trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng.